Chương 52, Lang Nghiễm, lại được thiên điệu tinh hoa. Chương 52, Lang Nghiễm, lại được thiên điệu tinh hoa. Rất nhanh, quái vật kia hiện hình. Lại là một đầu toàn thân sinh đầy lông đen, đứng thẳng người lên sói quái. Thân thể cao lớn, chừng hơn một trượng, toàn thân nặng nề lông đen tựa như áo khoác khoác ở trên người, da lông dưới mơ hồ có thể thấy được một tầng màu vàng kim nhàn nhạt áo giáp, vậy mà mang theo vài phần thần tính. Hắc tử gầm nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ. Địch ngang sắc mặt của quái, Hắc tử phẫn nộ có chút không có tồn tại, chợt hắn kịp phản ứng, lại nhìn sói quái, vậy mà ẩn ẩn cảm thấy cùng đứng thẳng người lên Hắc tử giống nhau đến mấy phần, càng mấu chốt chính là người ta da lông tịnh lệ, nặng nghề vô cùng, đỉnh đầu lông tóc càng là vô cùng tràn đầy. Khách quan mà nói, Hắc tử liền lộ ra rất là xấu xí. Hắn hiểu được Hắc tử loại này phẫn nộ từ đâu mà tới, chó cũng sẽ ghen ghét đẹp trai sao? Địch ngang sắc mặt quái dị, Hắc tử đã xuống tới, nó song chảo chạy ở giữa, đã bị màu vàng kim hào quang bao phủ, nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ. Có cái gì đi vào cảm giác phạm vi, kia sói quái đột nhiên quay đầu, bản năng triệt thoái phía sau một bước, giống như là bị Hắc tử trên thân chấn nhiếp bảy chó vương khí sợ kinh động. Kịp phản ứng về sau, một chảo cầm ra, Hắc tử thân thể linh hoạt, trên không trung sinh sinh một cái biến hướng, rơi trên mặt đất. Địch ngang lại là cũng tại Hắc tử xông ra ở giữa, rút đao phóng đi. Một người một chó phối hợp ăn ý, sói quái một chảo không trúng, vuốt sói chưa thu hồi, lại là nên đón địch ngang một đao quét ngang. Sói quái gầm nhẹ một tiếng, xoay người sang chỗ khác, sinh sinh dùng phía sau lưng nên đón địch ngang một đao kia. Ầm, hoa lửa văng khắp nơi. Địch ngang nhất thời kinh hãi, quái vật này thân thể trình độ bền bỉ, vượt quá tưởng tượng, dưới một kích này, vậy mà không có thương tổn đến quái vật. Cánh tay hắn bị chấn động đến run lên, nhưng lại không rảnh làm dịu, quay lại lưỡi đao, cùng sói quái lần nữa quấn quýt lấy nhau. Là câu hiểm quái, hắn tìm thấy địa phương cây cối thưa thớt, cơ hồ không thể che lấp tầm mắt đồ vật. Cũng may sói quái mặc dù cứng rắn, nhưng lực công kích cũng liền như thế, địch ngang có mấy lớn thiên phú, dù là mạnh nhất thiên phú thủy đức lục bởi vì không có nước tình huống dưới hiệu quả không tốt, nhưng vẫn như cũ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Hắn tu luyện đao pháp tên là Thiết Huyết Hoành Đao, giống nhau là trong quân hung hãn tốt sử dụng, tổng cộng có 23 thức, 46 loại biến hóa. Theo Thiết Huyết Cuồng Phong chiêu thức dùng ra, hai tay của hắn vung đao tựa như gió táp mưa rào, sinh sinh đem sói quái đánh chỉ có thể chống đỡ. Tự nhiên cũng mất quay về hư không cơ hội. Tiềm quái ẩn hiện hư không, cũng không phải không có chút nào gánh vác, đồng dạng cần thời gian. Như thế tấn manh công kích đến, địch ngang thể lực cũng đang nhanh chóng rơi xuống, đảo mắt mấy hơi thở, liền cảm giác trong bụng nhóm lửa, nhịn không được hô hấp run rợn. Tại địch ngang cùng sói quái dây dưa ở giữa, Hắc tử lại là cũng không xuất thủ. So với địch ngang thủ đoạn, trên người hắn vương khí mới là hiểm quái chân chính khắc tinh, đang xuất thủ trước một người một chó liền thương lượng qua, Hắc tử là đòn sát thủ, cần phải nhất kích tất sát. Sói quái dường như bị địch ngang ép quá, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bộ lông màu đen tựa như cương châm đứng đấy mà lên. Địch ngang trong lòng một trận ác hàn, bản năng thu đao, trước người kéo ra đao hoa. Phanh phanh thanh thúy tiếng vang quanh quẩn trong rừng. Dư Quang nhìn thấy cái kia màu đen cương châm lông tóc, tại đâm vào bên cạnh đại địa cùng cây cối về sau, hóa thành một loại chất lỏng màu đen, chậm rãi rót vào trong đó. Địch ngang nghĩ đến cái này điểm quái khả năng cũng sẽ loại tâm chi thuật, trong lòng càng thêm cảnh giác. Lít nha lít nhít màu đen cương châm tựa như vô cùng vô tận, sói quái tiếng giống giận dữ kinh thiên động địa. Nhưng theo bộ lông màu đen bị bắn ra, sói quái trên người lông tóc cũng biến thành thưa thớt, địch ngang rõ ràng có thể nhìn thấy, hắn lông tóc hạ kia sáng lấp lánh áo giáp màu vàng nóng, kia trên khải giáp khắc xuống lấy vô số rườm rà chữ tiểu truyện, giống như một loại nào đó phù văn, tràn ngập một loại cổ quái thần tính. Gặp chi, giống như tại trong thần miếu nhìn thấy thần tố. Nhưng Hắc tử cũng sẽ không nung chiều, tại Lang Yêu đem địch ngang bước lui, quanh thân hiện hiện vô số màu xám sương mù, như muốn lần nữa trốn vào hư không ở giữa, nó xuất thủ. Song chảo kim quang lưu chuyển, chân sau chống đất, đột nhiên xông về phía trước ra mấy bước, hai chân trước khép lại, đống nhiên một cái trước gai. Lại ẩn ẩn có mấy phần địch ngang hôm đó đâm binh nguyên quái cửa sau bộ dáng. Trong lúc đó, sói quái nổi giận gầm lên một tiếng. Tiềm quái cũng không bình thường sinh vật tất cả nhược điểm, cửa sau chỗ như vậy, kỳ thật cũng không thể coi là cái gì nhược điểm. Nhưng mấu chốt là Hắc tử bám vào vương khí lực công kích quá mạnh. Tiềm tựa như là trong trò chơi quái vật, không có nhược điểm, chỉ có thanh máu tình huống dưới liền sẽ không chết, nhưng Hắc tử vương khí giống như là trị số quái, tích xúc thật lâu vương khí lực công kích đã đầy đủ giúp trước mắt sói quái chống rồng thanh máu. Chỉ một thoáng, tiềm quái ngã xuống đất, một cỗ dị hương tùy theo bay ra. Hắc tử cũng không trực tiếp đi qua, mà là tới trước đến địch ngang bên người thủ hộ. Chỉ gặp giờ phút này địch ngang há mồm thở dốc, trường đao trụ địa, quần áo hơi có vẻ vỡ vụn, lộ ra tràn đầy màu máu vết cắt da thịt, máu me đồng địa, nhìn qua rất là dọa người. Bất quá cũng chính là nhìn qua dọa người. Cái này phần lớn là trước đó kia sói quái buộc phát cương châm lúc, hắn né tránh bị chúng quanh cây rừng phá xoa chỗ tạo thành. Giờ phút này tỉnh táo lại, địch ngang miệng đắng lưỡi khô, phổi giống như lửa thiêu. Sớm biết liền không đánh chính diện. Địch ngang khu động thể nội nguyên vị bên trong dị lực, trong nháy mắt, một ô nóng rực dòng nước gấm lưu chuyển toàn thân, hết thể dã rời cùng trong bụng ngọn lửa, khoảnh khắc bị đổi tàn ra. Đây không phải hắn lần thứ nhất dùng loại này dị lực, chỉ là bình thường đều quen thuộc ôn dưỡng cố lực lượng này cường hóa tự thân, rất ít khi dùng đến trực tiếp khôi phục thể lực, dù sao có chút xa xỉ. Hắn chỉ ít cần ăn giá trị 72 đồ ăn mới có thể đem nguyên vị hoàn toàn thỏa mãn. Cái này sói quái nhìn như hung mãnh, nhưng đội hồ cùng kia trắng châm miệng cũng không bốn chất khác nhau dựa theo cảnh giới tới nói, hẳn là cùng một cảnh giới. Nghỉ tạm một trận, địch ngang đứng dậy, nhìn về phía kia sói quái thi thể. Hắn đã tiêu tan thành khói, bất quá lần này tại mặt đất lưu lại một đạo màu xanh nhạt bất quy tắc tinh thể. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là cái gọi là yểm tinh. Trên đó tinh thuần thiên địa tinh hoa năng lượng, dễ như trở bàn tay liền có thể cảm giác được. Địch Ngang nghĩ nghĩ, trực tiếp đem yểm tinh nhét vào hắc tử trong miệng. Không phải hắn không muốn dùng cái này đổi công, mà là hắc tử mức năng lượng đã cấp 8, lập tức liền muốn đạt tới trước mắt chủng tộc cực hạn, hắn cảm thấy có thiên địa tinh hoa, tận lực trước cung cấp cho hắc tử, để hắn đánh trước phá huyết mạch cực hạn. Hắc tử nuốt thiên địa tinh hoa, thiên địa tinh hoa 0.83 địch ngang sửng sốt một chút, còn có tiêu hóa quá trình. Bất quá cũng có thể lý giải, lần này ăn dù sao cũng là tinh thể, không tốt tiêu hóa. Địch ngang không có suy nghĩ nhiều, bắt đầu quét dọn chiến trường. Trước mắt đại khái có thể xác định, kia còn lại một hơi thẳng xuôi xẻo chính là tại chó. Gia hỏa này bị điểm quái tuyển chọn, lại bị hợp chúng minh người để mắt tới hợp nhất, chắc hẳn trên thân hẳn là có chút đồ tốt. Hắn ngồi xổm người xuống bắt đầu tìm tòi tại chó mà trên người bảo vật. Một cái nho nhỏ đầu sói pho tượng, ba cái ngón tay lớn kim hạt đậu, cùng một bản sổ sách, thượng thư thần lực đan. Cổ quái quái gia hỏa, tiếp xúc điểm quái người, quả nhiên đều cổ quái. Đầu sói pho tượng không cần phải nói, hình tượng cùng lúc trước kia sói quái hình tượng cơ hồ giống nhau như lúc. Thần lực đan là một đạo đan vương, một loại tương đối thô ráp đan dược, ăn sau có thể tăng lên khí lực. Chắc hẳn cái này xuất từ kia hợp chúng minh, hẳn là lôi kéo tại chó mà sử dụng. Tại chó mà sinh cơ đã bị kia hợp chúng minh nam tử trung niên tàn phá, nhìn qua hơi thở mong manh, không nhất định lúc nào liền phải chết. Địch ngang cũng không tiếp tục di động hắn. Gió thu lạnh rung, vạn vật đông dấu, địch ngang chân đạp bị sói quái cương châm làm cho mấp mồ mặt đất, từng bước một đi trở về. Không đi một hồi, địch ngang liền thấy được Hứa Lương đứng tại trong rừng, lông tóc không thương. Mà kia hợp chúng minh trung nhân nhân, giờ phút này thì là co quắp tựa ở một gốc nham hoa trên cây, sớm đã không còn trước đó ra sân lúc phong thái, quần áo tả tơi, trải rộng vết máu, nhất là trước ngực, có hai đạo dữ tợn to lớn vết đao, gần như có thể thấy xương. Đồ chó hoang, nói ra ngươi thượng tiến là ai, lão tử tha cho ngươi một mạng. Hừ, hợp chúng tạo hóa, thiên địa vô tận, vãng sinh là vì tốt hơn đời sau, lại vào luân hồi thôi, có hợp chúng hộ ta, còn gì phải sợ. Trung niên nhân kia mặt lộ vẻ hơi có vẻ điên cuồng, ngựa khí bi thương nhưng lại thành kính. Địch ngang cũng không cảm thấy buồn cười, ngược lại cảm thấy kinh khủng, kia hiểm quái loại tâm chi pháp, vậy mà như thế kinh khủng. Sinh sinh đem một cái có trí tuệ người trở nên như vậy và mẹo, vì cái gọi là hợp chúng tạo hóa, nỗ lực hết thảy. Đã như vậy, vậy ngươi liền khẩn cầu ta xoa ti những thủ đoạn kia, ngươi hợp chúng tạo hóa có thể cứu ngươi đi. Hợp chúng tạo hóa sẽ không cứu ta, sẽ chỉ làm ta hợp chúng sinh chi lực, lại lần nữa trùng sinh, ta đem hóa thành hợp chúng chi tạo hóa, tại trên trời cao nhìn xem ngươi. Chương 53, yêu hóa chương 53, yêu hóa đang khi nói chuyện, trung niên nhân đôi mắt đột nhiên bạo khởi, trên thân đột nhiên dâng lên một đoàn huyết vụ, tiếp theo cấp tốc lớn mạnh, hắn trong mắt quang trạch triệt để tiêu tán, trở nên chất phát. Giống như là cảm giác không đến tự thân vết thương, sinh sinh từ dưới đất đứng lên. Máu loang nương theo lấy hắn đứng dậy, từ hắn trên thân những cái kia giữ tận trong vết thương rầm rầm chảy ra tới. Địch ngang nhìn không rét mà run. Hứa Lương cũng cau mày, sắc mặt dần dần trở nên khó coi, trường đao trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ, nương theo lấy một tiếng hổ khiếu. Trung niên nhân kia đầu người lăn xuống. Người này không biết bị kia hợp chúng minh bên trong ẩn tàng nghiệm quái loại tâm mấy lần, không biết bên trong mình cùng bên ngoài ta thậm chí đã sớm bị bên ngoài ta giả tinh xung kích tán loạn, cái xác không hồn thôi. Hứa Lương tiến lên đem trung niên nhân kia đầu đá một cái bay ra ngoài, lại ngồi xổm người xuống nhìn một chút trung niên nhân thi thể. Địch ngang thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp tại hắn trên thân sinh ra một chút cùng loại lang khuyển bộ lông màu đen. Thân thể cũng bắt đầu yêu hóa, thật sự là buồn nôn. Yêu hóa, lại là một cái mới danh từ. Hứa Lương bĩu môi, ngươi sẽ không phải ngay cả yêu quái đều chưa nghe nói qua a. Địch ngang trong lòng chậm rãi hiểu ra cái gì, nhỏ giọng vấn đáp, thống linh có ý tứ là, cái gọi là yêu quái, chính là trong núi dã thú bị yểm quái loại tâm ảnh hưởng. Còn không có ngu quá mức. Hứa Lương tùy ý mở miệng. Có lẽ là cảm thấy hôm nay ra tìm tới hợp chúng minh yêu nhân, để tâm tình của hắn tốt mấy phần, mở miệng nói thêm vài câu. Cái gọi là loại tâm, chính là tại trong lòng người gieo xuống một viên điểm loại, cái này điểm loại có thể sinh ra cùng loại yểm tinh hiệu quả, để cho người ta trầm mê ở giữa, đồng thời sẽ sinh ra một chủng loại giống như thiên địa tinh hoa năng lượng, tăng lên tự thân, hình thành cảnh giới tăng lên giả tượng. Nhưng đây cũng không phải là hoàn toàn đều là chuyện xấu, có người thủ vững nội tâm bản mình, lấy bản mình ảnh hưởng bên ngoài ta, luyện giả trở thành sự thật, thành tựu hỏi ta thậm chí thần tướng. Mà có ít người bị ngoại ta giả tinh ảnh hưởng, cảnh giới phù phiếm, tâm thần tăng dã, tướng mạo sinh ra đại biến, cả người ngơ ngơ ngắc ngác, biến thành niệm thần khối lỗi. Địch ngang cái hiểu cái không, cái gì bản mình cùng bên ngoài ta, hoàn toàn không hiểu, còn có cái gì hỏi ta cùng thần tướng cảnh giới, căn bản không hiểu. Không hiểu liên hỏi, cũng may Hứa Lương lúc này tựa hồ tâm tình không tệ, cùng hắn nói thêm vài câu. Bản mình ngươi có thể hiểu thành võ giả hải tâm, bao quát kiên thủ nói, khí huyết cảnh giới cùng tâm thần suy nghĩ, bên ngoài ta chính là bên ngoài thiên địa, một ngọn cây quả cỏ, an bảo vận, năng lượng trong thiên địa phần tử, đều là bên ngoài ta. Võ đạo tu chính là bản mình, tận khả năng thoát khỏi bên ngoài ta ảnh hưởng, cũng chính là không nhận hết thể gông cùng xiềng xích, tỉ như thời gian, tỉ như không gian, thậm chí bao gồm sinh tử, ngươi có thể hiểu thành trường sinh bất tử. Nhật nguyệt vỡ mà ta bất diệt, sơn hà nát mà ta trường tồn. Địch ngang nghe được nhức đầu, chỉ cảm thấy càng nghe càng là mơ hồ. Lại nghe Hứa Lương cảm khái nói, trên thực tế, bản mình có tu, mượn nhờ giả tình tu đi nhưng lại không bị bên ngoài ta ảnh hưởng, khó chi lại khó. Bằng không thì cũng không có nhiều như vậy tà giáo yêu nhân, thâm sơn đại yêu. Điểm có thể ảnh hưởng người, tự nhiên cũng có thể ảnh hưởng thú, huyết mạch cường hành tinh quái. Tiên thiên trưởng thành liền có thể đạt tới hỏi ta thậm chí thần tướng cảnh giới, nhưng bình thường giả thú huyết mạch không thuần, sinh vật đều có biến mạnh dục vọng, thế là giả thú cũng chỉ có thể như thế người, mượn nhờ giả tinh trở nên mạnh hơn, cuối cùng trở thành cái gọi là yêu. Địch ngang vẫn còn có chút không hiểu, bất quá đại khái ý tứ có thể lý giải một chút. Người cùng giả thú tinh quái đều có cực hạn, điểm loại nhưng thật ra là một loại cực hạn chìa khóa, cái này chìa khóa dùng như thế nào, phải xem chính mình. Dùng tốt, chính là tu hành bản mình, dùng không tốt, chính là bị ngoại ta ảnh hưởng, lưu lạc làm quái vật. Chỉ là Hứa Lương luôn miệng nói điểm loại tu luyện chính là giả tình, chẳng lẽ lại giả tình cũng có thể trở thành chân chính tiên điệu tinh hoa? Bất quá điểm quái có thể bàn cho người cùng gia thu lực lượng, ngược lại là có thể hiểu thành cái gì sẽ có tà giáo, tại cái này tồn tại siêu phàm thế giới, lực lượng chính là quyền, chính là địa vị, chính là hết thảy. Cho dù là bọn họ biết mình thần trí sẽ bị ô nhiễm, cũng sẽ bất kể đại giới a. Như thế nói đến, phàm nhân đem loại này có được loại tâm năng lực điểm quái xưng là thần vật, ngược lại là lộ ra thuận lý thành trương. Bất quá, điểm cho người ta cùng dã thú lực lượng, để bọn hắn hòa yêu, đối điểm bản thân, lại có chỗ tốt gì đâu. Hứa Lương chỉ là thuận miệng nói, võ đạo có con đường tu hành, điểm tự nhiên cũng có khác nhau phân chia, điểm loại vật này bản chất đến cùng là cái gì, hắn lại là từ đâu mà đến nay không có rõ ràng kết luận, nhưng có cao nhân phỏng đoán, hắn có lẽ cùng thiên hạ vạn linh chi niệm có quan hệ. Có người phỏng đoán một cái điểm thần sinh hạ điểm loại càng nhiều, ảnh hưởng càng nhiều người, điểm lực lượng cũng có thể thu hoạch được tăng cường, ngươi có thể hiểu thành thần vị tăng lên, đi, trở về xem nhiều sách, những vật này hiện tại ngươi hiểu rõ cái đại khái liền tốt. Nói đến đây, hắn chợt nhìn về phía Hắc Tử. Chó của ngươi? Hắn hơi kinh ngạc, làm sao cảm giác chỉ là một hồi không thấy, địch ngang chó sinh ra một chút biến hóa. Địch ngang giải thích nói, ta vừa rồi tìm được tại chó, lợi dụng hắn đem nó phía sau hiểm dẫn ra, bị Hắc Tử giết. Hứa Lương trên mặt hiện kinh ngạc, nhìn về phía Hắc Tử ánh mắt mang theo cái gì? Ngươi ngược lại là hào phóng, kia điểm tinh thế nhưng là bảo vật, một viên có thể đổi ngàn công. Địch ngang sửng sốt một chút, không nghĩ tới điểm tinh vậy mà có thể trực tiếp hối đoái công vân. Bất quá ngược lại là không có gì hối hận, thi chức có thể có hôm nay, Hắc Tử cơ công chí vĩ. Giống như là giải thích, lại giống là tại giúp Hắc Tử khoe thành tích. Hứa Lương trên mặt tiếu dung càng sâu, ngươi ngược lại là cái nhân nghĩa, đối cái xuất sinh đều có thể như vậy sao, cũng trách không được hôm đó vì dương sướng như thế đối phó Vương Kiệt. Hắn đối địch ngang giác quan càng tốt hơn. Dạng này người, dùng cũng thư thái. Địch ngang cười cười, không có tiếp tục dây dưa cái đề tài này, chỉ là nói khẽ, thống lĩnh, hợp chúng minh yêu nhân hiện thân, người này bỏ mình, manh mối lại đoạn mất. Hứa Lương khẽ lắc đầu, đoạn mất cũng liền đoạn mất, cái này đã coi như là đại công, hợp chúng minh cũng không phải chỉ ở chúng ta Huệ Nam huyện truyền đạo, theo Kỵ Dương bên kia tin tức, cơ hồ Lâm Xuyên Châu mỗi cái huyện thành đều có hợp chúng minh cao thủ lần nút, bất quá một cái huyết khí tam biến cảnh yêu nhân, cho dù không phải chúng ta Huệ Nam hợp chúng minh người phụ trách, cũng không xê xích gì nhiều, một đoạn thời gian rất dài, kia hợp chúng minh chắc chắn sẽ ở nút. Địch ngang gật đầu tỏ ra hiểu rõ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Vương gia. Vương Đông Thăng lặng lặng đứng tại phòng luyện công bên trong, từ lúc hôm đó Hứa Lương từ sẽ tân lâu rời đi, uy vọng của hắn liền triệt để bị Hứa Lương đè xuống. Nếu là đổi lúc tuổi còn trẻ, chuyện như vậy hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ. Tu vi võ đạo lại thịnh, cuối cùng bù không được tuế nguyệt. Nghĩ tới đây, hắn thở dài một tiếng. Cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa truyền đến, là quản gia của vương phủ. Lao ra, ngài giao cho ta sự tình tra không sai biệt lắm, cùng Kiệt thiếu gia phát sinh xung đột tên người gọi Đình Ngang, Đình Trấn binh vệ sở sĩ trưởng, xuất thân bần hàn, mẫu thân 4 tháng trước qua đời. Phụ thân rất sớm trước kia cũng tiền đi đường, lúc ấy địch gia cũng báo quan, bây giờ xoa ti còn có người này chân dung. Không rõ chi tiết, quản gia nhẹ nhàng nói nghe được hết thể tin tức. Để kẻ này quật khởi trợ lực lớn nhất, là hắn bên người một đầu có chút thần dị chó đen, trước kia là bề ngoài công địch nhân săn thú đầu chó, niên kỷ đã rất lớn, nhưng chẳng biết tại sao, giống như là huyết mạch phát sinh biến hóa, lại ẩn ẩn có thành tiểu tinh trí tướng, đồn đại khả năng tìm hiểm quái, cho nên bị Hứa Lương coi trọng. Vương Đông Thăng khỏe miệng hiện hiện một vòng giễu cợt, không nghĩ tới, ta Vương gia mặt, đúng là bởi vì một con chó bị đánh, thực sự là chuyện đã xảy ra, kiến thức rộng rãi hắn đã đoán ra, hơn phân nửa là nhà mình kia tôn nhi gặp địch ngang chó thần dị, như muốn mua xuống, cho nên cùng địch ngang phát sinh xung đột. Bất quá kia địch ngang có thể đánh bại nhà mình tôn nhi, cũng hoàn toàn chính xác bất phàm. Quản gia do dự ở giữa, lại nhỏ giọng nói: đúng rồi, bây giờ kia địch ngang tại huyện thành chỗ thuê phòng, trước kia là ruộng dương chỗ ở. Giống như là đang nhắc nhở, lại ẩn chứa một ít ý tứ. Vương Đông Thăng lập tức lâm vào trầm mặc. Quản gia thấy thế, không tiếp tục nói, cẩn thận lui ra. Vương Đông Thăng vẫn đứng tại chỗ, đứng im bất động, trong mắt lại là hiện ngàn vạn biến hóa. Tại Hứa Lương bắn ra xoa ti đặc hữu pháo hoa tín hiệu về sau, vị trấn binh vệ sở người cùng Chu Bách hộ bọn hắn tới rất nhanh. Vị trấn binh vệ sở người nhìn thấy là Hứa Lương tự mình xuất thủ, ngược lại là không có cảm thấy cái gì, chỉ là trong lòng ngầm đạo thống mang chính là thống lĩnh, vừa ra tay liền có như thế đại thu hoạch. Nhưng Chu Tuyết Nham lại là trên mặt chấn kinh, bọn hắn tới là vì đuổi bắt tại chó, chém giết một đầu khả năng trưởng thành nghiệm. Không nghĩ tới vậy mà tìm được hợp chúng minh manh mối. Hắn rất vững tin, cái này manh mối hẳn không phải là Hứa Lương phát hiện. Không khỏi, hắn nhìn về phía địch ngang cùng hắn bên cạnh thân màu đen chó ngao. Là tiểu tử này cùng hắn cho tìm tới sao? Thân là Hứa Lương từ kinh thành cấm vệ bên trong mang tới chính xác, hắn cũng không khuyết thiếu trực giác bén nhạy, lại nhìn địch ngang cùng hắn chó, hắn nhịn không được tim đập rộn lên mấy phần. Tiểu tử này chó, đến cùng là cái gì huyết mạch? Hết thể kết thúc công việc hành động tự nhiên không có quan hệ gì với địch ngang. Thế là hắn theo Hứa Lương, lần nữa trở về huyện thành. Lần này việc phải làm Hứa Lương rất là hài lòng, nhất là dưới cơ duyên xảo hợp, việc này liên quan đến hợp chúng minh cái này nhất tà dạy, hứa hẹn sẽ cho hắn ghi công 1000, mỗi tháng gia tăng 5 cân linh lộc thị số định mức, khác thưởng ngân 120 lượng. Việc quan hệ điểm cùng giao động đại vinh thống trị tà giáo, xoa ti cho tới bây giờ đều không tiếc ban thưởng. Về sau Hứa Lương càng là tự mình phái xe ngựa đem địch ngang đưa đến trại huấn luyện. Địch ngang suy đoán, hơn phân nửa là làm cho người của vương gia nhìn, vương gia tại Huệ Nam huyện thế lực vô cùng to lớn, Hứa Lương có thể chấn nhiếp nhất thời, lại chấn nhiếp không nổi một thế. Lần nữa mang theo Hắc Tử bước vào trại huấn luyện, Địch Nang phát hiện trong giáo trường người đã ít đi rất nhiều. Cùng Vương Kiệt quan hệ không tệ tất cả mọi người, cơ hồ toàn bộ bị xoa ti thanh lui. Hướng Bằng bọn người ngược lại là bất tại, chỉ là từ chỗ đứng đến xem, Hướng Bằng chỗ xây dựng nhỏ liên minh vẫn như cũ triệt để vỡ vụn. Dương Sướng trước hết nhất nhìn thấy Địch Nang, "Tiểu Nang." Hắn cười rất là sán lạ, cũng là thật vui vẻ. Địch Nang tiến lên quan sát một chút Dương Sướng, ánh mắt tại hắn thụ thường trên đùi dừng lại một chút. Lưu lão y thuật rất cao minh, xử lý một chút, nói 3 năm ngày tả hữu liền có thể tốt. Dương Sướng hiểu ý, mở miệng giải thích. Địch Nang gật gật đầu, có chút nhẹ nhàng thở ra. Dừng một chút, Dương Sướng lại nói, "Còn có, cảm ơn ngươi thuốc, hiệu quả rất tốt, Lưu lão nói có thể khôi phục nhanh như vậy là bởi vì ngươi thuốc." Địch Nang trên mặt hiện hiện sán lạn tiêu dung, "Ngươi ta ở giữa, không cần khách khí." Chương 54, Bác Đô Sơn xuyên ánh nhật hồng chương 54, Bác Đô Sơn xuyên ánh nhật hồng quyền pháp ngươi cùng đao pháp tư chất đều rất không tệ, bất quá 2-3 tháng thời gian, quyền pháp tiểu thành, đao pháp cũng tiếp cận tiểu thành, thể cốt cũng coi như cứng rắn, bình thường huyết khí một lần thuế biến võ giả, ở trước mặt ngươi chiếm không được chỗ tốt gì. Trong đình viện, Hứa Lương ngồi ngay ngắn ở bên cạnh, nhìn xem Địch Nang nhẹ nói đến. Hắn là cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, đi vị trấn chức liền nói qua, Địch Nang nếu là thật có thể tìm tới yểm quái, liền sẽ truyền thụ cho hắn một môn quyền pháp. Đây là miễn phí. Xoa Ti tự nhiên có đủ loại công pháp, võ kỹ, nhưng đều cần công đến hối đoái. Có thể miễn phí đạt được một môn quyền pháp, Địch Nang có chút vui vẻ. Thái Tổ Trường Quyền mặc dù chỉ là sơ cấp quyền pháp võ kỹ, nhưng đối cơ sở rất là coi trọng, dễ học khó tinh, ngươi có thể luyện đến loại trình độ này, hoàn toàn chính xác để cho người ta sợ hãi thán phục. Hứa Lương lần này so với lần trước tại trong đình viện gặp mặt, nghiêm chỉnh không ít. Địch Nang chần chờ, nhỏ giọng nói, "Xin hỏi thống lĩnh, đao pháp cùng quyền pháp cảnh giới lấy cái gì làm căn cứ phân chia?" Hứa Lương ra mặt khẽ nhăn một cái, "Nhập mẹ nó, ngươi liền không thể nhiều đọc sách. Làm sao cái gì cũng không biết?" Địch Nang có chút không nói gì, ngược lại là Hắc Tử nghe được Hứa Lương, mặc dù vẫn như cũ nằm sấp trên mặt đất, nhưng lại nhe răng trợn mắt, ánh mắt âm trầm liếc nhìn Hứa Lương. "Ngươi cái chó chết, làm sao muốn căn ta à?" Địch Nang càng thêm im lặng, "Cái này thống lĩnh là người đứng đắn sao? Vẫn là nói đại vinh tử trong quân đội ra quan biên, đều là dạng này. Nhà ai người đứng đắn cùng một con chó mắng nhau a?" Có lẽ là Hứa Lương nghĩ đến Địch Nang thân phận cùng xuất thân, dừng một chút nói khẽ, "Ngày mai ngươi đi tìm lão Lưu, cái kia bên cạnh sách nhiều, mỗi ngày đọc một cái." "Không, 3 canh giờ sách, viết ngàn chữ cảm nghĩ giao cho lão Lưu." Địch Nang bỗng nhiên nâng lên đầu. Trong lòng của hắn yên lặng tính toán một chút. Viên Chấn Tiên Sinh bên kia việc học chính mình ước chừng phải viết hơn nửa canh giờ, thống lĩnh yêu cầu mình đọc sách 3 canh giờ, còn viết cảm tưởng, một ngày cũng nên đi 4 canh giờ. Trại huấn luyện bên kia võ đạo khóa chính mình cũng không thể rơi xuống, một ngày ước chừng có hơn 1 canh giờ. Chính mình mỗi ngày còn phải đứng như có gỗ, luyện quyền, luyện đao. Nhiều như dừng xuống tới. Hắn bị ai phát hiện, đây quả thực so kiếp trước kỳ thi tốt nghiệp trung học trăm ngày đại hội chiến còn bận rộn hơn. Một ngày lúc ngủ ở giữa nhiều nhất 3 canh giờ. Địch Nang khóc không ra nước mắt, nhưng lại không có cách nào cự tuyệt. Hắn không thể dừng bước lại, theo biết đến càng nhiều, hắn đối thực lực liền càng thêm khát vọng, không nói thế lực đó khổng lồ vương ra từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm, chỉ nói kia đến vô ảnh đi vô tung nghiệp quái, nếu là một cái vận khí không tốt bị để mắt tới. Nói tóm lại, việc quan hệ trưởng thành, tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn cắn răng gật đầu đồng ý xuống tới. Hứa Lương thái độ đối với hắn rất là hài lòng, hắn nhưng là nghe Vương Hổ Lô nói, Địch Nang rất là chăm chỉ hài tử để cho người ta thưởng thức. Thế là hắn ngữ khí thoáng hòa hoãn một điểm. Võ kỹ cảnh giới rất đơn giản, vô luận là luyện được cái nào cửa võ kỹ, có thể tại gia chiêu ở giữa hiện ra ngàn vạn biến hóa, chính là tiểu thành chi cảnh, có thể tại gia chiêu ở giữa biến hóa điểm âm dương hư thực, để cho người ta khó lòng phòng bị, hoàn toàn sờ không được ngươi xáo lộ, chính là đại thành về sau chính là viên mãn, lại hướng lên. Ngươi cũng đừng quản. Hôm qua tại Nham Hoa Lâm bên trong, gặp qua ta dùng bộ kia đao pháp sao? Địch Nang đội vàng gật đầu, kia uy thế sát thực kinh khủng. Đao pháp này là ta ngày xưa tại binh thành quan đi theo một vị đao đạo đại gia học được. Đao pháp tên đầy đủ là Bắc Đô Sơn xuyên ánh nhật hồng, cùng chia 13 chủng biến hóa, ta tư chất vô rốt, chỉ học được trong đó sơn quân từng ngày qua sơn hải một loại đao thức biến hóa, tổng cộng 11 chiêu. Hứa Lương nói tới chỗ này, Địch Nang rõ ràng có thể từ trong mắt của hắn nhìn thấy một vòng nhớ lại cùng sùng bái. Chắc là đao pháp này địa vị tất nhiên cực lớn. Địch Nang trong lòng dâng lên chờ mong. Môn này đao pháp liền xem như tại binh đô, cũng là nhất đẳng thượng đẳng đao pháp, ngươi nếu có thể học được một chiêu nửa thức, tại Huệ Nam cũng coi là một phương nhân vật. Hứa Lương có chút tự ngạo, giống như là nói hắn 13 chủng biến hóa học được một loại đã có chút bất phàm. Đao pháp sát thực biến ảo khó lường, Địch Nang một ngày thời gian, dù là có đao hảo thiên phú tại, cũng chỉ là tìm hiểu được sơn quân từng ngày qua sơn hải 3 chiêu đầu. Nhưng dù là như thế, đã để Hứa Lương có chút kinh ngạc. Thế là trong bất chi bất giác, ngữ khí càng trở nên ôn nhu mấy phần. Ngược lại là có chút giống là kiếp trước đi học lúc, lão sư tổng đối thành tích tốt học sinh ấm giọng thì thầm. Mặt trời lặn tây sơn. Hứa Lương thu đao mà đứng, trong mắt mang theo tán thưởng, nhưng trên mặt nhưng như cũng nghiêm khắc. Một ngày thời gian, 3 thức đầu cũng là luyện được qua loa, về sau mỗi ngày luyện đao 2 canh giờ, đừng bôi nhỏ môn này đạo pháp. Địch Nang trong lòng một khổ. Đây là đem chính mình đứng máy khí người đồng dạng bồi dưỡng a, hắn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không nói gì. Một ngày đi theo Hứa Lương luyện đao, hắn đã cơ bản có thể cảm nhận được, truyền thụ đao pháp này cho Hứa Lương người, đối thứ nhất định cực kỳ trọng yếu, hắn là thật tâm coi trọng môn này đao pháp, nói lời, cũng hơn nửa là nội tâm ý tưởng chân thật. Cũng may hắn ngày thường luyện đao cũng có tiếp cận 1 canh giờ, thêm luyện 1 canh giờ, có thể tiếp nhận. Ti trước minh bạch. Trở về đi, hảo hảo luyện các loại năm sau mùa xuân, biểu hiện tốt, lao tử cho ngươi cái kinh hỉ lớn. Tràn đầy thời khóa biểu, đã để địch ngang đối loại này bánh nướng hoàn toàn miễn dịch. Hắn kéo lấy bước chân nặng nề trở về chính mình tại huyện thành trong tiểu viện. Hôm sau, sáng sớm địch ngang liền đi Lưu lão tiểu viện. Lưu lão rời giường khí rất lớn, không mở cửa liền bắt đầu chửi ầm lên. Thằng đến mở cửa nhìn thấy địch ngang cùng Hắc Tử, mới ngượng ngùng cười một tiếng. Tiểu huynh đệ ngươi làm sao sáng sớm lại tới? Là thống lĩnh để cho ta tới đọc sách. Trời con mẹ ngươi hứa lương, không có chuyện làm để cho người ta mang theo cho đến chỗ của ta làm cái gì? Nói liền mặc kệ địch ngang, xoay người lại đến tây tường, thùng thùng chính là mấy cước. Cũng không biết hứa lương có hay không tại, bất quá sát vách ngược lại là không có phản ứng. Lưu lão càng mắng càng khó nghe. Đây đều là người nào a? Địch ngang không còn gì để nói. Cũng may Lưu lão mắng vài tiếng, liền cố nén không kiên nhẫn đem địch ngang đưa đến đông phòng, bên trong đều là sách, tùy tiện nhìn. Nói, ngáp một cái liền hướng bắc phòng đi đến. Địch ngang cũng mặc kệ, hắn là đến xem sách, đạt được mục đích liền tốt. Mà lại lão nhân này không phải cái dễ đối phó, thật dễ nói chuyện hiểu lễ phép bộ kia, cũng hơn nửa không có gì dùng, còn không bằng chính mình học tập. Hắc Tử tại đem địch ngang đưa đến về sau, liền cong tràn đầy một túi nhỏ thịt khô, chạy nhanh như làn khói ra ngoài. Địch ngang cũng không để ý, Hắc Tử tâm lý nắm chắc, lại người bình thường cũng đuổi không kịp nó, coi như thật có sự tình, cái này còn không có tinh thần kết nối có thể cảm giác. Yên tâm thoải mái bắt đầu liếc nhìn đông phòng bên trong bố trí. Hết thể 5 cái giá sách, trong đó có 2 cái trên giá sách trưng bày đều là dược lý cùng sách thuốc, mặt khác 3 cái hơi nhỏ trên giá sách, trưng bày phần lớn là một chút tạp thư. Trong đó liền có địch ngang nghĩ muốn hiểu rõ. Tỷ như hiểm, tỷ như hứa lương đề cập vùng ven sông hoàng họa, còn có liên quan tới cảnh giới võ đạo biến hóa dạng giải đủ loại. Những sách này đại bộ phận đều không có đánh dấu tên tác giả chữ, lại phần lớn là viết tay đằng chép, địch ngang hoài nghi kia lão Lưu trước kia không phải là cái đại gia tộc trộm sách đi. Trước nhìn liên quan tới hiểm giới thiệu, câu nói đầu tiên liền để địch ngang có chút nhẹ nhàng thở ra. Hiểm phái cũng không phổ biến, lại thấp cấp bậc hiểm có nhất định tính bài ngoại cùng lãnh địa ý thức, lấy huyện thành làm thí dụ, 3-5 năm có thể ra một cái mới là bình thường. Trong sách đem hiểm phân ra đẳng cấp, là khổ, khó, hai, ách, kiếp, diệt. Khổ cấp hiểm quái sẽ để cho thường nhân chịu khổ, khó cấp hiểm quái đối với thường nhân chính là một trận cực khổ, cứ thế mà suy ra, diệt cấp hiểm quái liền có được hủy diệt nhất quốc chi lực. Khắc, liên quan tới hiểm quái loại tâm, cũng cho ra nhất định suy đoán, càng cao cấp hiểm quái, càng là không thể tùy tiện giáng lâm như thế, hiểm quái loại tâm, khả năng cùng loại cấp thấp hiểm quái ăn người trưởng thành, hay là vì để cho tự thân giáng lâm như thế. Bất quá hơn 20 trang sổ sách, địch ngang nhìn hơn một canh giờ, đối hiểm quái cũng có càng sâu hiểu rõ. Hiểm người, thượng giả xưng thần, hạ giả bị quỷ. Thế giới này thần linh quỷ quái, đúng là một loại đồ vật. Hô thật sự là cổ quái. Chương 55, luyện giả trở thành sự thật. Chương 55, luyện giả trở thành sự thật. Về sau địch ngang lại lật mở cảnh giới võ đạo phân tích. Cảnh giới võ đạo từ ngũ quan trúc cơ bắt đầu, sau đó chính là huyết khí tạm biến, ngưng khí thành dịch, huyết khí hóa thành chân lực tại thể nội chiếm cứ, nặng nghề như ngọc, đây là ngọc dịch chi cảnh. Lại sau này, chính là thân người chi cực hạn, cần mượn nhờ lượng lớn tiên điệu tinh hoa, đi ra độc thuộc về mình con đường, thế là nhân tộc cường giả lấy quan tượng độ kiên định mình tâm, cố thủ bản mình, hỏi ta thành đạo, ngưng tụ bản tướng. Nhưng tiên điệu tinh hoa khó được, muốn có được nhiều như vậy tiên điệu tinh hoa, cần săn giết không biết nhiều ít điểm, tinh quái thậm chí đại yêu, đi khắp nhiều ít sơn hà. Thế là xuất hiện luyện giả trở thành sự thật. Điểm tham lam lòng người chi niệm, gieo xuống nghiệp loại. Nhưng tiên hạ và linh, vô luận là võ đạo cường nhân vẫn là yêu tộc đại năng, có thể trưởng thành đến xưng là cường giả tồn tại, sao lại cam tâm tình nguyện bị điểm quái tà hữu tâm trí, dao động tâm thần. Điểm loại ẩn chứa lực lượng, mặc dù ô nhiễm thần trí, nhưng nếu thủ vững mình tâm, luyện giả trở thành sự thật, điểm loại giả tinh sao lại không phải một loại tài nguyên tu luyện. Địch ngang nhìn tâm thần chập chờn, nhịn không được sợ hai thán phục thế giới này võ đạo phát triển. Quả nhiên là không thể tưởng tượng. Luyện giả trở thành sự thật, thật là lớn khí phách. Thiên hạ hôm nay, cái gọi là tông môn thánh địa đều là động tiên phúc địa, ở nơi như thế này, có thể lớn nhất lần tránh nghiệm ảnh hưởng, trong tông môn càng là có vô số bí pháp thần thông, có thể giúp người luyện giả trở thành sự thật, cho nên thiên hạ võ giả đối nổi danh tông môn thánh địa chạy theo như vị. Đương nhiên, dạng này động tiên phúc địa triều đình cũng có, chỉ là tựa hồ cũng không như những cái kia đại tông môn nổi danh. Mà địch ngang cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì những cái kia tại dân gian lưu truyền rất rộng thần phật cũng không bị triều đình cấm chỉ? Bởi vì những này thần phật hạ hổ bị bưng, hỏi ta cảnh trở lên cao thủ liền có thể cảm ngộ tìm kiếm trong hư không hiểm chỗ hư vô không gian, cái không gian này được xưng là hiểm cảnh. Thế giới như vậy bởi vì lâu dài bị hiểm thần toa chấn, trong đó tràn đầy hiểm thần giả tinh cùng các loại hiện thế chỗ không tồn tại bảo vật. Thế là võ đạo cường nhân nhóm đem hiểm cảnh bên trong hiểm thần khu trục chấn áp, chiếm cứ hiểm cảnh, trộm đoạt hiểm thần linh chính quả, hình thành động thiên phúc địa hình thức ban đầu. Mà đã mất đi hiểm cảnh hiểm thần, bị các đại tông môn chỗ chấn áp. Bây giờ lưu truyền tại hiện thế thân phận, kỳ thật đều là bị chấn áp hiểm thần, loại này cái gọi là thần, căn bản sẽ không đối dân chúng tầm thường hình thành ảnh hưởng gì. Thậm chí còn có thể đối bị những cái kia đại tông môn chiếm cứ động thiên phúc địa hình thành một loại nào đó chỗ tốt. Như thế để địch ngang thở phào một hơi, các loại thần phật tại toàn bộ thế giới tín đồ đâu chỉ bằng bạn, nếu là cái này trở thành một cái tà giáo, kia được nhiều do người. Địch ngang thần sắc phức tạp, thế giới này rất nguy hiểm, nhưng tựa hồ nhân loại nguy hiểm hơn. Xem hết võ đạo hơi giải kia bất quá tầm 10 trang nội dung, địch ngang thật lâu không thể lắng lại. Hiểm thần trung tâm truyền nói, cùng bạn vật sinh linh giống như là một trận đánh cược, một khi thất bại, hắn hóa thành hiểm thần trưởng thành chi tư lương, một khi thành công, chính là luyện giả trở thành sự thật, thành tựu hỏi ta, thần tướng, cuối cùng chiếm cứ hiểm cảnh tài nguyên. Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn cũng không từ trong đó nhìn ra luyện giả trở thành sự thật là một cái như thế nào quá trình, lại là như thế nào mỹ lệ cùng chói lọi. Hồi lâu mới mở ra cuối cùng một quyển sách liên quan tới vùng ven sông hoàng họa sự tình. Trúc Thăng 12 năm thu, vùng ven sông một vùng có đạo nhân bị yểm quái mê thần trí, thờ phụng hoàng thần thiên, nâng đao xương đổi thiên, hợp thời hắn mượn nhờ phía sau yểm quái tại xuôi theo giang lục 10 vạn người trong lòng gieo xuống nghiệp loại, liền phát sinh chấn kinh đại vinh vùng ven sông chỉ biến. Đại vinh xuất động 13 đường đại quân, tổng cộng 97 vạn quân sĩ trấn áp. Việc này về sau tử thương bách tính qua 300 vạn, mà trong sách ghi chép kia hoàng thiên thần lúc đầu chỉ là một cái thai cấp điểm quái, có thể tạo thành như vậy lực phá hoại là bởi vì đạo nhân kia rất nhiều hành vi cùng vùng ven sông quan viên không làm địch ngang bộ dạng phục tùng, thực sự là quá hung hiểm. Phía trên này mặt khác ghi chép tà giáo truyền đạo nguyên nhân, tà giáo thờ phụng điểm quái lúc đầu đẳng cấp cũng sẽ không quá cao, theo tín đồ phát triển điểm trở nên càng ngày càng mạnh, thậm chí thuế biến, mà thờ phụng điểm người có thể được đến giả tình cũng sẽ càng ngày càng nhiều, võ đạo thực lực tự nhiên cũng sẽ mạnh hơn, tựa như là đỉnh núi lăn xuống cầu tuyết càng lúc càng lớn. Cho nên cùng loại hoàng thiên thần dạng này điểm, vô luận là ở đâu một quốc gia, một khi bị phát hiện, đều là muốn dùng hết hết thể tiêu diệt. Giữa trưa, địch ngang ngay tại Lưu lão nhà ăn cơm, là hắn mang tới nguyên liệu nấu ăn, tự mình động thủ làm. Dòng dã một cái buồn lớn tương linh nấu thịt, một cái buồn lớn nước nấu thịt dê, một cái buồn lớn thu đông lúc sơ, một chậu vinh nguyên quái phần bụng đâm thân, cộng thêm dòng dã một thùng lớn cơm trắng. Địch ngang là không thế nào ăn gạo cơm, dù sao mỗi lần ăn cơm với hắn mà nói đều là tăng lên, cơm dạng này không có nhiều năng lượng đồ vật, có tiền sau hắn là không thế nào ăn. Cơm là Lưu lão đầu lấy được. Ăn cơm không ăn cơm sao được? Lưu lão đối như thế một bàn lớn đồ ăn biểu hiện rất là không quan trọng, hiển nhiên biết võ giả lượng cơm ăn kinh người, địch ngang trước mắt lại là cái trai trai tiểu tử, lượng cơm ăn càng là kinh người. Thịt dê không có hầm nát, không đi qua mùi làm không tệ. Thịt này là ngươi từ trên núi lấy được à? Nguyên chất nguyên vị cũng không tệ, trong núi có thể cung cấp nuôi dưỡng loại này tinh quái hồ lớn. Lão đầu nói chuyện rất không xuôi tai, rõ ràng ăn địch ngang đồ vật, còn chọn ba lấy bốn. Địch ngang lần này ngược lại là không nói gì uy hiếp, dù sao hắn hiện tại cảm thấy, lão gia hỏa này là có bản lĩnh thật sự. Buổi sáng những sách kia, ít nhìn một điểm, đối ngươi tu hành không có gì tốt chỗ, ngược lại tu luyện bó tay bó chân, cũng không thể để ngươi võ đạo chi lộ thông thuận bao nhiêu. Địch ngang gật đầu không có phản bác. Trong sách cấp độ quá cao, trước mắt cách hắn vẫn còn có chút xa xôi. Bất quá vẫn như cũ nhịn không được liên tưởng, tinh quái lấy tiên thiên huyết mạch làm cơ sở trưởng thành, tiến vào thời đỉnh cao về sau, tìm kiếm thiên tài địa bảo để cầu đột phá huyết mạch gông cùng xiềng xích, tại không có biện pháp tăng lên tình huống dưới, chọn hóa yêu. Giống như nhân loại võ đạo cường giả tại ngọc dịch về sau, tiến không thể tiến, chỉ có thể mượn nhờ điểm loại luyện giả trở thành sự thật. Không khỏi, hắn liên tưởng đến trên người mình. Có ngự thú bản tại, ngự thú huyết mạch sẽ không ngừng tiến hóa, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, liền cũng không cần hóa yêu. Vậy mình đâu? Mức năng lượng tăng lên, nếu là không có võ học trèo trống, thật có thể chứ? Vẫn là nói, chính mình cũng muốn tiến hành cái gọi là luyện giả trở thành sự thật. Lão đầu dừng một chút lại nói, chó của ngươi như vậy bị vũ, hẳn là sẽ đi săn a. Quay đầu làm cái đại lang tới, chuẩn bị cho ngươi cái bút lông sói, ngươi kia chữ phá, lão tử đều không hiếm mà nói. Địch ngang, được đà lấn tới có phải hay không? Trong lòng của hắn lần lần dâng lên một loại dự cảm không tốt. Sẽ không còn phải lại thêm một môn thư pháp hứng thú ban a. Ta cũng không ăn không thịt của ngươi, về sau ngươi mỗi ngày sớm tới nửa canh giờ, ta dạy cho ngươi biết chữ. Lão đầu một bộ kiệt ngạo nói, phản phất có thể bị hắn giáo sư thư pháp, là một kiện để nhiều ít người hâm mộ cùng kiêu ngạo sự tình. Xích bày ra đi. Địch ngang có chút hối hận cho lão đầu ăn thịt, lúc ngủ ở giữa tiến một bước bị áp xúc. Sánh vai trước khi thi trăm ngày hội chiến còn kinh khủng hơn. Hắn vẫn chỉ là hài tử a tiểu lão đầu trong miệng nhà rãnh, nhưng khẩu vị lại là vô cùng tốt, ăn vậy mà không thể so với địch ngang ít hơn bao nhiêu. Địch ngang gặp này nhịn không được trong lòng giận mình, cái này tiểu lão đầu tuyệt đối cũng là võ đạo cường giả. Đáng nhắc tới chính là, Hắc Tử đang ăn qua sau bữa ăn liền trở lại, biểu lộ có chút phiền muộn, hắn hiện tại hình thể quá lớn, đi tại mặt đường bên trên quá mức dễ thấy, lại những cái kia bình thường chó hoang nhìn thấy hắn, rõ ràng mang theo vài phần ý sợ hãi. Dưới tình huống như vậy, nó khoái hoạt không còn tồn tại. Sẽ tại mặt đường bên trên từ chó hoang trong miệng đạt được tin tức cáo chi Địch Ngang, liền dầu dĩ không vui nằm rạp trên mặt đất. Địch Ngang sờ lên đầu của nó, cảm giác được tâm tình của hắn có chút bất đắc dĩ. Từ lúc bắt đầu ăn vinh nguyên quái thịt về sau, Hắc Tử hình thể liền đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian, trọn vẹn tăng 30 cân, tăng thêm hôm qua lại ăn một viên điểm tinh, tiêu hóa một đêm, tăng trưởng 13 điểm thiên địa tinh hoa. Có thể đoán được, Hắc Tử hình thể sẽ còn tăng trưởng, khả năng chỉ có tại hắn đạt tới cấp 9 chủng tộc mức năng lượng cực hạn về sau, loại này trưởng thành mới có thể dừng lại. Tên nhỏ con có tên nhỏ con phiền não, to con có to con ưu sầu. Người cùng chó bi hoan, tổng không tương thông. Địch ngang đối với cái này cũng không có gì biện pháp. Buổi chiều, như thường lệ đi trại huấn luyện đánh thẻ luyện công, tiện thể thỉnh giáo đang làm nhiệm vụ bách hộ. Đáng nhắc tới chính là Trần Đông Minh cái kia cầu vật, bởi vì lần trước sự tình đã không còn là trại huấn luyện giáo tập, mới tới thung công chỉ điểm giáo tập bách hộ là Chu Tuyết Nham. Ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, đối Chu Tuyết Nham tự nhiên là vô cùng hoan nghênh. Dù sao Trần Đông Minh con chó kia mắt xem người thấp dáng vẻ, không phải mỗi người đều có thể một mực nhịn xuống đi. Chu Tuyết Nham đối Địch Ngang ngược lại là rất khách khí, trong lòng suy đoán ra hôm đó phát hiện hợp chúng đầu mỗi người là Địch Ngang về sau, hắn liền biết kẻ này tương lai bất khả hà lượng. Đối hắn nói lên võ đạo nghi hoặc, hỏi gì năm đấy. Chu bách hộ, huyết khí cảnh công pháp, có cái gì có thể chỉ điểm? San giết vinh nguyên quái về sau, Địch Ngang mặc dù thời gian trôi qua có chút đắng, đang luyện võ tư chất bị cải thiện về sau, mức năng lượng cùng tiến độ tu luyện lại là đột nhiên tăng mạnh, mắt thấy cốt quan liền muốn triệt để sung mở. Nhiều nhất 2-3 ngày thời gian, liền có thể đạt tới cấp 9. Huyết khí cảnh tu luyện chuẩn bị, cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Chu Tuyết Nham sửng sốt một chút, lấy ra bản ghi chép nhìn một chút địch ngang luyện công tiến độ, ngược lại là không có gì kinh ngạc, nói huyết khí cảnh, cái gọi là khí huyết thủy biến, nhưng thật ra là chỉ thể nội huyết khí thăng hoa sau mạnh yếu, lấy công pháp là chưa cắt, càng cường đại công pháp, càng là có thể cô đọng bên trong dị chủng khí huyết. Xoa ti kho vũ khí bên trong trước mắt có thể cung cấp hối đoái huyết khí công pháp hết thảy 6 loại, trong đó có 2 môn công pháp có thể cô đọng dị chủng khí huyết, theo thứ tự là Đại Tuyết Phủ Thành Sơn Thiếp cùng Phong Lôi Đại Hóa Bảo Công, lại lấy Phong Lôi Đại Hóa Bảo Công nhất là cao minh, cũng nhất là khó luyện, những đại gia tộc này tử đệ, có không ít đều là hướng về phía cái này 2 môn khí huyết công pháp mà đến. Bất quá cả hai cũng không miễn phí, Đại Tuyết Phủ Thành Sơn Thiếp cần công 1.300, Phong Lôi Đại Hóa Bảo Công cần công 3.100. Địch ngang kinh hãi. Vốn cho là hắn bây giờ có 1.200 công đã đầy đủ, không nghĩ tới ngay cả một môn công pháp đều không đủ hối đoái. Chu Tuyết Nham biết địch ngang tình huống, cười cười, ngươi không cần phải lo lắng, lấy năng lực của ngươi, lập công chỉ là bình thường, chắc hẳn không bao lâu, liền có thể hối đoái cái này 2 môn công pháp, ngược lại là những người kia. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía cách đó không xa đang luyện công đám người, nhỏ giọng nói, một điểm công hơn một lượng kim, lại công pháp hoạch tâm nhất thuế biến phương thuốc sẽ không lưu truyền ra đi. T. Gian Hương. Chương 56, khổ tu chương 56, khổ tu thời gian ngày lại ngày trôi qua, địch ngang mỗi ngày sinh hoạt càng thêm quy luật, mỗi ngày ngoại trừ luyện công, ăn cơm, đọc sách, viết chữ bên ngoài, chính là đi ngủ. Khoảng cách gần hắn nhất Dương Sướng mỗi lần nhìn thấy cuộc sống của hắn, đều cùng gặp ma quỷ đồng dạng. Dạng này thời gian, thật sự có người có thể kiên trì nổi sao? Nhất là địch ngang vẫn chỉ là cái trai trai hài tử. Dạng này nghị lực, lại giống như này thiên tư, Dương Sướng biết mình tiểu huynh đệ này, nhất phi trùng thiên chi thế đã thành. Không hiểu, hắn nghĩ tới đầu đường đoán mệnh trong miệng thường nói câu nói kia. 10 năm khốn đạo vận long tỉnh, mai kia đắc thế nhập thanh vân. Câu nói này vốn là coi bói lừa gạt tiền dùng, hắn ngược lại là cảm thấy dị thường rắn vào bây giờ địch ngang trạng thái. Địch ngang bận rộn để hắn thậm chí không có thời gian về thôn đi xem một chút tử thực vật cùng vô lại long phát triển, bất quá từ tinh thần kết nối bên trong biết hai ngự thú cũng không khác thường, hắn liền cũng yên tâm lại. Bận rộn thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Đi vào trại huấn luyện tháng thứ 2. Hứa Lương tự mình khảo hạch tất cả mọi người võ đạo tu hành tiến độ. Tổng cộng 48 người, bị khu trục 26 người. Chỉ là một ngày thời gian, trại huấn luyện bầu không khí liền đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Thật là khó a. Dương Sướng trong lòng phiền muộn, nhìn xem hướng bằng cô đơn rời đi thân ảnh, hơi xúc động. Hắn tính tình hào sảng, hôm đó là địch ngang ra mặt sự tình mặc dù bị Xoa Ti hạ phong khẩu lệnh, không có lan truyền ra ngoài, nhưng ở trong trại huấn luyện cũng coi là làm quen vài bằng hữu. Bây giờ những bằng hữu kia lần lượt rời đi, hắn tự nhiên có chút không bỏ. Hắn là ngũ quan trúc cơ nhân vật, khảo hạch hơi có khác biệt, càng thêm nhằm vào võ kỹ các phương diện khảo hạch, cảnh giới phương diện là từ được đến huyết khí công pháp 1 tháng sau bắt đầu khảo hạch. Tại nửa tháng trước, hắn đã đổi kia bộ đại học phủ thanh sơn thiếp, là hỏi qua Chu Tuyết Nham, lại hỏi thăm Ngưu Tam Thạch ý kiến sau hắn mới ngồi đoái. Môn công pháp này nếu là luyện thành, ngưng luyện ra huyết khí tự mang hàn băng lạnh thấu xương, tại huyết khí cảnh bên trong, ít có người có thể địch. Người đến người đi, ở trong trại huấn luyện tu luyện, phần lớn là trong thành kẻ có tiền, cũng không có mấy cái là ngu xuẩn, cũng sẽ ở trước khi đi mời giáo tập bách hộ cùng rất nhiều đồng học ăn bữa giải thể cơm. Chỉ là địch ngang phần lớn đều là chối tử. Chỉ là tham gia một trận Giang Tuyết ly biệt yến. Giang Tuyết cũng bị quên rời, cái này kỳ thật rất bình thường, nàng là sớm nhất một nhóm đạt được huyết khí công pháp, 1 tháng thời gian cũng không thể có rõ ràng biến hóa, bị quên cách cũng là bình thường. Kỳ thật Giang Tuyết ở trong trại huấn luyện tình cảnh cũng không tính tốt, nữ nhân ghen tị, địch ngang là từ Giang Tuyết trong miệng biết được Dương Sướng thụ thương tin tức từ đó dẫn phát một loạt sự tình, không biết bị nữ nhân nào truyền ra, rất nhiều người đối Giang Tuyết đều có chút cái nhìn, nhất là những cái kia bị Vương Kiệt liên lụy cùng rời đi người. Bất quá địch ngang mặc dù bận rộn, nhưng Dương Sướng đối Giang Tuyết rất là cảm kích, luôn luôn mời nàng đến hai người trong viện cùng nhau ăn cơm cái gì. 3 người ở giữa cũng coi là quen thuộc không ít. Lần này phân biệt, muốn gặp mặt lại là khó khăn. Dương Sướng có ý riêng nói. Địch ngang quét mắt nhìn hắn một cái, có chút hiểu ra Dương Sướng tiểu tâm tư. Dương ca xem ra là coi trọng Giang Tuyết. Nam nữ tình cảm sự tình, không phải hắn cái này lúc ngủ ở giữa đều không đủ bảo bảo có khả năng can thiệp, thế là bùi đầu cơm cô, không thể không nói, Giang Tuyết nhà quán rượu không hổ là Huệ Nam số 1 số 2 đại tử lâu, cơm này món ăn hương vị, chợt chợt. Tuyết tỷ, nhà ngươi cơm ăn ngon thật, về sau lại đến, có thể hay không tính tiện nghi một chút? Giang Tuyết cười một tiếng. Lại nửa tháng, lúc nhập tháng 12. Sáng sớm rời giường, tuyết rơi nhân gian. Một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Dương ca, hôm nay ngày mấy? Dương Sướng thanh âm từ sát vách sân nhỏ truyền đến, "Vá, ngươi sẽ không luyện công luyện ngốc hả?" 15 tháng 12. Địch ngang sắc mặt hoảng hốt. Trong bất chi bất giác, cái này có thể xưng ma quỷ huấn luyện thời gian, đã duy trì nửa tháng. Bận rộn thời gian, trôi qua thật đúng là nhanh á, sáng sớm hắn đi vào quái lao đầu trong nhà, quái lao đầu trong nhà tàng thư đã cơ bản xem hết, hiện tại hắn bắt đầu nhìn những cái kia sách thuốc, không cầu có thể chữa bệnh cứu người, mà là phân biệt thảo dược, miễn cho tiến vào núi gặp bảo vật lại không biết. Quái lao đầu không tại, ngược lại là Hứa Lương đang trách lao đầu trong nhà. Nhìn thấy thống lĩnh, địch ngang bản năng đổi quần áo, lấy ra trường đao ở trong viện luyện đao. Nửa tháng thời gian, nhìn thấy người này cơ hồ đã hình thành cơ bắp ký ức. Hứa Lương liền ôm cánh tay ở một bên quan sát. Không tệ, miễn cưỡng xem như vào tiểu thành, về sau ngươi liền tự mình luyện đi, ta có thể chỉ điểm cũng không nhiều. Đúng rồi, Lưu lão trong khoảng thời gian này đi xa nhà, ngươi muốn nhìn sách liền tự mình tới, chớ lộn xộn đồ vật. Câu nói này nói xong, Địch Ngang bản năng lớn tiếng đáp, vâng. Chợt chợt kịp phản ứng, đây là ma quỷ lớp huấn luyện kết thúc. Thẳng đến hắn đi vào đồng phòng thư phòng, Địch Ngang trên mặt còn mang theo cười ngây ngô. Học tập thật có thể để cho người ta học đốc. Rảnh rỗi hắn đông nhiên nghĩ đến, Vương gia tựa hồ thật không để ý đến sự kiện kia, chẳng lẽ lại Hứa Lương lực chấn nhiếp thật nơi này lợi hại? Vẫn là nói bọn hắn có cái gì khác âm như bị kế? Hắc Tử mỗi ngày ra ngoài đều cẩn thận vô cùng, thân là cậu vương, có thể từ chó hoang bên kia thăm dò được rất nhiều tin tức. Vương gia tựa hồ thật không có nhắm vào mình tâm tư, thật sự là một chuyện vãi sự. Buổi chiều, Địch Ngang từ trại huấn luyện ra, lại nhất thời không biết đi đâu. Trên trấn biên trấn Lao tiên sinh đối với hắn trước mắt việc học rất hài lòng, bài tập ít đi rất nhiều, bây giờ đao pháp cùng luyện chữ lại có một kết thúc, vừa lúc ngày mai lại là tu mục. Địch Ngang cảm thấy đã lâu nhẹ nhõm, nhưng cũng nhất thời có chút không có mục đích. Cũng không biết kia quái lao đầu đi đâu, ngày tuyết rơi nặng hạt đi ra ngoài, thật sự là kỳ quái. Hơn một tháng thời gian, cứ việc cơ hồ mỗi ngày đều có thể gặp Hứa Lương cùng quái lao đầu, nhưng hắn vẫn như cũ không hiểu rõ quan hệ của hai người. Trở lại thuê lại tiểu viện, Dương Sướng đã tại thu dọn đồ đạc. Ân, hắn cũng bị quên lui, trên trấn tiên tài, tóm lại không thể để cho tất cả mọi người hài lòng. Để Địch Ngang có chút ngoài ý muốn chính là, hắn không tưởng tượng bên trong như vậy bề ngoài, còn mang theo một chút chờ mong. Nguyên lai là Ngưu Tam Thạch đến trong thành. Ngươi mấy cái kia tiên sinh cuối cùng bỏ được thả ngươi, đi, cùng đi ra chúc mừng một chút. Ngưu Tam Thạch một thanh đập vào Địch Ngang trên bờ bay. Địch Ngang nhìn thoáng qua Dương Sướng, nghe được ra ngoài ăn cơm, lập tức có chút hào quang, chắc là nghĩ đến người nào đó, muốn đi người ta quán rượu. Hắn đang muốn mở miệng, lại không nghĩ rằng, Ngưu Tam Thạch trực tiếp mang theo hai người đi Vạn Hoa lâu. Dương Sướng ánh mắt lại lần nữa trở nên u oán. Ngưu Tam Thạch trở ra cũng không khách khí, trực tiếp gọi tới ba cái cô nương tiếp khách, lại lấy Địch Ngang chưa thành niên danh nghĩa, một người độc chiếm hai cái. Dương Sướng cùng Địch Ngang liếc nhau, nhao nhao im lặng. Vị này đô đầu tính tình, một lời khó nói hết. Ngồi xuống, Địch Ngang cho ba người rót rượu. Ngưu Tam Thạch uống một hớp rượu về sau, vừa cười vừa nói: "Tiểu Ngang, nghe nói ngươi biểu hiện rất không tệ, trước mấy ngày đến trong huyện, thống lĩnh còn tán dương ngươi, ngươi bây giờ cảnh giới gì?" Địch Ngang trả lời: "Bần quan sông quan sắp đến, cũng chính là nửa tháng tả hữu đi." Ngưu Tam Thạch lập tức mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Địch Ngang. Chúc cơ năm cửa một quan so một quan khó, làm sao tiểu tử này bình quân một tháng phá một quan? Hắn luyện võ mới bao lâu thời gian? Mãi mãi, người so với người, thật sự là tức chết người. Nghĩ tới đây, Ngưu Tam Thạch cũng mất chiếm tiện nghi hào hứng, tay từ bên cạnh thân hai nữ trong ngực rút ra, có chút mất hết cả hứng. "Tiểu tử ngươi, thật sự là biến thái." Địch Ngang im lặng. Hắn đối Hứa Lương trước kia chỗ quân đội, cũng sinh ra một chút hiếu kỳ, đều là làm sao bồi dưỡng được nhiều như vậy ngọa long vượng sổ. Từng cái, tính cách thực sự là một lời khó nói hết. Ăn cơm xong, Địch Ngang kết hết nợ. Thành huệ 80 lượng. Địch Ngang đau lòng giật giật. Ăn 50 lượng, ba cái cô nương một người 10 lượng. Quá mắc. Ngưu Tam Thạch dự định mang theo Dương Sướng đi xoa thi họp, Địch Ngang ngược lại không xong việc làm, nghĩ nghĩ, vừa vặn kiểm tra một chút trong khoảng thời gian này khổ tu kết quả, hắn dự định đi giải quyết tử thực vật bản thể yêu thụ, cướp đoạt kia yêu thụ hạch tâm, để tử thực vật trở thành bản thể. Hắc Tử luôn luôn nương theo ở bên cạnh hắn, toét miệng, hào hứng để hắn về nhà. Biết Địch Ngang ý nghĩ sau, lập tức, Hắc Tử càng thêm phấn khởi, nó thụ rất dai, lúc ấy bị yêu thụ tập kích sự tình, đến nay còn khắc sâu ấn tượng. Một đường dẫm lên tuyết động, xa xa liền thấy được Kháo Sơn thôn hình dáng. Tại thanh tịch sương mù mông lung tuyết thiên hạ, từng nhà phòng bên trên khói cửa sổ dâng lên khói bếp có thể thấy rõ ràng, càng xa xôi chính là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc núi lớn. Đẹp không sao tả xiết. "Tiểu Ngang, làm sao lúc này trở về rồi?" Xa xa truyền đến Tôn Khúc thanh âm. Địch Ngang quay đầu, thấy được Tôn Khúc cùng bên cạnh thân trai trai tiểu tử, là Tôn Khúc nhi tử, so với hắn tuổi còn nhỏ bên trên 2 tuổi. Tôn Khúc bước nhanh đi vào Địch Ngang bên người, gọi Đại Minh. "Đại Minh tốt." Tôn Lôi có chút hiếu kỳ đánh giá Địch Ngang. Cái này từ nhỏ đến lớn chỉ thấy đại ca, trong khoảng thời gian này luôn luôn bị người khác treo ở trong miệng. Hắn tự nhiên cũng tò mò Địch Ngang biến hóa. Hoắc, đây là Hắc Tử. Nhìn thấy Địch Ngang bên người cơ hồ đến người ngực Hắc Tử, Tôn Khúc giật nảy cả mình. Thật thanh tinh quái. Địch Ngang không có trả lời, ngược lại hỏi, "Ngày tuyết rơi nặng hạt, Tôn Khúc ngươi đây là làm gì đi?" Tôn Khúc trên mặt hiện hiện tiểu dung, "Nhờ hồng phúc của ngươi, hiện tại ta đã không đi săn, chuyên môn cho người ta làm nghề mộc, Lôi Tử cũng tiến vào binh bệ sở." Dừng một chút, giải thích nói, "Là Ngưu Đô đầu tháng trước căn bài." Địch Ngang hiểu rõ. Tháng trước nhìn xem Tôn Khúc cùng Tôn Lôi rời đi bóng lưng, Địch Ngang mới bỗng nhiên thật sâu cảm nhận được, nhất cử nhất động của mình, một chút xíu biến hóa, đều quan hệ người bên cạnh ảnh hưởng. Hắn nếu là không thành, Tôn Khúc bây giờ hẳn là còn ở giúp người làm chút thợ một việc vặt, nơi nào sẽ bị trên trấn những người có tiền kia chú ý tới. Mà bây giờ, bởi vì hắn biểu hiện ra đầy đủ thiên phú, người bên cạnh cũng thuận lý thành trương trở nên càng tốt hơn. Hắn bất kỳ tình huống gì, đều quan hệ một chút cùng hắn quan hệ mật thiết người vận mệnh. Chương 57, thiên phú rút đến đã nghiền, cầu truy đọc a. Chương 57, thiên phú rút đến đã nghiền, cầu truy đọc a. Không hiểu, Địch Ngang nghĩ đến Trương Vọng Sơn. Cái này chính mình xuyên qua đến nay lớn nhất cửu gia, giờ khắc này ở trước mặt mình, hoàn toàn không tính là cái gì, chỉ là hắn thân phận bây giờ hạn chế, phạm pháp giết người, không phải hắn đã sớm đi làm chết cả nhà của hắn. Cũng không biết chính mình trong khoảng thời gian này biến hóa, có hay không chuyển đi, đừng để Trương Vọng Sơn lão tiểu tử này chạy. Mang loại tâm tình này, Địch Ngang đi vào phía sau núi. Vào đông, xanh ung tươi tốt rừng trở nên điều hữu không ít, có thể tại mùa đông còn cảnh lá rậm rạp cây cối không có mấy loại, phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ không nhìn thấy màu xanh lá. Một đoạn thời gian không thấy, từ thực vật biến hóa tựa hồ không lớn. Nhưng ở cảm giác được địch ngang đến về sau, phương viên 100 mét mặt đất đột nhiên chấn động, giống như là dưới mặt đất có cái gì kinh khủng đồ vật đang thức tỉnh. Khá lắm, cái này cỡ nào lớn, đơn giản muốn đuổi kịp trong sơn cốc lần đầu nhìn thấy yêu thụ. Đại bộ phận dây leo tráng kiện trình độ đã có thể so với cánh tay trẻ con, nhưng vẫn như cũ duy trì không tệ tính bền dẻo cùng linh hoạt. Chính địch ngang khảo nghiệm một chút, chí ít có thể tiếp nhận ngàn cân sức kéo, cái này đã rất khủng bố. Dù sao từ thực vật trên thân khác không tệ, loại này dây leo nhiều nhất, một cây đũa dễ dàng đoạn, một thanh đũa vậy liền có thể giết người. Cảm nhận được địch ngang đến, mặt đất tuyết động bị chắp lên, chợt lá rụng rơi xuống, một đầu gần dài hơn 2 mét bóng ánh màu u lam tiểu xà từ đầm kia động khẩu nho nhỏ leo ra. Khoảng cách còn có 5-6 mét, địch ngang liền cảm giác được từ trên thân vô lại long truyền đến kinh khủng hàn khí, xen lẫn cái này bây giờ mùa đông hàn lưu, dù cho là hắn cũng cảm thấy toàn thân rét run. Vô lại long bên ngoài biến hóa rất lớn, trên thân những cái kia cùng loại vô lại đồng dạng màu đỏ nhạt điểm lấm tấm theo trưởng thành đã biến mất không thấy gì nữa, toàn thân trên dưới bị một loại bóng ánh màu u lam thay thế, tựa như băng điêu chế tạo, phối hợp một đôi hồng ngọc mắt rắn, nhìn vậy mà hết sức mê người. Hắn tựa hồ có chút hiểu kiếp trước vì sao lại có yêu mến bỏ xuống người. Đây cũng quá dễ nhìn đi. Ngự thú, từ thực vật mức năng lượng 10.132 cấp chủng tộc, từ diệp xà quỷ chủng tộc mức năng lượng cực hạn, cấp 19 tiên phú, nhận chi trắng, giá tính trắng, mút thỏa thích trắng khá lắm, đã cấp 10. Ngự thú, vô lại long mức năng lượng 6.357 cấp chủng tộc, lục giác băng khuê chủng tộc mức năng lượng cực hạn, cấp 29 tiên phú, băng huyết lục ngự thú mức năng lượng tăng lên hắn đều có phản hồi, đối với cái này ngược lại là nhớ rõ, chỉ là ngự thú bên ngoài biến hóa, nằm ngoài dự đoán của hắn. Vô lại long trưởng thành đồng dạng kinh người, không hổ là tiên tiên đại tinh quái. Địch ngang cảm thấy nếu là lúc trước câu đi lên vô lại long cứ như vậy lớn, mình bây giờ hơn phân nửa đã tại suối nước lạnh bên trong làm băng điều. Đây là đường may mắn của mình, cũng là vô lại long may mắn. A, vô lại long tính tình có chút tương phản, vừa khế ước lúc rất là cao lãnh, nhưng ở khế ước sau khi thành công có không gì sánh nổi dính người, mỗi ngày đều tại tinh thần kết nối bên trong chia sẻ tâm tình của mình. Đến mức luôn luôn đang bận rộn, địch ngang thỉnh thoảng liền phải đóng lại một chút cùng vô lại long kết nối. Vô lại long hơi có vẻ kích động, thuận địch ngang cổ chân liền bắt đầu leo lên phía trên, cuối cùng quấn quanh ở địch ngang trên cánh tay. Tinh thần kết nối bên trong truyền đến ủy khuất, vui vẻ, không muốn xa rời cùng biểu hiện cảm xúc. Chợt mang theo địch ngang đi vào hắn đi lên cửa hàng, địch ngang kinh ngạc phát hiện, lại có trọn vẹn hơn 70 mai băng châu. Đây đều là trong khoảng thời gian này vô lại long thu hoạch. Để địch ngang có chút cảm động, lại có chút hổ thẹn. Vô lại long thật sự là làm người yêu mến. Nhìn xem hai thú bảng bên trên hơi có vẻ keo kiệt thiên phú, địch ngang có chút xấu hổ. Trong khoảng thời gian này bận quá, thừa dịp lúc này, vừa vặn bổ sung một chút hai thú thiên phú. Ngự chủ, địch ngang đẳng cấp sơ cấp ngự thú sư mức năng lượng 9894 cấp ngự thú, 3 hắc tử, hắc huyết ngao, tử thực vật, tử diệp xà quỳ, vô lại long, lục giác băng khuê, ngự thú thiên phú rút ra quyền hạn, trắng 31 ngọa tạo. Nhìn thấy bảng bên trên thiên phú số lượng, địch ngang mở to hai mắt nhìn. Ai ra, trong khoảng thời gian này thu hoạch nhiều như vậy sao? Trong lòng của hắn yên lặng tính toán một chút, vinh nguyên quái đã ăn xong, đại khái có thể cung cấp 9 cái thiên phú tả hữu, hắc tử an điểm tinh, ước chừng cũng có thể cung cấp 5 cái màu trắng thiên phú. Nói cách khác, ba thú tăng thêm chính mình, trong khoảng thời gian này ăn nhiều như vậy đồ tốt, ước chừng tăng trưởng 15 cái màu trắng thiên phú tà hưu. Lại cẩn thận tính toán, thật cũng không cái gì xuất nhập. Nghĩ nghĩ, địch ngang dự định rút 2 cái màu xanh lá thiên phú, lại rút 7-8 cái màu trắng thiên phú. Mặc dù biết màu xanh lá thiên phú rất mạnh, nhưng địch ngang cũng không có xem thường màu trắng thiên phú. Màu xanh lá thiên phú cung cấp dị lực, có thể để cho ngự thú trưởng thành càng nhanh, nhưng màu trắng thiên phú cũng có thể bổ sung ngự thú sức chiến đấu, hai cái đùi đi đường, hai chân đều phải cứng rắn. Màu xanh lá thiên phú giống như là đại chiêu, màu trắng thiên phú tựa như là bình thường tiểu chiêu thức. Thu hoạch thiên phú, nguyên vị lục đây coi như là vận khí tốt vẫn là vận khí chênh lệch, cái thứ nhất liền rút được chính mình đã có, nguyên vị tại lục phẩm thiên phú bên trong tính không được mạnh, nhưng thắng ở ổn định, đản sinh dị lực ngày thường có thể ôn dưỡng cường hóa nhục thân, liều mạng lúc cũng có thể cấp tốc khôi phục thể lực. Xem như đi ra ngoài thiết yếu. Chưa nói, thu hoạch thiên phú, thần thánh quang hợp lục đánh giá, tắm rửa dưới ánh mặt trời, mỗi một lần hô hấp đều có thể hấp thu chiếu sáng mạnh lên, có thể thu thập ánh nắng, một hóa thành thiên địa tinh hoa, hai hình thành thần thánh chi lá. Trấn áp âm khí tà vận, chú thích, này thiên phú người sở hữu, tuổi thọ đem tăng lên gấp 5 lần, thể nội phản ứng thần kinh sẽ bị thần thánh chi dương thay thế, ban đêm phản ứng giảm xuống, huyết mạch tấn thăng sát suất tăng lên hô hút cái thiên phú. Này, để địch ngang nhịn không được lộ ra kinh hỉ. Thu thập thiên địa tinh hoa. Đây là cái gì biến thái cấp thiên phú? Làm sao có thể chỉ là màu xanh lá phẩm chất? Trước mắt hắn biết thiên địa tinh hoa xuất xứ, chỉ có điểm quái, thâm sơn rừng hoang bên trong những cái kia tinh quái cùng trời sinh chính là dị chủng thực vật. Địch ngang thần tình kích động, có cái thiên phú này chỉ cần thu thập thiên địa tinh hoa tốc độ không tính quá chậm, về sau chính mình ngự thú huyết mạch tấn thăng cần có thiên địa tinh hoa, đem hoàn toàn không là vấn đề. Nay thiên phú chưa nói, tất nhiên là tử thực vật, dù sao hắn hình thể lớn nhất, mỗi ngày phơi nắng diện tích cùng thời gian dài nhất. Lục phẩm thiên phú cũng có khoảng cách, giống như là thần thánh quang hợp loại này, hẳn là đứng đầu nhất, thậm chí nếu không phải tác dụng phụ, hơn phân nửa có thể đưa về lam phẩm thiên phú bên trong. Hắc tử vương cùng bá cùng địch ngang thủy đức, hẳn là tương đối cao ngăn. Uyên bị khách quan mà nói, còn kém một chút. Chưa nói, uyên bị là vô lại lòng, thần thánh quang hợp là tử thực vật. Thiên phú giao phó về sau, phải cần một khoảng thời gian thích ứng, vô lại long biến hóa không lớn, ngược lại là tử thực vật, trên thân lại vô hình thêm ra mấy phần không hiểu ý vị, có loại đối mặt mặt trời cảm giác, tại tuyết động phản xạ bên trong, tựa hồ tại ẩn ẩn phát sáng. Địch ngang cũng không biết chính mình có hay không nhìn lầm. bất quá cũng không ảnh hưởng hắn đối tử thực vật chờ mong, về sau sinh trưởng, hướng thâm sơn kéo dài, chậm rãi chuyển di hạch tâm, đừng để người phát hiện. Địch Ngang đối tử thực vật hạ đạt chỉ thị. Ngay sau đó, lại bắt đầu màu trắng thiên phú rút ra. Thu hoạch thiên phú, ẩn nấp trắng đánh giá, này thiên phú người sở hữu, khí tức ẩn nấp năng lực tăng lên, đối tự thân lực lượng khống chế tăng lên chưa nói, hướng về phía tăng lên lực lượng khống chế cái này, chính là vô lại lòng, dù sao gia hỏa này tuổi còn nhỏ, trưởng thành lại nhanh, đến mau chóng thích ứng. Thu hoạch thiên phú, giao hình trắng đánh giá, này thiên phú người sở hữu, nhục thân cường độ thu hoạch được tăng lên, thu hoạch mỏng manh giao long huyết mạch, trong nước thân hỏa độ tăng lên, kháng lạnh tăng lên hả? Huyết mạch loại thiên phú, cũng chỉ là màu trắng. Địch Ngang lần nữa kinh ngạc, không nghĩ tới màu trắng thiên phú bên trong còn có thứ đồ tốt này, hôm nay thật sự là vận may vào đầu. Thu hoạch thiên phú, băng lân trắng đánh giá, này thiên phú người sở hữu cần tự thân sinh trưởng lân giáp thu hoạch được cường hóa, lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng, kháng lạnh tăng lên, nhanh nhẹn hơi tăng lên thu hoạch thiên phú, độc tố cường hóa trắng đánh giá. Này thiên phú có được cần tự thân sinh ra tuyến động, thể nội nọc độc tính tăng cường, khác hẳn với đồng tộc thu hoạch thiên phú, dâu rồng trắng đánh giá, trời sinh dâu rồng, cảm giác phạm vi tăng lên, cảm giác nhạy cảm tăng lên, huyết mạch tấn thăng sát suất tăng lên liên tục 3 cái thiên phú, đơn giản tựa như là vô lại long định chế thiên phú đồng dạng. Thọc lao rắn thiên phú ổ nhất là dâu rồng cái thiên phú này, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy trắng phẩm thiên phú bên trong, lại còn có huyết mạch tấn thăng sát suất tăng lên dạng này từ điều xuất hiện. Cái này, có tính không đụng đại vật rồi. Địch Ngang ánh mắt của quái, nhưng rút ra tần suất không có dừng lại. Thu hoạch thiên phú khủng mâu trắng đánh giá, hai con ngươi giống như ngủ, đối mặt người tâm thần chấn động, bộc phát sau khí thế tăng lên thu hoạch thiên phú, dị lân trắng đánh giá, trùng quân dị loại, rút đi lông tóc sinh ra tinh mịn lần phiến, phòng ngự tăng lên, xúc cảm hạ xuống thu hoạch thiên phú, khiếu giác kiểm chắc trắng đánh giá, có thể thông qua hơi thở người ra mục tiêu tình huống thân thể, phán đoán đối phương chiến lực, khí thế cùng trạng thái, đại khái, tính ra đối phương mức năng lượng, chú thích, đừng bị khiếu giác lừa gạt thu hoạch thiên phú, đơn nhất đồ ăn trắng đánh giá, trường kỳ lấy một loại nào đó đồ ăn làm thức ăn, thu hoạch đồ ăn trên người mỗi một hạng năng lực rút đến nơi này, Địch Ngang thu tay lại. Lần này rút ra thiên phú, thật là làm cho hắn qua đủ nghiện. Chương 58, kiếm tu chém yêu. Chương 58, kiếm tu chém yêu. Khủng mâu cùng khiếu giác kiểm chắc, không có gì bất ngờ xảy ra là hắc tử. Dị lân cùng đơn nhất đồ ăn, không hề nghi ngờ là tử thực vật. Dù sao khi lấy được thần thánh quang hợp thiên phú về sau, tử thực vật về sau đồ ăn đại khái suất là ánh nắng, lại sẽ trưởng kỳ dùng ăn, cũng không biết khả năng từ trên ánh mặt trời được cái gì năng lực. Địch Ngang đối với cái này rất là chờ mong. Lần này rút ra thiên phú rất nhiều, chỉ là giao phó thiên phú, Địch Ngang liền hao tốn hơn một canh giờ. Lần này lại nhìn ba thú bảng, liền lộ ra thuận mắt rất nhiều, đáng tiếc duy nhất chính là, giao phó thiên phú tăng lên mức năng lượng càng ngày càng ít, vô lại long mức năng lượng đột phá đến cấp 7, tử thực vật ngược lại là cũng không đột phá. Tử thực vật biến hóa lớn nhất, trên thân trở nên sáng lạn giống như là mặt trời, màu đỏ tím dây leo rễ cây bên trên sinh ra một chút tinh mịn lần phiến, nhìn liền cảm giác cứng cáp hơn. Các loại ba thú thích đứng mới thiên phú, chính mình thực lực tổng hợp tất nhiên nâng cao một bước. Còn có chính là kia hơn 70 mai băng châu, đến lúc đó chính mình ăn xong, lại có thể thu hoạch 5-6 đơn vị thiên phú năng lượng, khoảng cách màu xanh lá thiên phú rút ra lại không xa. Một bước một cái dấu chân, chậm rãi hướng đỉnh phong leo lên cảm giác, để Địch Ngang có chút mê. Không nghĩ tới hắc tử bắt đầu náo cái gì thiêu thân, ngẩng lên đầu, một mặt nghiêm túc nhìn xem Địch Ngang, giống như là đang chất vấn một cái con bất hiếu. Địch Ngang một bàn tay đưa nó đầu đẩy ra, ngươi thế nhưng là cái thứ nhất thu hoạch được lục phẩm thiên phú. May mà hắc tử cũng chỉ là nhả dánh một chút, cũng không có thật ăn dấm. Gặp Địch Ngang mềm không được cứng không xong, hắc tử đi đến vô lại lòng bên người, gâu 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 nói cái gì? Gâu gâu lần này thiên phú tốt như vậy đều để cho ngươi, về sau có đồ tốt nhớ kỹ hiếu kính lão nhân gia ta vô lại lòng không điểm đứt đầu, phun lưới rắn. TT tạ ơn tiền bối Địch Ngang sạm mặt lại, cái này lão cậu thật sự là thành tinh, còn biết biểu hiện. Cái này vô lại long nếu là ngu như vậy hồ, về sau coi như bị chó chết này ăn chắc cá ngự thú ở giữa chơi đùa, hắn cũng lười quản, hắc tử cũng tâm lý nắm chắc, vô lại long tiên tiên tinh quái, năng lực học tập rất mạnh, qua một đoạn thời gian nữa, ai gạt ai còn chưa nhất định đây. Hô hô một trận gió lạnh thổi qua, chân trời lần nữa đồng bền nhiều rơi xuống tuyết trắng. Tuyết trắng rơi trên mặt đất, rất nhanh liền dung nhập tuyết động bên trong. Gió mát xiêu xiêu, Địch Ngang nhịn không được bọc lấy y phục, ngược lại là vô lại long gián bản sợ lạnh, nhưng vô lại long đối thời tiết như vậy vô cùng mừng rỡ, cuốn ở Địch Ngang trên cánh tay, nâng cao đầu đón gió bấp cùng tuyết lớn. Lần nữa đi vào Nhị Long Sơn bên ngoài phát hiện yêu thụ trong sơn cốc, nơi này đồng dạng bị tuyết trắng bao trùm, không thấy sinh cơ. Nhưng trong cốc nơi hẻo lánh chỗ tử diệp sạc quỳ, vẫn như cũ sinh trưởng ung tùm, chỉ là khách quan mấy tháng trước, tựa hồ còn giúp nước không ít. Địch Ngang ra lệnh một tiếng, rút đao mang theo hắc tử liền xông ra ngoài. Cái này tử diệp sạc quỳ bản thể mới gặp mức năng lượng hẳn là tại khoảng cấp 10, nhưng về sau bị hắc tử trộn một bộ phận hạch tâm hóa thành tử thực vật, trong khoảng thời gian này mức năng lượng chẳng những không có tăng trưởng, ngược lại còn có chút trở nên yếu đi mấy phần. Dù là Địch Ngang trong tay chế thức trường đao không tính là gì danh đao, chỉ là bình thường chặt chẽ, nhưng dựa vào hắn bây giờ ma lực đã đầy đủ dễ như trở bàn tay chặt đứt dây leo. Huống chi hắn am hiểu đao pháp, tử diệp xà quỷ dây leo tại vào đông mặt đất hành động cũng không cấp tốc, có thể dễ như trở bàn tay chạm tại hắn điểm yếu. Dây leo bốn phương tám hướng phun trào mà ra, Địch Ngang trường đao trong tay huy sái như mực, cùng lúc trước chỉ có thể ở một bên quan chiến dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Giơ tay chém xuống, dây leo rơi xuống đất. Tử diệp xà quỷ càng thêm điên cuồng, nhưng mùa đông đến cùng không phải nó mùa, đem hắn sân nhà ưu thế vô hạn suy yếu. Hắc tử càng là hung mãnh, lợi chảo dễ như trở bàn tay ở giữa liền có thể chặt đứt như rắn dây leo, hoàn toàn không cần đến miệng. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, Địch Ngang nhìn xem trước người to bằng cái thất màu đỏ tím óng ánh hạch tâm, vẻ mặt tươi cười. Ở hạch tâm dưới mặt đất vị trí, còn có một cái đường kính ước chừng 20-30 cm lỗ nhỏ, bên trong ẩn ẩn truyền đến một loại khiến người tâm động hương khí. Hắc Tử, ngươi trước cho hạch tâm đưa trở về cho tử thực vật, Vô Lại Long, ngươi hình thể nhỏ, nhìn xem phía dưới còn có hay không bảo vật. Địch Ngang nhanh chóng ra lệnh. Hai thú mỗi người quản lý chức vụ của mình. Địch Ngang tìm một chỗ sạch sẽ, hơn một tháng bồi dưỡng thời gian quan độc, để hắn theo thói quen bắt đầu đứng như cọc gỗ chờ đợi. Chợt, cuồng phong gào thét, tuyết tựa hồ càng lớn. Địch Ngang tóc lông mày bên trên rất nhanh liền bị đông cứng bên trên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một tiếng ầm vang trầm đục, để cả người hắn kém chút dùng mình một cái. Chỉ gặp thiểm điện tại tầng mây bên trong tiêu tan, tựa như dao long biến mất, tiếng sấm lùn ngạt. Vào đồng kinh lôi, Địch Ngang trong lòng đột nhiên sinh ra một loại không hiểu rung động cảm giác, tựa như đột nhiên có cái gì nguy hiểm bao phủ ở trong lòng. Hắn bước nhanh triệt thoái phía sau, xóa đi trên đầu người tuyết động, đứng tại sơn cốc chỗ cao nhìn ra xa. Lại là không hề phát hiện thứ gì. Hắn nhanh chóng dùng tinh thần kết nối câu thông hắc tử cùng Vô Lại Rắn, muốn mượn nhờ ngự thú nhạy cảm linh cảm đến xác định nguy cơ nơi phát ra. Vô Lại Rắn phản hồi rất nhanh, dưới mặt đất trước mắt không có phát hiện nguy hiểm gì. Hắc tử phản hồi cách một hồi mới truyền tới, nó giống như là cảm giác được một vài thứ, bản năng mang theo chán ghét cùng cựu thị. Địch Ngang hít mắt, càng thêm bất an. Lần nữa ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện, chẳng biết lúc nào, trên bầu trời mây đen càng trở nên càng thêm nặng nề, như là lông lốc nhẹ bay tuyết lớn xen lẫn to lớn mưa đá từ trời rơi xuống. Tại điện quang chớp động ở giữa, hiện hiện sáng bóng trong suốt. Rơi trên mặt đất, mưa đá trong nháy mắt tại mặt đất tuyết động bên trên ném ra hố nhỏ. Ầm ầm, một đạo hình rắn thiểm điện chợt nổ tung, ánh sáng tại trong khoảnh khắc chiếu rọi mây đen. Địch Ngang không để ý chớp mắt, nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Trong mây đen, có cái gì? Mới kia thiểm điện, cũng tựa hồ không phải đơn thuần thiểm điện, mà là một thanh kiếm, một thanh hình dạng hơi có vẻ quái dị kiếm. Trong lúc nhất thời, Địch Ngang lại hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Huệ Nam huyện thành, tòa trấn Xoa Ti Nha môn Hứa Lương đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt chấn động, đột nhiên nhìn về phía Cửu Long Sơn phương hướng. Yêu khí, thật mạnh yêu khí, chí ít cũng là hỏi ta cảnh giới đại yêu. Dạng này đại yêu, làm sao lại từ Cửu Long Sơn chỗ sâu đi ra, chẳng lẽ lại vị kia trước đó ước thúc Cửu Long Sơn chúng yêu bây giờ mất hiệu lực. Theo một tiếng sét nổ tung, chân trời lôi xả tứ ngược, Hứa Lương lại là thấy rõ, kia là một thanh kiếm, một cái kiếm tu. Sức người có hạn, tu vi đạt đến ngọc dịch, liền cần thay hắn đường. Thiên hạ hôm nay, tổng cộng có lục đại học thuyết nổi tiếng. Tinh quái huyết mạch cường hành, nhục thân khổng lồ, nhưng ở lâm vào huyết mạch gông cùng xiển xích lúc, cũng vẫn như cũ sẽ lâm vào cùng nhân loại khốn cảnh, thế là yêu liền xuất hiện. Hứa Lương thị lực kinh người, nếu không phải ngày xưa vết thương cũ, hắn tu vi tuyệt không chỉ khí huyết tam biến. Kia phương yêu khí màu đen chợt hiển hóa, giống như là một tôn thiêu đốt liệt diễm cự điểu, nhưng để cho người ta kinh ngạc, là kia chim hình như có chí thủ. Đại yêu bản tướng. Kia đại yêu lại so hỏi ta còn phải cao hơn một cái cấp độ, thần tướng đại yêu. Hứa Lương chấn động trong lòng, nhưng nhìn cả hai giao thủ, giống như chỉ là tác động đến Cửu Long Sơn, hắn chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, chí ít Cửu Long Sơn bên trong đại yêu, tạm thời còn không dám thoát ly vị kia trói buộc. Chắc hẳn chỉ là sự kiện ngẫu nhiên đi. Trong thiên hạ này tràn đầy ngẫu nhiên, đại chiến như vậy, đối rất nhiều người là tai nạn, bởi vì sơ ý một chút cuốn vào liền mất mạng. Nhưng đối có ít người lại là tạo hóa, vô luận là kia đại yêu vẫn là kiếm kia tu thân bên trên tinh thuần khí, nếu là có thể thất lạc ở trong núi, cho dù là một giọt máu, một mảnh lông chim, đối người bình thường mà nói đều là dị thường tạo hóa. Dù sao, kia ẩn chứa thần tướng lực lượng. Địch Ngang không xác định chính mình nhìn thấy chính là không phải kiếm, chỉ cảm thấy trên trời cao hình tượng, liền phảng phất một tôn kinh khủng đại yêu tại độ kiếp. Thiểm điện xé rách bầu trời, lôi quang tựa như dao long đằng tuyền. Hắn đứng tại phía dưới trong khe núi, co do thân thể, ngửa mặt chỉ lên trời, chỉ cảm thấy một màn này hình tượng tựa như gì thế. Thần mây kia bên trong đại yêu, đến cùng là bực nào tồn tại? Lại là cái gì cảnh giới? Mơ hồ trong đó, hắn đồng dạng thấy được dấu ở tầng mây bên trong chín thủ đại điểu toàn thân màu đen nhánh, toàn thân tại mây đen tầng bên trong như ẩn như hiện, nhìn không rõ ràng. Chỉ là trong chớp nhoáng liền lại lần nữa toàn bộ biến mất. Địch Ngang nghĩ đến Cửu Long Sơn truyền thuyết Cửu Long Sơn rộng lớn vô tận, có lẽ là trước kia thậm chí thoại bản trong tiểu thuyết xưng Cửu Long Sơn là Cửu Long yêu quốc, loại này rất có dân gian truyền thuyết đồng dạng thoại bản cố sự, tại thời khắc này, tựa hồ từ siêu phàm đi vào hiện thực. Trong này, sẽ không thật tồn tại một cái tràn đầy đại yêu quốc gia a. Một tiếng ầm vang, kia mây đen bỗng nhiên vỡ vụn, ngay sau đó chính là tầng tầng thiểm điện, hóa thành bầu trời bết dạng, đặng hướng mười phương bầu trời, coi là thật tựa như gì thế. Thiên địa tại thời khắc này, tựa hồ chỉ có kia trên trời cao thiểm điện mới là duy nhất nguồn sáng. Lôi đình đại tác, nhưng ở trong chớp nhoáng, một thanh kiếm, chiều dài vượt qua ngàn mét đại kiếm, thân kiếm bị màu đỏ thấm ngọn lửa bao khỏa, kiếm đuôi lôi cuốn khí lãng, đột nhiên tại sấm chớp đại tác lúc, đột nhiên hiện hiện. Một kiếm kia, Địch Ngang chỉ cảm thấy hai mắt nhói nhói, trong hai mắt giống như là có cái gì không rõ chất lỏng chảy ra đến. Một kiếm kia, giống như là muốn đoạt đi trong thiên địa tất cả quang mang, chiếu sáng bát phương. Một kiếm kia, mang theo khí thế không thể địch nổi, ầm vang phóng tới mây đen tầng bên trong. Chương 59, nhà không có chương 59, nhà không có nương theo lấy từng đợt núi kêu biển gầm cuồng phong thủy triều. Mà cho đến lúc này, kia tích xúc ở trên trời to lớn lực lượng, giống như cũng rốt cục bộc phát ra. Kinh khủng khí lãng đem nơi xa mười mấy đỉnh núi tung bay ra ngoài, toàn bộ đại địa giống như là phát sinh một trận cuồng bạo động đất. Che khuất bầu trời khí lưu rủ xuống chân trời, tựa như trận trận thủy triều, không ngừng xung kích đập trung quanh bốn phương tám hướng đỉnh núi. Sinh trưởng nhiều năm cự mục tại dạng này kinh khủng thủy triều bên trong, chỉ là duy trì một lát liền trong nháy mắt bị nổ tận gốc. Bùi đất hỗn tạp tuyết động, hình thành từng đạo màu đen gió lốc. Địch Ngang toàn thân mồ hôi lạnh dâng lên, ngay sau đó không lo được suy nghĩ nhiều, liền bị cuồng phong thủy triều lôi cuốn trên không trung. Ngã xuống đất, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn. Vâng. Bàng bạc mênh mông lực lượng tại thời khắc này cụ tượng hóa. Địch Ngang giống như là một chiếc mê thất tại sóng lớn bên trong thuyền nhỏ, hắn đột nhiên ôm lấy một viên đồng dạng bị cuốn mang trên không trung cự mục, tứ chi gắt gao đem chế trụ. Cả người bên thai nghe không được bất kỳ thanh âm gì, chỉ có giống như là tuyên cổ không chỉ cuồng phong gào thét thanh âm. Tóc đen đầy đầu trong gió cuốn vũ, hắn chỉ có thể ôm chặt cự mục. Ầm ầm. Thần kia trọng khí lưu thủy triều cuối cùng kết thúc. Địch Ngang cùng dưới thân cự mục cũng theo đó rơi xuống đất. Cự mục bản thân trọng lượng tăng thêm trong gió không ngừng chập chờn va chạm, kết cấu bên trong đã sớm bị phá hư, rơi trên mặt đất, trong nháy mắt rơi chia năm xẻ bảy. Một tiếng vang dọn, nhưng hắn giờ phút này toàn thân đều đau, căn bản cảm giác không thấy đến cùng là nơi nào xương cốt đã mất. Địch Ngang giơ thẳng lên trời miệng lớn hô hấp, chỉ cảm thấy chính mình giống như là lần nữa xuống tới. Trên bầu trời biến hóa vẫn tại tiếp tục, mây đen như nước tiêu tán. Hết thảy chung quanh giống như tại thời khắc này trở nên nóng hổi. Kia mây đen cũng giống như tại kia kinh khủng một kiếm lao vụn vụt ở giữa, triệt để tan thành mây khói. Chẳng biết lúc nào, trên bầu trời bông tuyết mưa đã dừng lại. Kia kinh khủng chín thủ cự điểu chỉ ở trên bầu trời hiện hóa một lát, trong nháy mắt hóa thành một viên điểm đen, chợt phi tốc biến mất. Mà kia kinh khủng trường kiếm cũng tại một kiếm về sau biến mất. Địch Ngang rủi rủi con mắt, mơ hồ nhìn thấy một viên điểm sáng hướng Cửu Long Sơn chỗ sâu bay đi. Hắn cố nén trong lòng rung động, liên hệ ba thú hộ giá. Hắn đã xác định, đùi phải của mình gãy xương, năng lực hành động đại giảm. Vô Lại Long là trước hết nhất từ trong động leo ra đến bên cạnh hắn, yêu thụ trụ cột chỗ hốc cây chừng hơn 10 mét sâu, nó nhận tác động đến rất nhỏ. Từ thực vật bị đại yêu khí thế áp bách, tại cảm nhận được bầu trời biến hóa sau khi, liền hết sức đem tự thân dây leo hướng dưới mặt đất co vào, gặp tổn thương cũng không coi là nhiều. Chỉ là hắc tử. Địch Ngang cảm nhận được hắc tử hành động quy tích, trong lòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, hắc tử vậy mà hướng về kia mây đen chính phía dưới tử vong khu vực chạy vội tới. Hắc tử tại tinh thần kết nối bên trong truyền đến để hắn an tâm cảm xúc, cùng lúc đó, Địch Ngang giống như có thể cảm nhận được hắc tử nhảy cẫng hoan hô, tựa như là nó phát hiện to lớn gì bảo vật. Loại kia phấn khởi, liền xem như trước đó tại vị trấn bên kia phát hiện hiểm, đều không để cho nó hưng phấn như thế. Hắc tử thực chất bên trong cũng không khuyết thiếu mạo hiểm, chỉ là những năm này lớn tuổi mới biến ổn. Địch Ngang mặc dù muốn chào hỏi hắc tử trở về, nhưng cuối cùng không có dạng này, chó săn sinh ra liền có bản tính, hắn không muốn chỉ vì chính mình là chủ nhân liền đem nó bóp chết rơi. Huống chi, hắn cũng không cảm nhận được hắc tử tao ngộ công kích, chắc là trên bầu trời đại chiến, để trong núi dã vật sợ hãi, bọn chúng sớm đã tư tán ẩn nút, trong thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn hơi định, ngược lại có chút chờ mong hắc tử phát hiện. Một tay lấy Vô Lại Long bắt lấy, đem nó đặt ở chính mình thụ thương trên chân trái, dùng hắn băng lạnh thân thể xung làm băng thoa khăn mặt, để cho kia một khối thống khổ làm dịu một chút. Hy vọng hắc tử có thể lấy được điểm độ tốt, bằng không, hôm nay liền thật sự là hai bay bạ gió. Nam tựa ở trên mặt đất, Địch Ngang trong lòng còn tại hồi tưởng trước đó một kiếm kia phong hoa, kia là kinh khủng bực nào một kiếm a, thế giới này thật có thể tu luyện có thể luyện đến loại kia cấp độ, nghĩ đến kia tựa như diệt thế hình tượng, Địch Ngang không rét mà run. Hắn không thể không nghĩ đến Cửu Long Sơn, vốn cho là theo chính mình không ngừng cường đại, một ngày nào đó có thể thăm dò Cửu Long Sơn hết thảy, nhưng bây giờ ngẫm lại, Cửu Long Sơn bên trong có như vậy đại yêu, cái gọi là thăm dò Cửu Long Sơn chỗ sâu, cùng chưa xẻng lão hổ cơ hồ không có gì khác biệt. Nghĩ đến chuyện lúc trước, trong lòng của hắn yên lặng phỏng đoán, kia chín thủ quái điều tựa hồ tại độ kiếp, hay là bị giới hạn một loại nào đó tư thái không thể trước tiên phản kích, kiếm kia tu tựa hồ là đánh lén mà tới. Cách mình cấp độ quá xa, suy nghĩ chỉ là tại Địch Ngang trong đầu lóe lên, liền tiêu tán. Việc cấp bách, ngoại trừ chờ đợi hắc tử trở về, còn có một cái bày ở trước mặt mình vấn đề rất thực tế. Đó chính là, làm sao trở về? Xương đùi gãy, đường núi khó như vậy đi, trụ ngoặt lên đường đơn giản chính là chịu tội. Các loại ngự thú sư đẳng cấp tăng lên, ngoại trừ khế ước mãnh cầm, nhất định phải khế ước một cái tọa kỵ, không cầu nhiều mãnh, chỉ cầu có thể tại thời khắc mấu chốt mang chính mình bảo mệnh. Đương nhiên, nếu là mãnh cầm có thể gánh chịu tọa kỵ nhiệm vụ, vậy thì càng tốt hơn. Địch Ngang khổ bên trong làm vui nghĩ đến. Lúc này, bị sợ choáng váng Vô Lại Long rốt cục nhớ tới báo cáo tại yêu thụ trong hang ổ phát hiện. Địch Ngang một bàn tay đập vào nó trên đầu. Đến cùng là trẻ con, chuyện trọng yếu như vậy đều có thể quên. Theo Vô Lại Long nói, phía dưới là một phương động rộng rãi, bên trong có không ít thi hải, bất quá tại ở giữa nhất vị trí, từng có kỳ vật khí tức, đáng tiếc kia kỳ vật cũng đã bị yêu thụ ăn hết. Địch Ngang đã không phải Ngô Hạ A Mông, hắn là đọc qua sách. Nghe Vô Lại Long miêu tả, trong đầu ẩn ẩn dâng lên một loại bảo vật đối ứng sinh trưởng hoàn cảnh, thạch đũ. Chỉ có tại dài rằng giặc địa chất trong lịch sử cùng dưới điều kiện đặc biệt mới có thể sinh ra, một loại có thể tăng lên trên diện rộng nhục thân cường độ độ tốt, mật độ rất lớn, một giọt liền có 3 tiền nặng. Căn cứ quái lao đầu trong sách thuốc ghi chép, một giọt thạch nhũ giá trị tại 20 kim trở lên. Địch Ngang cảm thấy có chút đáng tiếc bị yêu thụ hát xong. Bất quá âm thầm đem nơi này đi lại, thạch nhũ thành hình độ khó rất lớn, nhưng tóm lại là có hy vọng. Trận kia liệt run run đấu là tại Cửu Long Sơn tương đối chỗ sâu bộc phát, Kháo Sơn thôn biến hóa cũng không tính rất lớn. Nhưng lộ diện cũng biến thành mấp mô, giống như là tao ngộ một trận tiếp tục mấy ngày báo. Từng nhà gạch một trên tường cũng biến thành cũ nát, thậm chí xuất hiện một chút sụp đổ dấu hiệu. Bầu trời vẫn tại tuyết rơi, trên đường ngược lại là không có người nào. Địch Ngang chống một cây gậy gỗ, đi vào trong nhà mình, tâm tính lập tức sập. Nhà hết rồi. Vốn là lung lay sắp đổ tường đất, lúc này đã triệt để sụp đổ, liền liền bên trong phòng ở, cũng giống là bị chó gặm qua, xuất hiện vô số vết rạn, triệt để thành nguy phòng. Cỏ. Địch Ngang khí run lạnh. Hảo hảo trở về, nhà không có, cái này ai chịu nổi a, cũng may phía đông dùng một phần tảng đá đắp lên phòng bếp coi như cứng chắc, Địch Ngang bất đắc dĩ đi vào, đơn giản xử lý một chút thương thế, phần lớn là một chút chảy ra, ngày thường luyện công loại này chảy ra đụng tổn thương cái gì tránh cũng được, thuốc hắn cũng không thiếu. Xử lý xong thương thế sau châm tủi nhóm lửa, bắt đầu nấu cơm. Lần này trở về, không biết có phải hay không rút ra thiên phú sử dụng hết vật khí, từ săn giết yêu thụ sau thật sự là xui xẻo. Sẽ không phải kia yêu thụ là cái gì thiên mệnh chi thụ a, nước đốt lên về sau, Địch Ngang để vào linh lộc thịt cùng hương liệu, bắt đầu luận hầm. Vô cùng đơn giản ăn 2 cân, 20 lượng bạc, Địch Ngang vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái. Thật sự là xa xỉ a, trên thân thể dã rời theo ăn no bắt đầu quét sạch, tại lò bên cạnh cửa hàng giường chăn mền, lần nữa mắt nhìn bên ngoài rách nát sân nhỏ. Các loại tỉnh lại liền đi tìm người lập nhà. Người mang khoản tiền lớn, đóng mấy gian lớn nhà ngói, Địch Ngang cảm thấy đối với mình áp lực không lớn. Huệ Nam huyện Đông Thành, cửa thành chỗ. Huệ Nam huyện nhiều núi, hàng năm đều có nơi khác thương nhân lương thực tới phía lương. Trước mấy ngày liên tục tuyết lớn, tuyết rốt cục dừng lại, thương nhân lương thực nhóm tự nhiên cũng liền đến. Cửa thành đứng đấy vô số mong mỏi cùng trông mong bách tính cùng tiệm lương thực lão bản. Người đến người đi, dòng xe cộ chạy xiết đại lộ bên trên. Một đội kéo lấy lương thực thương đội chậm rãi dừng sát ở cửa thành chỗ, thương đội đầu mục bắt đầu chào hỏi dỡ hàng. Từ trên xe ngựa, chậm rãi ngồi xuống một cái ước chừng trên dưới 30 tuổi nam tử trung niên, hắn nhìn xem cửa thành lầu bên trên Huệ Nam huyện ba chữ to, đáy mắt hiện hiện một chút tang thương. Huệ Nam huyện, thật là khiến người ta hoài niệm a, hắn gọi Dụng Dương, là cái Giang Dương đại đạo, cũng thế. Hợp chúng minh truyền đạo sư. Chương 60, đại yêu tinh huyết chương 60, đại yêu tinh huyết tỉnh lại sau giấc ngủ, thương thế trên người đã không có đau như vậy. Gãy mất bắp chân cũng có chút chi giác, bị hai khối tấm ván gỗ cố định bộ vị còn truyền đến ngứa một chút cảm giác. Địch Ngang hơi kinh ngạc, đây là nguyên vị sinh ra dị lực. Không nghĩ tới loại này dị lực còn có thể đối thương thế sinh ra như thế lớn hiệu quả. Hắn nếm thử xuống đất, một trận nhói nhói, nhưng hắn trên mặt lại hiện hiện vui sướng. 3 năm ngày thời gian, chân này liền có thể tốt lưu loát. Thiên phú nhiều lắm, khai phát có chút không đủ a, lúc này bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. Xuyên đấu qua khe cửa xem xét, là Tôn Cúc bọn hắn. Phòng ở phá hư lợi hại, chúng ta trước hỗ trợ sửa một chút, bên trong phòng chớ lộn xộn, thật muốn ném đi đồ vật, chúng ta đều không thường nổi. Tôn Cúc ở bên ngoài chỉ huy một đám người trong thôn. Kháo Sơn thôn rất nghèo, đều có thể nhìn thấy Tôn Cúc nhà biến hóa, đều biết Địch Ngang thật tại binh vệ sở thậm chí xoa ti đứng bước bước chân, tự nhiên đều muốn theo Địch Ngang dính líu quan hệ, không nói những cái khác, có thể cùng Tôn Cúc hiện tại thời gian trôi qua không sai biệt lắm là được. Nghe được Tôn Cúc, lập tức có người mở miệng cười nói, lão Tôn ngươi cứ yên tâm đi, ta Kháo Sơn thôn người tuy nghèo, nhưng tuyệt không có cái gì trộm bật móc túi người, tiểu ngang nhà đồ vật, ta tự mình nhìn xem. Tôn Cúc ở một bên cười ô quyền. Địch Ngang cũng ngồi không yên, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Kéo kẹt. Phòng bếp cửa gỗ rất cũ nát, vừa mở cửa chính là một trận khó nghe kẹt kẹt âm thanh, hấp dẫn một đám ánh mắt. Tiểu Ngang. Tôn Cúc hơi kinh ngạc, chợt nhìn thấy Địch Ngang chân, trên mặt lập tức hiện hiện quan hệ, bước nhanh về phía trước sau nhỏ giọng hỏi, chân của ngươi. Địch Ngang cười khoát khoát tay, không có việc gì, đi săn bị thương nhẹ. Tôn Cúc nhíu mày, vậy cũng không thể ngủ phòng bếp à, đi, chỉnh đốn xuống đồ vật, đi nhà ta ở. Địch Ngang có chút bất đắc dĩ, quay người nhìn một chút chung quanh phụ lão hương thân, nghĩ nghĩ, từ trong ngực lấy ra 4-5-2 bạc vụn. Đa tạ chư vị phụ lão hương thân tại cái này ngày tuyết rơi nặng hạt tới hỗ trợ, Tôn Thúc, phiền phức ngài đợi chút nữa đi trên trấn Liêu Tam Nhi nhà mua chút bánh thịt cùng canh thịt dê, cho mọi người đủ ấm thân thể. Tiểu Ngang nhân nghĩa a, ngươi yên tâm, nhà ngươi phòng giao cho chúng ta, mấy ngày nay bảo đảm cho người sửa tốt. Gặp Địch Ngang xuất thủ như thế hào phóng, mọi người nhất thời mặt mày hớn hở. Tôn Khúc nhíu nhíu mày, trong thôn hỗ trợ làm việc, nào có hào phóng như vậy, nhưng đây rốt cuộc là Địch Ngang tiền, mặc dù đau lòng, nhưng vẫn là đáp ứng xuống. Hiện tại là mùa đông, lập nhà có chút không đúng lúc, chỉ có thể chờ đợi ngày mai đầu xuân về sau, nếu không coi như kiến thành, hạ tràng tuyết lớn rất dễ dàng liền lại sụp đổ. Địch Ngang cùng mấy cái thuốc bá thương lượng một chút tu chuyện phòng ốc, có xin nhờ Tôn Khúc chiếu khán. Tại an bài xong tu chuyện phòng ốc về sau, Địch Ngang liền đi phía sau núi Thủ Sơn phòng ở, trên người hắn bí mật quá nhiều, ở tại Tôn Khúc nhà mặc dù sẽ dễ chịu một chút, nhưng cũng dễ dàng bại lộ bí mật. Sơ xuân thời kỳ trong núi thiếu ăn, lợn rừng thường xuyên xuống núi phá hư đồng ruộng, liền an bài người tại sơn khẩu trông coi. Cái này Thủ Sơn phòng chính là cho thủ lợn rừng người ở, Địch Ngang cũng chỉ là ở nhờ 1-2 ngày, hắc tử xuống núi hắn liền dự định vào thành. Tại Địch Ngang rời đi về sau, những thôn dân kia nghị luận ầm ĩ, chân thụ thương tại bất luận cái gì trên thân người đều là đại sự, cứ việc Địch Ngang biểu hiện rất là không quan trọng, nhưng những người này lại là chẳng phải nhìn. Các ngươi nói, cái này Địch Ngang có phải hay không trong thành gây chuyện rồi? Tốt như vậy bưng bưng trở về rồi, chân còn bận mất. Có phải hay không là đắc tội trong thành những cái kia đại bang phái, bị người đánh gãy chân? Ta nghe nói trong thành bang phái đều rất hung. Ai biết được, bất quá hắn chân này vừa đứt, xem chừng về sau luyện võ đều phải là phiền phức, người này cũng liền chấm dứt. Vậy chúng ta còn giúp hắn tu phòng ở sao? Giúp, thế nào không giúp, giữa mùa đông cũng không có công việc, cho hắn làm sống còn có thể tiết kiệm một chút khẩu phần lương thực. Chỉ là những lời nói bóng gió này chưa truyền đến Địch Ngang trong tai, liền bị đánh phá. Bởi vì Nưu Tam Thạch cùng Dương Sướng nghe được Địch Ngang thụ thương tin tức, vừa qua khỏi giữa trưa, liền dẫn một đống lớn đồ vật chạy tới. Nưu Tam Thạch thế nhưng là đại nhân vật, Địch Ngang thật muốn xảy ra chuyện, người ta có thể đưa tới nhiều đồ như vậy. Nhìn một cái kia treo ở trên xe gà mái nhiều mập, ở bên ngoài đến non nửa sâu tiền đi. Đô đầu. Dương ca. Các ngươi tại sao cũng tới? Ngay tại làm khôi phục huấn luyện, Địch Ngang nhìn thấy hai người, hơi kinh ngạc. Vệ Cương truyền thụ cho hắn một chiêu kia tung công, đối khôi phục hiệu quả rất mạnh, phối hợp viên vị dị lực, thương thế hắn khôi phục rất nhanh. Lưu Tam Thạch nhìn thoáng qua địch ngang chân, tại nhìn thấy hắn đã có thể đi được lúc, liền biết đạo thương không tính nghiêm trọng. Một bàn tay đập vào trên bả vai hắn, thụ thương cũng không biết đi tìm chúng ta, không có đau chết tiểu tử ngươi. Dương Sướng ở một bên mở miệng giải thích, là thôn các ngươi đại lôi tử nói cho chúng ta biết. Đại lôi tử chính là Tôn Khúc Nhi tử Tôn Lôi. Địch ngang sờ lên đầu, có chút xấu hổ, tới thì tới làm sao còn mang nhiều đồ như vậy. Lưu Tam Thạch nhíu nhãn chừng một cái, ai biết ngươi chịu đa trọng, cứ như vậy thường thế cũng hô to gọi nhỏ. Dừng một chút, thở phì phì lại nói, vẫn là Vạn Hoa lâu. Ngươi mời khách. Địch ngang đáp ứng một hệ liệt Lưu Tam Thạch hiệp ước không bình đẳng, mới cuối cùng cho cái này lao vô lại đổi rơi. Đô đầu người không tệ, chỉ là có chút giống địa, bắt được liền hướng chết hút, nghĩ đến Vạn Hoa lâu tiêu phí trình độ, Địch ngang liền có chút đau lòng. Hắn hiện tại tích xúc cước chừng có 900 lượng, nghe nói thành tiểu huyết khí nhất biến phải tốn tiền rất nhiều, còn muốn lập nhà. Thở dài một tiếng, mở ra Lưu Tam Thạch lưu lại bao khỏa. Một thỏi vàng nóng ánh kim nguyên bảo lăn xuống trên mặt đất. Địch ngang không nói gì, hắn thu hồi trước đó những lời kia. Đô đầu là người tốt. Mãi cho đến ban đêm, Hắc Tử mới rốt cục từ trong núi trở về. Địch ngang đi vào phía sau núi, tao nội trận kia phong ba, phía sau núi trên mặt đất rơi xuống không ít cánh khô, càng phát ra khó đi, sáng trong bạch nguyệt chiếu rọi nhân gian, một bộ tuế nguyệt tĩnh tốt bộ dáng. Một ngày không thấy, tử thực vật chưa thể triệt để tiêu hóa yêu thụ hải tâm, mức năng lượng cũng không có biến hóa, vẫn như cũng là 10 cấp, nhưng địch ngang đối tử thực vật rất là chờ mong dựa theo nhân loại thực lực võ giả biến hóa, mức năng lượng cấp 11 đã là huyết khí cảnh võ giả phạm chủ, chắc hẳn tử thực vật một khi đột phá, tất nhiên có thể cho hắn mang đến kinh hỉ. Hắn cũng chính là địch ngang thủ hạ ngự thú bên trong thực lực đảm đương. Vô lại rắn chiếm cứ trên người tử thực vật, màu vàng kim óng ánh lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào, màu u lam lân phiến dưới ánh trăng phản xạ u quang, nhìn rất có kim loại cảm nhận. Cũng không biết Hắc Tử lúc nào có thể trở về. Dầm dầm, gió nhẹ thổi qua, cành khô tại tuyết động bên trên kéo lấy thanh âm rất là rõ ràng. Trong rừng ẩn ẩn xuất hiện một đầu cự vật, 1m3 thân cao, thân dài vượt qua 2m, cả người đầy cơ bắp, tứ chi trắng kiện, có thể so với mãnh hổ. Hắc Tử hưng phấn lao đến, nó giống như là một đường chạy trở về, lẻ lưỡi há mồm thở dốc, một tay lấy vô lại long nắm tới quấn quanh trên người mình xung làm hạ nhiệt độ khí. Vô lại long bị trên người nó nhiệt lượng hun đến khó chịu, đứng dậy dãy rủa. Nhưng Hắc Tử hai tiếng chó sủa, vô lại long liền lại nhu thuận xung làm hạ nhiệt độ hiệu quả. Hai thú chơi đùa địch ngang chỉ là nhìn xem, hắn giờ phút này ánh mắt đã toàn bộ bị Hắc Tử trên người gói nhỏ hấp dẫn. Dù là không nhìn thấy đồ vật, nhưng đã có quần cuộn nhiệt lưu không ngừng phun trào mà ra, bị địch ngang rõ ràng cảm giác được. Theo Hắc Tử đem vật kia lấy ra, địch ngang lập tức hưng phấn lên. Là một mảnh rất nhỏ lông chim. Không đúng, là máu. Là một cái cơ hồ hóa thành thể rắn máu, theo nhiệt lượng phát ra, trên không trung không ngừng huyễn hóa ra lông chim kiểu dáng. Đây là kia chín thủ quái điều máu. Địch ngang nếm thử đưa tay đi sờ, bị Hắc Tử tay chó ngăn chặn, nó nâng lên chính mình trái chân trước cho địch ngang nhìn, chảo dưới nệm phương lông tóc vậy mà hoàn toàn mất hết. Bị thứ này đốt. Hắc Tử gật gật đầu. Địch ngang càng thêm kinh hỉ, thứ này xem xét chính là đồ tốt, dù sao kia đại yêu kinh khủng, hắn thấy rõ, nếu có thể ăn hết, chí ít có thể tăng trưởng mấy chục điểm thiên địa tinh hoa. Chỉ là hiện tại như thế bỏng, có chút không có cách nào ngoạm ăn a, thứ này giá trị đâu chỉ thiên kim. Chỉ nói thu hoạch này, lần này chân gãy cũng coi là đáng giá. Địch ngang trong lòng kinh hỉ, một tay lấy Hắc Tử đầu ôm lấy. Hắc Tử ngươi làm tốt ta, ta mau chóng nghĩ biện pháp để ngươi huyết mạch tấn thăng. Hắn lần nữa nhìn về phía trong tay quái điểu đại yêu huyết dịch hóa thành tinh thể, thầm nghĩ lấy xử lý như thế nào. Phía trên này năng lượng mặc dù rất ngưng kết, nhưng địch ngang vẫn như cũ có thể cảm giác được ẩn ẩn tại tiêu tán. Chính mình cùng ba con ngự thú ăn coi như xong, bỏ miệng a vậy cũng chỉ có thể xuất ra đi trao đổi. Bảo vật như vậy, trong thành cũng chỉ có mấy cái đại gia tộc có thể ăn dưới, cũng không biết Hứa Lương gần nhất có hay không tại. Nếu là hắn khả năng giúp đỡ chính, mình đem cái này hối đoái thành Hắc Tử huyết mạch tấn thăng cần có kỳ vật liền tốt. Địch ngang khích lệ để Hắc Tử dương dương đắc ý, theo hắn bây giờ dưới trướng ngự thú tăng nhiều, Hắc Tử Alexander chỉ cảm thấy hậu bối muốn siêu việt hắn. Một người ba thú trong núi náo loạn một trận, địch ngang để vô lại rắn tiếp tục trong núi thăm dò, tử thực vật hướng Cửu Long Sơn chỗ sâu chậm rãi sinh trưởng lan tràn, chính mình thì mang theo Hắc Tử vào thành. Chương 61, người với người chương 61, người với người mùa đông đỉnh chấn đầu đường người không nhiều, nhưng khói lửa tại khí trời rét lạnh dưới, toát ra từng sợi bạch tiên lại là để cho người ta ở giữa khói lửa càng tăng lên. Trên đường người top 5 top 3 đàm luận trong núi mấy ngày nay biến cố. Tại chân núi đỉnh trấn tự nhiên không nhìn thấy hôm đó trong mây đen biến hóa, nhưng đỉnh trấn thợ săn rất nhiều, vẫn là có người mơ hồ chú ý đến trận đại chiến kia. Chỉ là đại chiến như vậy đối người bình thường mà nói, càng giống là thiên thai cùng tự nhiên kỳ quan, chỉ là bọn hắn trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Trên núi đại yêu gia, năm nay niên tế thời điểm, được nhiều đưa chút cống phẩm, để cho sơn thần lão gia phù hộ chúng ta. Chúng ta trấn hàng năm niên kỳ tế đều rất khá, không phải sơn thần gia cũng sẽ không phù hộ ta. Địch ngang đưa thay sở sở bên hông đại yêu tinh huyết, tâm tình càng phát ra tốt. Tại binh vệ sở cửa ra vào, địch ngang thấy được một đám tiểu hài. Nhiên kỷ cùng hắn không chênh lệch nhiều, chỉ bất quá từng cái xanh sao vàng gọn, tại dạng này lớn trời lạnh cũng chỉ là mặc đơn bạc y phục. Đây đều là cô nhi, mùa đông là tĩnh mịch mùa, trong núi giã vật sẽ rất khó sống, những này trên trấn cô nhi cũng rất khó sống. Địch ngang trở thành cô nhi thời gian cũng không tính dài, còn không có trải qua mùa đông, nhưng bây giờ Lan, các ngươi bọn này bắt con ngồi đang làm cái gì? Không ăn, hết thể xéo đi. Một tiếng quát lớn từ binh vệ sở bên trong truyền đến, chợt địch ngang liền nhìn thấy một đống lớn đồ vật ném ra ngoài, màn đầu, lương khô, sương mỡ. chợt hắn liền thấy được Nưu Tam Thạch ôm cánh tay đứng tại binh vệ sở cửa chính, ánh mắt khinh miệt nhìn xem ngồi xổm trên mặt đất dành ăn hải đồng cô nhi. Đô đầu còn có dạng này thiện tâm, chỉ là tại sao muốn? Địch Ngang có chút không hiểu, Nưu Tam Thạch rõ ràng là tại phát thiện tâm, tại sao muốn dùng phương thức như vậy? Nưu Tam Thạch nhìn thoáng qua Địch Ngang, cười nhạo một tiếng, ngươi không cảm thấy rất thú vị sao? Trong nhân thế cho tới bây giờ đều không có không làm mà hưởng sự tình, muốn có được cái gì, bọn hắn rất may mắn, chỉ là dùng một chút cầu thí, không đáng một đồng cái gọi là tôn nghiêm, liền có thể đạt được đồ ăn. Tôn nghiêm là xây dựng ở ăn cơm no tình huống dưới. Ta chỉ là để bọn hắn sớm minh bạch, muốn có được cái gì, nhất định phải nỗ lực cái gì, không phải tặng không bọn hắn ăn, mỗi ngày ngồi tại chúng ta vệ sở cửa ra vào, phiền đều phiền chết. Địch Ngang ẩn ẩn rõ ràng một chút cái gì. Nưu Tam Thạch có thiện tâm, nhưng hắn thiện tâm cũng không tràn lan, hắn thiện tâm xây dựng ở trao đổi trên cơ sở, đồ ăn hắn có thể cho, nhưng những này cô nhi phải trả ra một chút đền bù. Địch Ngang cúi đầu, hắn không hiểu cảm thấy, Nưu Tam Thạch cách làm mới là chính xác. Nhìn hắn không nói lời nào, Nưu Tam Thạch cũng không để ý, chỉ là nhìn thoáng qua hắn có chút khó chịu chân trái, mở miệng hỏi: "Chân không sao?" Địch Ngang gật gật đầu, không có gì đáng ngại, không cần mấy ngày liền có thể khôi phục. Chậc chậc, người trẻ tuổi tinh lực thật tốt, chân gãy mấy ngày liền có thể tốt. Liên quan tới hôm đó trong núi kinh biến, giống như Tam Thạch dạng này người là không đàm phán luận, chỉ cần đem sự tình báo cáo xoa ti chính là. Địch Ngang cười sờ lên đầu, chợt từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc, cười đáp: "Vậy phiền phức đô đầu cũng giúp ta mua chút tôn nghiêm." Nưu Tam Thạch trên dưới nhìn một chút hắn, hừ lạnh một tiếng: "Ngươi đây là phiền phức ta, chút tiền ấy cũng không đủ." Địch Ngang bất đắc dĩ lại lấy một thỏi bạc. Đô đầu vất vả, hắn ẩn ẩn có chút đau lòng, thế đạo này phát cái thiệt tâm, thật đúng là quý a tiểu tử ngươi cũng là có một bộ tốt bụng. Địch Ngang trầm mặc, chợt nói khẽ: "Nếu không phải đô đầu mấy tháng trước tự mình điểm binh, cố gắng ta cũng là một thành viên trong bọn họ." Nưu Tam Thạch nghe vậy, nhìn hắn một cái, không cần phải nhiều lời nữa, cũng coi như không biết gốc. Trong lòng của hắn nói: "Chân trung quy là thụ thương, ngắn ngủi đi đường còn tốt, đi xa vẫn là đau." Địch Ngang cũng không phải thụ ngược đãi cuồng, đến binh vệ sở là mượn xe ngựa. Mượn xe chuyện như vậy cũng chính là Nưu Tam Thạch chuyện một câu nói, dễ như trở bàn tay, Địch Ngang liền mượn đến lập tức xe, giúp hắn kéo xe vẫn là người quen. Lý Cẩu Đản. Rơi ai, thế giới đều đang phát triển, Lý Cẩu Đản dù chưa thoát khỏi tạp dịch thân phận, nhưng cũng coi là học được một môn tay nghề, bãi binh vệ sở chăm ngựa lao khúc vi sư, bây giờ cũng coi là nửa cái tính kỹ thuật người mới. Địch sĩ trưởng, trong thành chơi vui sao? Hơn một tháng không gặp Địch Ngang, Lý Cẩu Đản có chút lạ lẫm, vô luận là Hắc Tử hay là Địch Ngang, biến hóa đều có chút lớn. Địch Ngang cười cười, nói bao nhiêu lần, trong âm thầm kêu cái gì chức vụ, lại nói, ta cái này sĩ trưởng còn chưa làm qua bao nhiêu sự tình đây. Sĩ trưởng ngài thật biết chê cười, ngài có thể vào thành luyện công, chính là ta vị trấn binh vệ sở tiêu ngạo, đâu còn cần phải ngài làm việc. Lý Cẩu Đản nuốt mông ngựa. Trên đường gặp tháp lấy mấy phạm nhân tiến đến giao tuyển bọn người. Nhìn thấy Địch Ngang, giao tuyển trên mặt lộ ra tiêu dung, từ khi hôm đó đuổi bắt Đỗ Trọng về sau, hắn đối Địch Ngang cách nhìn sớm đã cải biến, tự nhiên cũng mất ý, nhất là Địch Ngang tại hắn thụ thương sau còn đưa tới thăm hỏi phẩm, cái gọi là ân oán sớm đã không có. Huống chi, nghe Dương Sướng nói người ta bây giờ tại Xoa Ti thống lĩnh Hứa Lương trong mắt đều treo tên, lan lộn lâu như vậy, người nào có thể gây người nào không thể trọng, giao tuyển vẫn là còn minh bạch. Tiểu Ngang trở về rồi. Chờ ta một lát, ta đem gia hỏa này đưa vào đi, chúng ta đi uống dê canh, cái này giữa mùa đông uống dê canh đẹp nhất. Binh vệ sở bị Xoa Ti quản hạt về sau, có thêm một cái duy trì trên trấn luật pháp việc phải làm, cũng coi là có pha án quyền. Giao sĩ trưởng khách khí, ta sốt ruột vào thành, không quay lại đi bài tập liền rơi xuống. Giao tuyển lập tức nhíu mày, cái gì sĩ trưởng, tiếng kêu lão giao liền tốt, chúng ta cũng coi là sinh tử chi giao, một đêm kia không có người, chúng ta mấy ca đều phải bị tội. Địch Ngang bất đắc dĩ, chỉ có thể gọi tiếng lao giao, giao tuyển mới hài lòng gật đầu. Dương Tùng đứng ở trong đám người, nhìn Địch Ngang cùng giao tuyển chuyện trò vui vẻ, lại hướng về nhìn, chỉ cảm thấy mấy tháng trước chính mình là buồn cười biết bao, bây giờ lại nhìn Địch Ngang. Ai có thể nghĩ tới thiếu niên này mấy tháng trước, còn cũng giống như mình chỉ là cái đỉnh chân kiếm sống cô nhi, thậm chí còn không bằng chính mình lẫn vào tốt. Nhưng bây giờ, hắn ánh mắt không cam lòng lại dẫn mấy phần thoải mái cúi đầu. Đưa mắt nhìn Địch Ngang đi xa, giao tuyển phát giác Dương Tùng tâm tư, quay đầu nhìn thoáng qua, nhẹ nói: "Dương Tùng, tư chất ngươi cũng rất tốt, có thể thành tựu huyết khí cảnh cơ hội, nhưng cũng muốn minh bạch, người với người có đôi khi luôn luôn khác biệt. Bây giờ trong trại huấn luyện người, tăng thêm Địch Ngang cũng chỉ có 6 cái học viên. Địch Ngang, ngươi đây là?" Nói chuyện, là trong thành đi về Đông Tiêu cục thiếu Đông gia Lương Long, hắn tính tình hào sảng, cùng Dương Sướng mới quen đã thân liên tới lấy cùng Địch Ngang quan hệ cũng xem là tốt, ở trại huấn luyện gặp mặt, thỉnh thoảng liền sẽ nói lên một ít lời. Địch Ngang nhìn một chút chân của mình, giải thích nói: "Không có việc gì, vậy một hồi." Lương Long gục một tiếng, cũng không hỏi nhiều, chỉ là thần bí như vậy nói: "Địch Ngang, mấy ngày nay ngươi đi đâu? Có biết hay không Xoa Ti xảy ra chuyện lớn?" Địch Ngang hơi kinh ngạc. Lương Long lại nói: "Cái kia Trần Đông Minh ngươi còn nhớ rõ sao? Chính là Dương huynh trước đó lao mang cái kia." Hắn chết. Địch Ngang kinh ngạc, Trần Đông Minh đến cùng là Xoa Ti bách hộ, huyết khí nhất biến cao thủ, tại Huệ Nam huyện trong thành, đã coi như là khó được cao thủ, làm sao lại cứ như vậy chết mất rồi? Tựa như là các ngươi Xoa Ti phát hiện cái gì đại án, Trần Đông Minh hẳn là được cái gì manh mối, về sau liền mất tích, lại phát hiện thời điểm là ở ngoài thành miếu thành hoàng, đã là thi thể, bị người dán tại thần tượng sau. Địch Ngang nhíu nhíu mày, chuyện này có điểm quái gì? Được rồi, đi trước tìm Hứa Lương đi, Hắc Tử huyết mạch tấn thăng đối với mình quan trọng hơn một chút. Kỵ Dương quận phủ thành đông, hơi có vẻ cổ xưa rách nát biệt lạc. Trong viện có chút chen chúc, đứng đấy mấy chục cái quần áo tả tơi người nghèo, thần sắc chết lặng hôi bại, tại bọn hắn ngay phía trước là một tôn đầu sói thân người màu đen pho tượng. Dập đầu không ngừng, cầu nguyện không ngừng, hương hỏa đối thành một mảnh, giống như sinh sôi không ngừng. Đình viện phía sau, một cái không lớn không nhỏ trong nội thất, hơn 10 cái người mặc màu đen người hầu hạ chính thần sắc đội vàng, không ngừng ra ra vào vào, thánh nữ, xảy ra chút phiền phức. Ở vào chỗ tốt nhất một cái yên lặng trong tiểu viện, cả người khoác màu đen sói áo hợp chúng minh giáo chúng, chính nằm dạp trên mặt đất, hướng một cái đồng dạng người khoác màu đen sói áo, nhưng trên vạt áo dùng màu đỏ sợi tơ thêu lên huyền diệu phù văn nữ tử hồi báo cái gì. Điền Dương tự mình xuất thủ, Chu Sát Huệ Nam huyện Xoa Ti một vị bách hộ, dưới mắt chuyện này kinh động đến Xoa Ti, Hứa Lương tựa hồ phát giác người của chúng ta lần nữa tiến vào Huệ Nam huyện, ngay tại bắt đầu điều tra. Điền Dương, thánh nữ mở hai mắt ra, nàng rõ ràng rất trẻ trung, khuôn mặt tinh xảo, nhưng lại có một đôi thế sự xoay vần, giàu có xâm lược tính đôi mắt, để nàng cái kia vốn là tinh xảo khuôn mặt, tràn ngập dị vực phong tình. Ánh mắt của nàng chậm rãi di động, bình di đến bẩm báo trên thân thể người kia. Người kia thân thể khẽ run, chỉ cảm thấy đôi trong mắt kia nhìn thấu mình tâm tư. Đi Huệ Nam huyện truyền đạo, tuyển định truyền đạo sư vốn là hắn, lại bị Điền Dương đoạt, hắn tự nhiên không có cam lòng. Thánh nữ kia chỉ là nhìn xem hắn, hắn cuối cùng liền giống như là không chịu nổi áp lực. Thuộc hạ chỉ là lo lắng. Lui ra đi, Điền Dương làm việc, bản tọa trong lòng hiểu rõ. Đợi đến người áo đen lui ra, thánh nữ chậm rãi lấy ra một phong thư, đây là Điền Dương để cho người ta đưa tới, phía trên ghi chép không ít đồ vật. Tỷ như Huệ Nam huyện đại gia tộc Vương gia cùng Xoa Ti mâu thuẫn, tỷ như hắn giết chết Trần Đông Minh, là vì Vương gia mặt mũi, lại tỷ như Huệ Nam huyện Xoa Ti bên trong một cái thiếu niên, vẫn có một đầu chó ngao, có thể tìm hiểu thần. Thiếu niên này, còn có con chó kia, tất nhiên là muốn chết. Lại lần nữa nhắm mắt ở giữa, nàng đôi mắt hiện lên một đạo sương lạnh. Chương 62, vũ quan đều thành chương 62, vũ quan đều thành trong đình viện. Hứa Lương một cái tay nắm nuốt đại yêu tinh huyết biến thành lông chim, thần sắc quái dị. Kia tinh huyết bên trong ẩn chứa nhiệt lượng, đối với hắn giống như là hoàn toàn không cách nào tạo thành tổn thương. Ngươi lấy ở đâu dạng này đồ tốt? Địch Ngang vô thụ thương chân trái, hôm đó trong núi phát sinh kinh khủng đại chiến, quằn đoạn một cái chân, cũng may hắc tử tìm tới bảo vật này, cũng coi là không có phí công cẳng. Hứa Lương có chút kinh ngạc, đồ chó hoang, không nghĩ tới ngươi còn có dạng này số phận. Hắn nghĩ tới hôm đó trong núi đại chiến, Địch Ngang có thể có được tinh huyết, khoảng cách đại chiến trung tâm đã không xa, loại kia cấp độ đại chiến hắn chỉ là quằn đoạn chân, lại có thể được đến bảo vật như vậy. Vận khí này, thật sự là không biết để cho người ta nói thế nào. Thế nào, ngươi bây giờ đưa cho ta, là dự định hiếu kính ta? Hứa Lương giống như cười mà không phải cười hỏi. Địch Ngang trầm mặc một chút, nhỏ giọng nói, thống lĩnh đại nhân lai lịch bí ẩn, ta muốn nhờ đại nhân giúp ta đem nó đổi thành những vật khác. Ngươi liền không lo lắng lao tử trực tiếp đoạt đi rồi? Địch Ngang muộn thanh muộn khí nói, thống lĩnh đại nhân truyền thụ cho ta đao pháp, cũng coi là ta nửa cái sư phó, thật muốn muốn, vậy liền cho ngươi. Hứa Lương nở nụ cười, chỉ cảm thấy Địch Ngang thú vị. Rõ ràng không tình nguyện, nói chuyện nhưng lại dễ nghe như vậy. Được rồi, thứ này lao tử còn trước mắt, nói đi, muốn đổi thành thứ gì? Phù sinh hỏa thủy. Hứa Lương nhíu nhíu mày, ngươi muốn vật kia làm gì? Phù sinh hỏa thủy là từ điểm trên thân đạt được một loại vật liệu, hán phẩm cấp không thấp bình thường dùng để binh khí khai phong tôi vào nước lạnh, có thể để cho binh khí bổ sung một loại tổn thương nghiệm lực lượng. Thế giới này có thể tổn thương nghiệm đồ vật, từ trước đến nay đều là vô cùng chân quý. Càng đừng đề cập phù sinh hỏa thủy thứ này chỉ có thể từ điểm cảnh ở bên trong lấy được. Địch Ngang chần chờ về sau, nhỏ giọng nói, cho hát tử dùng. Hứa Lương nhìn chằm chằm Địch Ngang một chút, ngược lại là không tiếp tục hỏi, chỉ là nắm trong tay tinh huyết, ngươi thứ này nhiều nhất chỉ có thể hối đoái 2 lít hỏa thủy, muốn ta giúp ngươi tìm đường đi. Địch Ngang mừng rỡ, hai tay ôm quyền, đa tạ thống lĩnh đại nhân. Hứa Lương không quan trọng khoát khoát tay. Đúng rồi thống lĩnh đại nhân, nghe nói Trần Đông Minh xảy ra chuyện rồi, có phải hay không hợp chúng minh người lại xuất hiện? Không biết, Trần Đông Minh người này. Hứa Lương cười nạo một tiếng, mang theo niềm ai. Muốn giết hắn người có nhiều lắm, ngoại trừ hợp chúng minh người, ta xem chừng người của Vương gia cũng nghĩ giết hắn. Địch Ngang sửng sốt một chút. Vì cái gì? Hứa Lương quét Địch Ngang một chút, Vương gia bị ngươi rơi xuống mặt mũi, nguyên nhân gây ra là Dương Sướng, ngươi còn có Vương Kiệt mâu thuẫn, nhưng Trần Đông Minh làm như không thấy cũng là sự thật. Mặc dù hắn ngay từ đầu khuynh hướng Vương gia, nhưng lấy kết quả luận, Vương gia ném đi mặt mũi, Trần Đông Minh cũng muốn thua một bộ phận trách nhiệm. Với bạn, hắn bỏ rơi nhiệm vụ, ta lười nhắc bảo đảm hắn, Vương gia muốn tìm về mặt mũi, chấn nhiếp trong thành gia tộc khác, giết chết hắn cũng là chuyện rất bình thường. Địch Ngang khẽ nhếch miệng, chỉ cảm thấy thế giới của người lớn thật phức tạp. Thế gia đem mặt mũi nhìn so mệnh đều trọng yếu, suy nghĩ kỹ một chút, Trần Đông Minh cái chết thật là có khả năng cùng Vương gia có quan hệ. Làm sao? Ngươi muốn bị hắn báo thù? Hứa Lương có chút hiếu kỳ. Địch Ngang liền vội vàng lắc đầu, ta không phải, ta không có, ta chỉ là kỳ quái một cái bách hộ làm sao lại như vậy chết. Những này không phải ngươi nên quan tâm sự tình, có thời gian luyện nhiều công, không sống được liền đi Xoa Ti tìm một chút chuyện làm, kiếm nhiều một chút công hối đoái huyết khí công pháp. Hứa Lương tức giận nói. Địch Ngang đê mi thuận nhãn lên tiếng, mang theo hắc tử rời đi. Hắn không có hỏi nhiều, Trần Đông Minh đến cùng là Xoa Ti người, vô luận Hứa Lương đối hắn có hay không hảo cảm, đến cùng là muốn vì hắn đòi một câu trả lời hợp lý. Chắc hẳn, gần nhất huyện thành bên trong, nhất định có không ít người hoảng loạn đi. Đi ra cửa chính, Vương Hổ Nô thần sắc vội vàng, nhìn thấy Địch Ngang sau chợt dừng bước lại. Địch Ngang. Địch Ngang bước chân dừng lại, kinh ngạc nhìn xem hắn, Vương Bách Hộ. Ngươi gần nhất còn ở tại trước đó mướn cái nhà kia. Địch Ngang gật gật đầu, có chút không rõ ràng cho lắm. Thay cái sân nhỏ ở đi, viện kia chủ nhân trở về, người kia làm việc hung tàn, trong tay có mười mấy cái mạng người, ngươi ở hắn sân nhỏ, nếu là hắn vừa lúc trở về nhìn thấy, nói không chừng sẽ có tai họa. Địch Ngang kinh hãi. Vương Hổ Nô cũng là bởi vì duyên tế hội, có bách tính đến báo quan nói thấy được Điền Dương, hắn là mới tới, thế là nhìn Điền Dương hồ sơ, lúc này mới chú ý tới Điền Dương trước kia chỗ ở, hiện tại là Địch Ngang tại ở, mặc kệ Điền Dương là vì cái gì trở về, Địch Ngang ở bên trong tóm lại có chút bất an ổn. Địch Ngang có chút im lặng. Cái này thật đúng là thay bay vạ gió. Bất quá hắn cũng không có cưỡng, Vương Hổ Nô nói Điền Dương rất nguy hiểm, thay cái sân nhỏ chính là, cứ việc Điền Dương viện kia hắn là thật rất thích. Tìm đến xoa ti phòng ốc chỗ người, chọn lựa một gian thân thế trong sạch sân nhỏ. Vốn là một cái lão người không vợ chỗ ở, kia lão người không vợ mấy năm trước qua đời, liền đem phòng ở cho xoa ti. Cái nhà này, tổng sẽ không còn có cái gì cầu thí suối quậy sự tình a. Chỗ ở hoàn cảnh cùng diện tích không bằng trước kia mướn bộ kia, thắng ở tinh xảo, trong viện còn có miệng ao nước nhỏ, không quá sớm đã khô cạn. Phòng này bao nhiêu tiền? Mướn là một tháng 6 lượng, ngươi nếu là muốn mua ấn xoa ti nội bộ giá cho ngươi, muốn 362. Hơn 300 lượng. Vẫn là nội bộ giá. Địch Ngang tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vô luận thời đại nào, phòng ở dạng này an thân lập mệnh đồ vật, giá cả đều quý để cho người ta lá gan đau. Được rồi, mua phòng ốc trước đó không nội. Địch Ngang thanh toán 3 tháng tiền thuê 18 lượng, xoa ti phòng ốc chỗ người kia ký tên đồng ý về sau, mang theo bạc rời đi. Chân thụ thương, Địch Ngang tự nhiên mà vậy liền trong nhà tu luyện. Theo mức năng lượng tăng lên, mỗi ngày 2 cân linh lộc thì hoàn toàn không đủ Địch Ngang tiêu hao, thế là hắn tìm Lương Long. Lương Long nói qua nhà mình cũng có bảo địa, sản xuất một loại thịt thung kỳ thực. Địch Ngang thử một lần, hiệu quả không bằng linh lộc thịt, nhưng giá tiền là thật không rẻ, 1 cân 13 lượng bạc. Đây là Địch Ngang cùng Lương Long quan hệ không tệ, Lương Long ra ủy thác lưu ra đại dược phòng tại huyện thành bán, hiệu thuốc bên kia giá tiền là 20 lượng một cân. Lại mỗi ngày chỉ cung ứng 10 cân. Liên quan tới võ giả tu luyện tài nguyên, giá cả đều vô cùng cao. Địch Ngang hiện tại cuối cùng là rõ ràng. Hắn hiện tại một ngày ngoại trừ 2 cân linh lộc thịt, ít nhất phải lại thêm 1 cân thịt thung, tại tăng thêm lưu tam thạch cùng Dương Sướng để cử thuốc tắm thành dược, một bộ 5 lượng. Mang ý nghĩa, mắt lừa một cái, chính là hơn 10 lượng bạc chi tiêu. Bất quá hết thảy đều là đáng giá, lần trước vô lại long lấy được không ít băng châu, dưỡng thương 4 ngày, Địch Ngang cơ hồ cảm nhận được bận quan cực hạn. Một khi xông quan thành công, liền mang ý nghĩa hắn ngũ quan viên mãn. Nếu có thể luyện thành huyết khí công pháp, thành tựu huyết khí cảnh, tại Huệ Nam huyện cũng coi là một hào nhân vật. Khoảng cách xông quan, Địch Ngang cảm thấy ngay tại hôm nay. Lần nữa đội vàng đi Lương Long bên kia mua 2 cân thịt thùng, Địch Ngang bày ra tư thái, cảm thụ được thể nội nhiệt lưu phun trào cùng sinh sôi không ngừng. Thẳng đến cảm thụ toàn thân đạt tới cực hạn, Địch Ngang vội vàng kéo trên thân quần áo luyện công, nhảy vào sớm đã chuẩn bị xong thùng thuốc bên trong. Bần quan thuốc tắm phải dùng nước đá, mới vừa vào nước lúc lạnh cả người, trước đó đứng như cọc gỗ xuất mồ hôi mở lớn lỗ chân lông trong nháy mắt bị kích thích, lạnh nóng giao thế ở giữa, Địch Ngang chỉ cảm thấy toàn thân một mảnh tê dại. Nhưng ngay sau đó, ba bộ bẩn quan thành dược lực trong nháy mắt đánh tới. Nước đá giống như tại thời khắc này trở nên nóng bỏng, trong phòng lập tức bước lên ra quần quần xương trắng, giống như là từ đuôi đến đầu bị người lôi ra một trường to lớn màu trắng màn che. Địch Ngang có thể rõ ràng cảm giác được, tự thân trong bụng ngũ tạng lục phủ, giờ phút này giống như là đã có sinh mệnh, đều đang liều mạng sinh trưởng. Mạnh mẽ nhảy lên, nội tạng phấn khởi, để trong cơ thể hắn tốc độ máu chạy tiêu thăng, cơ bắp tự nhiên mà vậy kéo căng, cả người đều rất giống bành trướng một vòng, trong thùng tắm nước rầm rầm bị chen lấn đổ ra. Loại thân thể này biến hóa, Địch Ngang bản thân giống như là không có chút nào cảm nhận được đồng đạo. Trong sự biến hóa này, thân thể bên trong tạp chất theo dược dịch cọ rửa thân thể, không ngừng bị từ trong lỗ chân lông bài xuất, nội tạng dần dần khôi phục bình thường, tốc độ máu chảy cũng biến thành chậm chạp, cơ bắp cũng quy về bình thường. Trước nay chưa từng có thoải mái từ nội tâm sinh ra, một loại toàn thân nhẹ nhõm cảm giác hiện lên tại Địch Ngang trong lòng. Xong rồi, ngũ quan trúc cơ đều thành. Loại này thoải mái cảm giác, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Thân thể là một cái chỉnh thể, mỗi một bộ phận đều cùng một nhịp thở. Trước kia xông quan thành công mặc dù thoải mái, nhưng kém xa lần này, tựa như là nguyên bản trên người gông xiềng, tại thời khắc này đều trừ bỏ, lại phảng phất cả người khóa gen bị mở ra. Chương 63, thoát thai hoàn cốt. Cầu truy đọc, chương 63, thoát thai hoang cốt, cầu truy đọc, trong phòng. Địch Ngang trùng điệp thở ra một ngụm trọc khí, từ trong nước nhảy lên một cái, rơi trên mặt đất, trên người dược dịch theo người đứng thẳng, mà không ngừng nhỏ tại trên mặt đất, rơi chia 5 xẻ 7. Toàn thân cao thấp cơ bắp, giống như là một lần nữa bị tạo hình, mau mau rõ ràng, cũng không phải là loại kia cồng kềnh khổng lồ, cho người ta một loại phá lệ kiên cố cảm giác, rốt cuộc không nhìn thấy mấy tháng trước gầy còm dáng vẻ. Hắn không nhịn được muốn cất tiếng cười to, thể nội một cỗ hơi nóng hầm hập tự đại long bắt đầu, hướng chạy tứ chi, chống chết, tựa như sóng lớn. Kia là huyết khí. Hắn hiện tại cơ hồ có thể khẳng định chính mình thuộc về loại kia tương đương hoàn mỹ ngũ quan trúc cơ, dù là chưa tu luyện huyết khí công pháp, đã cơ hồ ẩn ẩn có thể cảm giác được huyết khí, cái này khiến hắn đột phá khí huyết trở nên phá lệ đơn giản. Nhất làm cho hắn không nghĩ tới, vẫn là ngũ quan trúc cơ sau tăng lên. Cơ thể người là một cái chỉnh thể, tại ngũ quan xông quan sau khi thành công, lực lượng trong cơ thể giống như là nối liền cùng một chỗ sông lớn, tỏa ra cường hành mà lực lượng khổng lồ. Loại lực lượng này, thậm chí để hắn cảm thấy một loại bành trướng muốn đi thử một chút hứa lương sâu cạn cảm giác. Tâm huyết dâng trào, nhìn xem chừng hai phe dung lượng thùng gỗ. Chậm rãi ngồi xổm người xuống, hai tay vây quanh. Lên. Ngay cả thùng mang nước tiếp cận 2000 cân, nhưng lại bị hắn dễ như trở bàn tay nâng lên. Cái này hoàn toàn không phải cực hạn của hắn. Có lẽ, thời khắc này lực lượng đã siêu việt huyết khí nhất biến 3000 cân. Cũng không biết mình bây giờ mức năng lượng là bao nhiêu. Địch Ngang đội vàng mở ra bảng, nhìn xem mức năng lượng bên trên biểu hiện 10. 869 cấp, lâm vào trầm mặc. Quả nhiên, người cùng ngự thú đều có cực hạn, ngự thú cực hạn là dựa vào tấn thăng huyết mạch đến đánh vỡ, cực hạn của con người lại là cần tu luyện võ đạo đến đột phá. Bất quá ta là ngự thú sư, từ thực vật mức năng lượng sắp đột phá cấp 11, không biết hắn đột phá sinh ra phản hồi, có thể hay không để cho ta xông phá cực hạn. Địch Ngang trong lòng không chắc. Ngự thú mỗi lần tăng lên đều sẽ mang đến cho hắn năng lượng phản hồi, cả mười mấy đột phá, chắc hẳn phản hồi năng lượng nhất định càng nhiều, đầy đủ hắn xông phá bây giờ mức năng lượng. Chỉ là không có cảnh giới võ đạo mức năng lượng, huyết khí sẽ sinh ra biến hóa sao? Liên quan tới mức năng lượng, Địch Ngang suy đoán là căn cứ thể nội năng lượng nào đó đến phân chia, hiện ra chính là chỉ số tăng trưởng hình thái. Huyết khí cảnh mức năng lượng, có hấp tử khiếu giác kiểm tra thiên phú cùng hắn trong khoảng thời gian này thỉnh giáo cùng quan sát, huyết khí tam biến đối ứng mức năng lượng là cấp 11 đến cấp 19. Mỗi ba cái mức năng lượng huyết khí một lần thay biến. Đương nhiên, Hứa Lương đặc thù một chút dựa theo Địch Ngang suy đoán, khả năng cấp hẳn là tại cấp 20, so bình thường tam biến cao thủ muốn mạnh hơn không ít. Địch Ngang mặc y phục, phát hiện tự thân chịu rét thuộc tính cũng tăng lên một chút, chỉ là một kiện áo mỏng, nhưng lại cũng không cảm thấy lạnh. Tạm khí là nhân thể cơ có thể hệ tâm, sông mở bật quan, ngũ tạm thay thế tốc độ càng nhanh, chịu rét cũng là một loại trong đó. Đi trên đường, đi ra ngoài liền nhìn thấy hai nhóm người phát sinh xung đột. Xem tình hình, hẳn là một đám hoàn khố cùng đầu đường bên trên lưu manh, cái này rất phổ biến, trong nhà có mấy cái tiền đều phách lối, bọn côn đồ cũng đều thích người giả bị đụng dạng này người. Xoa thi đối với dạng này sự tình cũng không làm sao để ý tới, trừ phi náo ra mạng người thậm chí làm bị thương người vô tội. Địch Ngang chỉ là nhìn qua liền rời đi. Ngược lại là đám kia lưu manh nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, thiếu niên này môi hồng răng trắng, xem xét chính là dê béo. Bất quá hôm nay còn có dê béo chờ sau đó lần liền đi tìm hắn. Ở trại huấn luyện lộ cái đầu. Trại huấn luyện bây giờ đối với hắn trợ giúp lớn nhất là trong đó phúc lợi, nhưng Địch Ngang vừa rồi nghe được Vương Hổn Nô giảng bài lúc nói, năm nay tuyết tới quá sớm, nhục điền bên kia thu hoạch không tốt, có lẽ linh lộc thị số lượng muốn cắt giảm một chút. Địch Ngang đối với cái này có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Loại này phúc lợi, quả nhiên sẽ không bền bỉ a, may mắn biểu hiện của mình để Hứa Lương hài lòng, không phải chỉ chính mình trong khoảng thời gian này ăn linh lộc thị, bán đứng chính mình cũng không quá đủ. Đắc ý nghĩ đến, Vương Hổn Nô lại là đi vào bên cạnh hắn. Cười ngây nô cái gì đâu? Địch Ngang thu liễm tiêu dung, ta là Xoa Ti bảo địa cảm thấy tức hận. Vương Hổ Nô cười nhạo một tiếng, ngươi ngược lại là cũng muốn chuyện tốt, nếu không phải thống lĩnh đè ép, các ngươi linh lộc thịt đã sớm ngừng. Bất quá ta đoán chừng tối đa cũng liền cuối tháng này, phúc lợi của các ngươi cũng kém không nhiều nên kết thúc. Kia trại huấn luyện, Địch Ngang giật nảy cả mình, còn có thể làm sao? Tản thôi, lần này trong trại huấn luyện có giá trị người thống lĩnh đã ghi lại ở sách, những người còn lại có lẽ tại Vệ Nam huyện xưng đến thượng tiên mới, nhưng ở thống lĩnh trong mắt. Đang khi nói chuyện, Vương Hổ Nô dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn Địch Ngang một chút, hắn là biết Hứa Lương tâm tư, trước mắt trong trại huấn luyện còn lại mấy người. Tăng thêm Địch Ngang cũng chỉ có giải rác 2-3 người, nhưng không hề nghi ngờ, có hấp tử bản thân Địch Ngang, là Hứa Lương coi trọng nhất một cái, chắc hẳn không được bao lâu, Hứa Lương liền sẽ tìm Địch Ngang nói chuyện đi. Hứa Lương sẽ tiến hành một lần cuối cùng khảo hạch, gia nhập Xoa Ti người tự nhiên có thể thông qua. Không thể thông qua. Xoa Ti tài nguyên cũng không phải tốt như vậy mà chơi. Chơi chính trị, tâm đều bẩn. Địch Ngang trầm mặc, đang muốn nói cái gì, chợt không nói nữa. Từ thực vật truyền đến tin tức, mức năng lượng muốn đột phá. Đối với mình dưới trướng cái thứ nhất có thể địch nổi huyết khí cảnh mức năng lượng ngự thú, Địch Ngang tự nhiên vô cùng coi trọng. Lúc trước hắn liền nói tại tử thực vật mức năng lượng đột phá là tự mình chiếu khán. Nghĩ tới đây, cùng Vương Hổ Nô nói một tiếng đừng, liền cấp tốc rời đi. Vương Hổ Nô nhìn hắn bóng lưng, nhất thời lại không có kịp phản ứng, tiểu tử này nói cái gì? Làm sao lại chạy? Trong núi âm lãnh gió không ngừng gào thét mà qua. Từng chiếc màu tím đen dây leo giấu ở đông tuyết phía dưới, trên đó lít nha lít nhít giống như là lân phiến đường vân tại tuyết quang bên trong phản xạ ánh sáng nhạt, kia dây leo giống như là có thể hô hấp, theo gió lạnh gào thét mà ẩn ẩn giật giật, đem dây leo hướng tuyết động bên trong chôn một chút. Khoảng cách tử thực vật chỗ suối nước lạnh dốc núi trọn vẹn còn có hơn 150 bước, nhưng ở nơi này đã có thể nhìn thấy tử thực vật dây leo. Một đạo vô cùng băng lãnh thân thể thuận Địch Ngang chân chậm rãi leo lên, cuối cùng trườn dừng lại tại đầu vai của hắn. Chính là Vô Lại Long. Vô Lại Long ngẩng lên đầu, dùng sức dùng rắn gò má cọ lấy Địch Ngang cánh tay, giống như là biểu đạt chính mình không muốn xa rời. Lục Giác Băng Khuê cái kia trời sinh lãnh huyết chủng tộc tập tính, tựa hồ đối với nó hoàn toàn mất hiệu lực. Bất quá nó hình dạng cũng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, tại dưới hai má phương sinh ra hai cây màu bạc trắng nhỏ cần. Phối hợp đầu bên trên cũng không rõ ràng sáu cái đoàn giác, coi là thật hơi có chút giao long phong phạm, hắn thân thể chiều dài cũng chừng hơn 2 mét, cánh tay trẻ con phẩm chất, toàn bộ thân thể túi trên người ngang, có loại có chút cảm giác nặng nề. Cái gì? Ngươi tại suối nước lạnh bên trên nước lạnh tầng phát hiện một cái rất lợi hại tinh quái. Nghe được Vô Lại Long biểu đạt ra tới ý tứ, Địch Ngang giật nảy cả mình. Tiểu tử ngươi hiện tại còn học được cho ta vui mừng. Vô Lại Long miêu tả một chút kia tinh quái hình dạng, đúng là một đầu ba màu lớn lý. Cá chép là một loại vui lạnh nước lạnh cá, có thể tại nước lạnh tầng bên trong sinh tồn ngược lại là bình thường. Nếu có thể săn được, có thể thật to bổ sung tự mình tu luyện tài nguyên. Miệng hắn phát ra, cười rất là vui vẻ, đưa tay vô 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 lại long đầu lấy đó ngợi khen. Chỉ tiếc hắn hiện tại có chút nghèo, vinh nguyên quái thịt sau khi ăn xong, linh lộc thịt cũng muốn đoạn mất, chỉ có thể kéo xuống một đoạn ngắn mua được thịt tung. Vô Lại Long cũng có uyên vị thiên phú, không còn là ăn một chút gì liền trướng lấy bụng ba tấc tiểu xà. Một bên cùng Vô Lại Rắn hô động, một bên nhìn Vô Lại Rắn cùng hắc tử trao đổi lẫn nhau, trong bất chi bất giác liền đến địa phương. Từ thực vật chủng tộc đối trụ cột cao lớn sinh trưởng cũng không chấp nhất, hắn dây leo có thể lan tràn phương viên 1-200 gạo. Trụ cột cũng chỉ có cao hơn 1 mét, mà còn có hơn phân nửa chôn giấu dưới đất. Đạt được thần thánh quang hợp tiên phú về sau, từ thực vật sinh trưởng trở nên quái dị một chút, vẫn không có thoát khỏi chủng tộc đặc tính gông cùng xiềng xích, chỉ bất quá trụ cột trở nên rất dài rất rộng, tựa như là một cái sân thượng. Nhất là phía trên chùy lủi, phản phất một mặt có thể ánh sáng phản xạ tấm gương. Địch Ngang sắc mặt một trận quái dị, cái này không phải là nhìn hắc tử hình tượng chuyên môn phát dục ra à? Đi theo bên cạnh hắn hắc tử giống như phát giác Địch Ngang ánh mắt, mắt tam giác bên trong lập tức hiện hiện một vòng tức giận. Địch Ngang nhìn cười ha ha. Theo hắn cùng hai thú đi vào tử thực vật trụ cột sân thượng vị trí, tuyết động trung quanh giống như là xuống tới, vô số màu đỏ tím dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem diện tích tuyết nhao nhao càn quét ra, lộ ra ước chừng rộng 1 mét màu đen mặt đất, đúng là một đầu đường nhỏ. Chương 64, tiến hóa. Tiến hóa. Chương 64, tiến hóa. Tiến hóa. Một màn này, để Địch Ngang trong lòng mừng thầm, chợt cảm giác mình tựa như là trong núi này thần đồng dạng, lúc hành tẩu tự có ngàn vạn binh sĩ mở đường. Tốt ngươi cái tử thực vật, lúc nào vậy mà học được lĩnh hót. Địch Ngang sờ lấy tử thực vật trụ cột, cười mắng. Tử thực vật tư duy đã không còn như vậy ngây thơ, nghe được Địch Ngang tán dương, dây leo lay động, giống như là một cái bị lột nhỏ con. Nó mức năng lượng đã đạt đến 10.999 cấp dựa theo nó nói, gần nhất góp nhặt không ít năng lượng mặt trời lượng, đã đầy đủ mức năng lượng đột phá, bất quá cần tiến hành một lần cùng loại ngủ đông đồng dạng trạng thái đến luận dưỡng hạch tâm. Quá trình này ước chừng cần thời gian một ngày, nó có chút không yên lòng vô lại lòng một cái thú thủ hộ, cho nên đem hướng Địch Ngang cùng Hắc Tử xin giúp đỡ. Địch Ngang lập tức hiểu rõ, vô bộ ngực, yên tâm, ngươi an tâm tăng lên liền tốt. Tử thực vật dây leo lay động càng thêm vui sướng, thậm chí ngay cả trụ cột đều vẫn là có chút lay động. Sinh trưởng, sinh trưởng. Ngươi cái cửa hàng. Tử thực vật tấn thăng, Địch Ngang cũng không có chạy loạn, lặng lặng chờ đợi. Một ngày thời gian nhoáng một cái mà qua, thiếu kinh vô hiểm. Tử thực vật mức năng lượng tăng lên rất là thuận lợi, tại ngày thứ 2 khi mặt trời lên, tử thực vật khôi phục thần trí. Toàn bộ trụ cột bắt đầu phát sinh biến hóa. Trụ cột kia tựa như sân thượng một mặt mặt phẳng, ẩn ẩn sinh ra vô số quang mang, giống như là một cái tiểu thái dương. Mà gốc rễ thân bên trên cũng tràn ngập một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, như ẩn như hiện, ẩn chứa trong đó lực lượng phảng phất không thể đo lường. Địch Ngang khảo nghiệm một chút, kinh hỉ vô cùng. Dây leo tính bền dẻo, hắn đem hết toàn lực đều không thể kéo đứt, thậm chí để Hắc Tử đi lên thử một chút, muốn cắn xé mấy lần mới có thể cắn đứt một cây. So với hoang dại tử diệp xà quỷ, Hắc Tử liền có thể nhẹ nhõm kéo đứt gốc rễ thân, mà tử thực vật dây leo, tại rất nhiều thiên phú gia chỉ dưới, liền xem như huyết khí nhị biến cao thủ cầm trong tay lợi khí, trong thời gian ngắn cũng không cách nào triệt để đem nó chặt đứt. Quá mạnh. Rất nhanh, quen thuộc dòng nước gấm phản hồi đến toàn thân cao thấp. Lượng rất lớn, để Địch Ngang cả người đều sinh ra một loại trướng trướng cảm giác, toàn thân có một loại căng cứng cảm giác. Chọn bẹn tiêu hóa một khắc đồng hồ, mới đưa thể nội dòng nước gấm tiêu hóa hoàn tất, Địch Ngang có thể rõ ràng cảm giác được, thể nội đại long phủ cận chạy xuôi huyết khí, lớn mạnh 3 phần. Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn mức năng lượng cũng không tăng lên, tựa hồ bị giới hạn một ít điều kiện, cùng loại hắc tử bây giờ bị huyết mạch chô gông cùng xiển xích trạng thái. Huyết khí cũng nhận tương tự gông cùng xiềng xích, chỉ có thể thông qua thuế biến đến tiến hành tăng lên. Tử thực vật tăng lên to lớn, Địch Ngang đương nhiên sẽ không buông tha vô lại lòng phát hiện đầu kia cá chép lớn. Nói đến Huệ Nam huyện chỗ dựa, tại phát hiện suối nước lạnh về sau, hắn kỳ thật nếm qua cá không ít, nhưng đều là sông ngầm dưới lòng đất nuôi ra, từng cái dáng dấp hình thù kỳ quái, cá chép lớn loại này còn là lần đầu tiên gặp được. Tử thực vật sau khi tăng lên, kháng lạnh tính tăng lên một chút, chí ít tại nước lạnh tầng hoạt động trở nên mau lẹ mấy phần, chỉ cần không tới gần suối nước lạnh liền tốt. Thoát y phục, mang theo hắc tử cùng vô lại long xuống nước, trên đường đi vô lại long dẫn đường, thỉnh thoảng liền bò lên trên Địch Ngang đầu vai nũng nịu khoe thành tích, dính người vô cùng. Sông ngầm dưới lòng đất gập ghềnh khó đi, có nhiều chỗ chỉ có cao 2 mét, bốn phía đều là vách đá, nhưng có nhiều chỗ nhưng lại vô cùng trống trải, giống như là một cái đại sảnh, u ám hoàn cảnh để Địch Ngang trong lòng đều có chút mau mau. Hắn có chút nghĩ không thông kiếp trước những cái kia thăm dò sông ngầm dưới lòng đất còn có hố trời người, đều là nghĩ như thế nào, thật là truy cầu cực hạn cùng kích thích sao? Hắn liền không có như thế yêu thích, có lẽ là bởi vì hắn hai đời đều là nghèo bức. Loại kia kích thích không phải cho xã súc chuẩn bị. Ở trong nước, vô lại long biểu hiện tốt nhất, bất quá Địch Ngang cũng không kém, có thủy đức thiên phú tại, chung quanh dòng nước giống như là tại tiên hắn, chỉ cần hắn muốn đi địa phương, dòng nước liền sẽ dẫn hắn đi đâu. Thậm chí hắn đã có thể điều khiển chung quanh dòng nước, hình thành một cái bọc khí, chỉ bất quá cũng không bền bỉ. Mạch nước ngầm là không ngừng hướng phía dưới, đi theo vô lại long đi hơn nửa canh giờ, Địch Ngang cảm giác lặn chiều sâu chí ít tại 200 mét. Tiểu xà, làm sao ngươi tới xa như vậy địa phương? Vô lại long bãi động thân thể, tại Địch Ngang trên gương mặt cọ lấy đúng liệu. TT giúp nâng ngân. Tốt giấc ngủ. Địch Ngang cười ha ha, lại bơi hơn 20 mét, Địch Ngang rốt cục đi tới một chỗ không gian thật lớn bên trong, thủy vực rất là trống trải, nước sâu vượt qua 10 mét, thậm chí đầu nổi lên mặt nước, còn có thể nhìn thấy đỉnh đầu hơn 2 thước chỗ thành đũ. Chính là chỗ này. Lần nữa xuống nước, lặn xuống vượt qua 5 mét về sau, Địch Ngang lại thấy được một chút phát sáng đồ vật, ngay từ đầu hắn không để ý, dù sao sông ngầm dưới lòng đất bên trong, không thiếu khuyết phát sáng dáng rất hình thù kỳ quái đồ vật. Tùy ý nhìn lướt qua liền chuẩn bị đi tìm cá chép lớn. Nhưng chỉ là cái nhìn này, lại là để cả người hắn ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp đó cũng không phải trong tưởng tượng quái dị cá bơi, đúng là một gốc có chút béo tốt dạng xuề ô thực vật, giống như là một cái to lớn giống ruột cây nấm, từng chiếc cứng cỏi nhánh cây hiện ra đỏ như máu, ở trong đó du động từng đầu con cá. Là loại kia bình thường trong thủy vực mới có cá nước ngọt. Cái này lại là một gốc huyết san hô. Những ngày này Địch Ngang sách cũng không phải mệnh niệm, loại này lại danh đỉnh đỉnh quý hiếm linh vật, hắn một chút liền có thể nhận ra. Thứ này giá trị rất cao dựa theo trong sách ghi chép, là huyết khí cảnh võ giả thường dùng tới tu luyện chân quý dược vật. huyết khí cảnh võ giả thường ngày tu luyện tiêu hao lớn xa hơn trúc cơ ngũ quan. Trúc cơ ngũ quan cần có thành dược chỉ cần bình thường dược liệu, chỉ cần năm đầy đủ, tỷ lệ phù hợp, liền có thể phân phối ra, nhưng huyết khí cảnh võ giả thì lại khác, cảnh giới này thường ngày cần có thành dược, trong đó thành phần đã liên quan đến chân quý kỳ thực kỳ vật. Nhớ không lầm, huyết san hô tại xoa ti là có thể hối đoái công, 1 cân 100 công. Đánh xuống cái này huyết san hô, chính mình rất nhanh liền có thể cầm tới kia phong lôi đại hóa bảo công. Chắc không được nơi này có thể có cá chép vật như vậy tồn tại, địch ngang trong lòng kinh hỉ, nhưng cũng không mù quáng tiến lên, cái này huyết san hô sinh trưởng ở chỗ này đã không biết bao nhiêu năm, phù hộ không biết nhiều ít tinh quái sinh linh. Hắn động huyết san hô, những này tinh quái nhất định sẽ ra tay với hắn. Đến ổn, bởi vì khoảng cách quá xa, tử thực vật trợ giúp có hạn, hắn có thể dựa vào chỉ có mình cùng hắc tử, vô lại lòng. Sinh lực thật sự là không đủ. Giấu ở đáy nước cây rong bên trong bí mật quan sát. Ước chừng nửa canh giờ, địch ngang cơ bản đem vùng nước này bên trong tình huống biết rõ, cái này huyết san hô sinh trưởng thời gian cũng không dài, che chở sinh vật chỉ có đầu kia cá chép lớn. Hoặc là nói, huyết san hô mọc ra chồi non cùng trái cây đều bị cái này cá chép lớn cướp đi, ngoại trừ cá chép lớn bên ngoài khác tinh quái hình thể đều bình thường, thậm chí đại bộ phận đều vẫn là bình thường giá thú. Nghĩ tới đây, địch ngang ánh mắt lấp lánh nhìn về phía kia trườn tại huyết san hô phụ cận, giống như là tuần hải dạ xoa cá chép lớn. Cái này cá chép lớn chừng dài 3 mét, trên thân đỏ trắng hoàng tam sắc đan sen, đỉnh đầu có một viên giống như là màu máu tảng đá cứng rắn sọ não. Cá chép so vinh nguyên quái còn muốn mập mạp, khí thế trên người cũng càng thêm dọa người, du động ở giữa, mạnh hữu lực vây bôi đông đưa, thậm chí ngắn ngủi hình thành đạo đạo có thể thấy được màu trắng dòng nước. Lực lượng độ mạnh có thể thấy được luống đốn. Khó đối phó à, cảm giác gia hỏa này mức năng lượng so vinh nguyên quái còn cao hơn, khả năng đạt tới cấp 15 thậm chí cao hơn, lại trên người lần phiến càng thêm dày hơn nặng, lại là tại dạng này rộng lớn trong thủy vực, tốc độ cũng hơn xa vinh nguyên quái như thế động vật lương thê. Địch ngang cao mày, nhưng vô luận là chính mình hay là hai thú, trong khoảng thời gian này trưởng thành không thể bảo là không lớn. Vô luận như thế nào giảng, 3-1, ưu thế tại ta. Địch ngang nghĩ tới đây, lập tức rút ra trường đao, chuẩn bị xông đi lên. Lý ngư quái có 2 cây to lớn dâu cá, có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được thủy vực biến hóa. Tại địch ngang mang theo hắc tử khí thế hùng hổ lao ra một nháy mắt, hắn liền cảm giác được biến hóa. Trong nháy mắt quay đầu, hắn cá trong mắt lộ ra nhân cách hóa phẫn nộ. Tốc độ kia so địch ngang trong tưởng tượng càng nhanh, hắn tốc độ cao nhất du động, lại chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu viên kia cùng loại máu bảo thạch huyết quang. Hắc tử không am hiểu thủy chiến, trong lúc nhất thời lại không có kịp phản ứng. Nhưng địch ngang có thủy đức thiên phú tại, lại là lập tức liền kịp phản ứng, trường đao trong tay nằm ngang ở trước ngực, ngăn trở cá chép tinh. Ầm. Mấy ngàn cân lực lượng tại trong thủy vực nổ tung, hình thành từng đạo dòng nước vòng xoáy, bong bóng không ngừng hướng lên lưu động. Địch ngang mượn nhờ trong nước sức nổi, triệt thoái phía sau mấy chục mét, hoàn mỹ đem cá chép tinh lực đạo tháo bỏ xuống. Chính mình nhiều ngày như vậy phú, luyện công cố gắng như vậy, có thể không có tác dụng. Quả nhiên, ưu thế tại ta. Nghĩ tới đây, địch ngang thừa dịp lý ngư quái chưa lui xa, tốc độ còn chưa, lập tức mượn nhờ dòng nước lực lượng, tăng tốc độ vậy mà so cá chép tinh còn nhanh hơn mấy phần. Xoay người mà lên bình thường chế trụ cá chép tinh trên trán máu bảo thạch, ra sức vung đao chém vào xuống dưới. Đang to lớn phản tác dụng lực chấn động đến địch ngang miệng hổ run lên. Quá cứng, không khỏi không cảm khái, trong giới tự nhiên tinh quái, đối với nhân loại lợi khí, đều có riêng phần mình đối kháng thủ đoạn. Vinh nguyên quái là dựa vào làn da tính bền dẻo đem lưới dao bắn ra, mà cái này cá chép tinh bại cá thì chính là đơn thuần cứng rắn. Bất quá cho dù ngăn trở một đao kia, cá chép tinh cũng có chút đại não ngất đi, thân hình có chút lay động. Nhưng rất nhanh, hắn liền triệt để kịp phản ứng. Hắn bại cá vậy mà đột nhiên mở ra, lộ ra từng đạo màu máu khe hở, những này khe hở vậy mà giống như tua bin tăng ép, tốc độ kia đột nhiên bạo tăng. Mang theo địch ngang liền hướng xa xa một tảng đá lớn đánh tới. Chỉ là, nhìn thấy cái cơ hội tốt này, một mực trên người địch ngang ẩn nút vô lại long lặng yên từ địch ngang áo lót y phục bên trong chui ra, cắn một cái tại lý ngư quái bảy cá khe hở bên trong. Chương 65, lại săn tinh quái chương 65, lại săn tinh quái A Long, làm được tốt. Địch ngang nhịn không được phấn chấn la lên. Tại lý ngư quái khởi động tua bin tăng ép ra tốc một khắc này, hắn liền từ hắn trên lưng nhảy xuống, giờ phút này đã rơi vào đáy nước. Vô lại long bây giờ cũng có rất nhiều thiên phú, bản thân chính là lanh huyết loài rắn, nhất là có ẩn nấp thiên phú tình huống dưới, lý ngư quái lại hoàn toàn không có phát hiện nó, dẫn đến bị thứ nhất miệng cắn lấy trên thịt. Địch ngang biết, hắn thắng. Ưu thế cũng chuyển hóa làm thắng thế. Vô lại long tiên thiên chủng tộc rất cao, hắn tự mang băng huyết chi độc càng là màu xanh lá thiên phú, độc phát làm rất nhanh, chỉ là mấy hơi thở, liền nhìn lý ngư quái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên chậm chạp. Hắc tử lúc này cũng biến thành sinh động, trước đó phương án chiến đấu là hắn cùng địch ngang đánh chính diện, vô lại long đánh lén hạ độc. Không nghĩ tới từ đầu đến cuối, tốc độ của nó hoàn toàn theo không kịp lý ngư quái, dẫn đến một trận chiến này cơ hồ không có cái gì tham dự cảm giác, ngược lại không ngừng bị lý ngư quái làm ra dòng nước tung bay. Giờ phút này gặp lý ngư quái chúng độc động tác chậm chạp. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Hắc tử song trảo tích xúc vương khí, đồng nhiên nhào tới. Cá chép vốn là nước lạnh cá, địch ngang lo lắng lý ngư quái thoát khỏi độc tố ảnh hưởng, dù sao khả năng cấp tương đối cao, thế là cũng không có để hắc tử một người biểu diễn. Lý ngư quái cửa sau không tính là gì nhược điểm, nhưng hắc tử cũng không phải không biết biến báo ngốc chó, hướng về phía lý ngư quái con mắt liền bắt tới. Địch ngang thừa cơ mà lên, trường đao trong tay đâm vào lý ngư quái hốc mắt, dùng sức một quái. Lý ngư quái thân thể bản năng còn tại dãy rủa, hắn sinh mệnh lực tràn đầy đến khó lấy tưởng tượng trình độ. Đối lần chiến đấu này biểu hiện, địch ngang coi như hài lòng, Hắc Tử không có thể làm đến trong kế hoạch sự tình, nhưng Lý Ngư Quái Tua Bin tăng ép thủ đoạn lại đem nhược điểm của mình bại lộ ra, dẫn đến Vô Lại Long dễ như trở bàn tay cho phía dưới nó đầu. Như thế cơ duyên xảo hợp, mới tạo thành lần này dễ như trở bàn tay chém giết cái này có thể cấp vượt qua 13 đại tinh quái. Giải quyết hết cá chép lớn, địch ngang ngồi dưới đất, thời gian chiến đấu không dài, nhưng cường độ rất cao, nhất là cùng Lý Ngư Quái cứng đối cứng lần kia, để địch ngang hiện tại còn cảm thấy thân thể mỏi nhừ. Cái này cá chép lớn ăn huyết san hô lớn lên, tất nhiên là vật đại bổ. Địch ngang đối với cái này rất là chờ mong, Vinh Nguyên Quái Hốc chính là bảo vật, không biết cái này cá chép lớn trên người có cái gì bảo vật chân quý. Đối với tinh quái trên người có chút rất kỳ lạ khí quan, địch ngang tại Lưu lão một bản tên là Hào Sở Quái Dị Kiến Văn Lục trong sách thấy qua giải thích, tinh quái không thông tu hành, nhưng lại bình thường dùng ngăn đại lượng thiên địa kỳ vật, dẫn đến thể nội thiên địa tinh hoa xếp, căn cứ mỗi cái tinh quái thói quen sinh hoạt, chủ tộc tập tính khác biệt, hắn một ít khí quan lại bởi vì xếp thiên địa tinh hoa năng lượng quá nhiều, cùng tinh quái huyết mạch sinh ra dị biến. Kia Vinh Nguyên Quái Hốc chính là loại này. Lúc này ở trong nước bắt đầu tách rời, tổng cộng hơn 1000 lớn chừng bàn tay lân phiến, một đầu cùng loại gân rồng đồng dạng chủ gân, ước chừng 700 cân trên dưới thì cá. Kỳ đặc dị khí quan là đỉnh đầu viên kia hồng ngọc, hắn vậy mà ẩn ẩn sinh ra trước đó kia đại yêu tinh huyết dị tượng. Đồ tốt ta, chỉ là có chút quá cứng, không biết có thể làm cái gì. Địch ngang đem nó thu hồi, quy hoạch lấy lần này thu hoạch. Lân phiến có thể cho chính mình cùng Hắc Tử làm hai bộ tốt khoác áo giáp, dư thừa bán cho Xoa Ti hẳn là có thể đổi không ít công, cá gân có thể làm dây cung, vừa vận chính mình sắp đột phá huyết khí nhất biến, đến lúc đó khí lực tăng nhiều, sớm chuẩn bị đem tốt cung, cũng coi là sớm vì chính mình chuẩn bị lễ vật. Nam Hải Tử đối với mình liền phải tốt một chút. Những cái kia cá cốt ngư đâm cái gì, làm cung tiễn vừa vặn. Kia mấy trăm cân thịt cá, tiêu hóa xong chí ít có thể có cái màu xanh lá thiên phú, ẩn chứa trong đó thiên địa tinh hoa cũng không phải số ít. Cái này Lý Ngư Quái, thật sự là toàn thân là bảo a, tính đi tính lại, có thể ăn cũng chỉ có thịt cá. Càng đừng đề cập, còn có chém giết Lý Ngư Quái sau chiến lợi phẩm, viên kia to lớn huyết san hô. Qua mấy ngày về thành, tiện tay chuẩn bị hối đoái công pháp, đột phá khí huyết biến đổi. Địch ngang lòng tin 10 phần, chỉ cảm thấy tương lai vô cùng ánh sáng. Mượn đáy nước cây rong u quang, địch ngang khoảng cách gần quan sát huyết san hô. Vô Lại Long rất là hiểu chuyện tiến lên xua đuổi quay chung quanh tại huyết san hô chung quanh cá con, địch ngang tiền bạc bây giờ có đồ tốt, lúc này phần thưởng Vô Lại Long mấy cân tốt nhất thì cá. A Long, về sau biểu hiện tốt một chút, ăn ngon không thể thiếu ngươi. Vô Lại Long đối địch ngang tán dương cùng ban thưởng rất là hưởng thụ, lúc này chiếm cứ tại cây san hô bên trên, ngẩng lên đầu, ra hiệu hắn về sau muốn giúp địch ngang thủ hộ nơi này. Địch ngang thoải mái cười to. Hiểu chuyện, thật sự là quá hiểu chuyện. Cây san hô bên trên có thể hái ước chừng có một cân trên dưới, chắc là đều bị kia Lý Ngư Quái ăn hết. Đồ chó hoang ăn nhiều như vậy, chắn đều tắt lại còn ăn. Địch ngang rất là đau lòng, đây đều là công a bất quá sau khi ăn xong cá chép thịt hầm huyết san hô về sau, địch ngang lập tức không có ý tưởng này. Hắc Tử Thiên Điệu Tinh Hoa 1.2. Thoải mái a. Cùng Vinh Nguyên thịt đồng dạng ăn ngon hải. Địch ngang sinh lòng vui sướng, nhìn xem Hắc Tử bảng bên trên 26. 35 điểm Thiên Điệu Tinh Hoa, có chút hài lòng, Bạch Châm Miểm 363, Vinh Nguyên Quái 1.36, Lang Miểm 13. Mượn nhờ dòng nước chi lực, địch ngang mang theo Hắc Tử trở về phía sau núi suối nước lạnh lối ra. Hắc Sơn thôn. Mới tinh cửa lớn bị đẩy ra, Vương Minh Tử trong nhà đi ra, hít thật sâu một hơi vào đồng khô giáo không khí lạnh, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Rất lâu không có đi đi săn, mấy ngày gần đây nhất khí trời tốt, trên núi hẳn là có con mồi ẩn hiện, cũng là thời điểm đi xem một chút. Hắn vốn chỉ là muốn cho chính mình thanh tỉnh một chút, có thể một cỗ quái dị mùi thơm tiến vào chóp mũi của hắn, để cả người hắn nhịn không được nhíu nhíu mày. Mùi vị gì? Người chính là Vương Minh. Thô lệ khó nghe khàn khàn tiếng nói ở bên tai vang lên, kia quái dị mùi thơm trong nháy mắt nồng nặc mấy lần. Vương Minh có chút ghé mắt, thợ săn bản năng để hắn cảm giác được nguy hiểm. Chỉ gặp một đạo như núi nhỏ bóng người ngồi xổm ở tường viện bên trên, hắn bắp thịt cả người chặt chẽ đắp lên, hai vai cao ngất, dù cho là vào đông, cũng chỉ là mặc một bộ giản đáp áo mỏng. Hắn chậm rãi xoay đầu lại, hai tay thô to giống như quả hư bù. "Cha hỏi ngươi đây." Nghe vậy, Vương Minh nhịn không được lùi lại một bước, có chút thấp phòng hỏi, "Ngươi, ngươi là?" "Chúng ta là từ nơi khác tới liệp yêu người, mấy ngày trước đây trong núi săn giết một đầu tinh quái, bắt được một cái ứng tệ, nghe người ta nói ngươi tại thù, liền muốn đến hỏi một chút ngươi có muốn hay không." Thanh âm từ một phương hướng khác truyền đến. Điền Dương một thân nhà giàu mới nổi cách ăn mặc, trên thân tơ lụa lại bảo, buộc lên da sói áo khoác, xem xét chính là người có tiền. Vương Minh có chút kinh ngạc, lúc trước hắn thụ địch ngang nhờ bà giúp hắn thu ứng tệ, vốn cũng không thèm để ý, chỉ là theo địch ngang địa vị tăng lên, bởi vì hắn nguyên nhân, thợ săn tại vùng này đi săn đã có chút tiến ổn, thế là hắn đối địch ngang sự tình càng thêm nghiêm túc, ngược lại là cũng nhận được một chút ứng tệ, nhưng này chút ứng tệ sau khi thành niên cũng không hung hãn, hắn cảm thấy địch ngang hẳn là trước mắt. Không nghĩ tới hôm nay lại có cái tinh quái ứng tệ. Liệp yêu người cái nghề nghiệp này, hắn đã từng nghe người ta nói qua, đều là luyện võ cao thủ, chuyên môn trong núi săn giết tinh quái yêu vật, Huệ Nam huyện chỗ dựa, hoàn toàn chính xác thỉnh thoảng liền có nơi khác liệp yêu người, nhưng bình thường sẽ không xuất hiện tại trên trấn a. Dù sao tinh quái thứ ở trên thân có giá trị không nhỏ, trên trấn người ta cũng không có mấy cái có thể mua nổi a. Hắn nhíu nhíu mày, trong lòng dâng lên một vòng cảnh giác, ai giới thiệu? Điền Dương như là chó sói ánh mắt hờ hững nhìn Vương Minh một chút, hắn bên người tráng hán kia từ trên tường nhảy xuống, xốc lên y phục, chỉ gặp hắn áo mỏng phía dưới, vậy mà nằm sấp một đầu đước chừng bàn tay lớn nhỏ màu vàng kim chim chóc, tương thể đầu cùng song trảo hiện ra màu đen, trừ cái đó ra toàn thân trên dưới đều là màu vàng kim, lông chim rõ ràng như pho tượng, dưới ánh mặt trời lóe ra một loại vi diệu kim quang. đây là tinh quái con non hấp thụ kim xí điều, vì xuất sinh này, chúng ta gãy một cái huyết khí nhất biến huynh đệ. Điền Dương trên mặt hiện hiện cảm khái. Vương Minh không hề bị lay động, hắn đối bọn này người lai lịch không rõ, ôm rất sâu đề phòng. Chỉ cần 1000 lượng bạc trắng, hắn là người, nếu không phải chúng ta tại Huệ Nam huyện đắc tội người, cũng sẽ không ở trên trấn bán quý giá như vậy ứng tệ. Vương Minh huynh đệ, kết giao bằng hữu, nghe người ta nói ngươi là vùng này nổi danh thợ săn, hỗ trợ liên hệ cái người mua, như thế nào? Vương Minh cuối cùng vẫn là có chút tâm động. Lần thu hoạch này thịt cá không ít, Địch Ngang dự định mang một chút trở về đưa cho người thân cận. Hắn không phải quên gốc người, hiện tại phát triển không tệ, tăng thêm cũng có nhất định tích xúc, Địch Ngang dự định hồi báo trong thôn trước kia đã giúp mình người, cũng không nhiều mang, tính đi tính lại, cũng liền dương sướng, Nưu Tam Thạch cùng biểu thúc Tôn Khúc, còn lại xa hơn một chút, đi trên trấn mua chút hủ tiếu tạm hóa cái gì. Không phải Địch Ngang keo kiệt, mà là trong thôn bách tính càng ưa thích giàu nhân ái đồ vật, thật mua chút tinh xảo bánh ngọt, thôn dân cũng sẽ không ăn. Hắn tại đỉnh trấn đã coi như là nửa cái danh nhân, nhất là bên cạnh thân luôn luôn đi theo một đầu cơ hồ có thể so với mãnh hổ lớn nhỏ chó ngao, đi trên đường, trên cơ bản mỗi người đều đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Đi vào lương điếm, tiếp đãi tiểu nhị rất là khách khí, hắn lờ mờ có thể từ Địch Ngang trên mặt nhìn thấy cảm giác quen thuộc. Trong ấn tượng, thiếu niên này trước kia cho tới bây giờ đều là mua kém nhất mặt đen, nhưng không nghĩ tới, chưa tới nửa năm quan cảnh, thiếu niên này vậy mà biến hóa như thế lớn. Cũng may mắn thời điểm đó chính mình thương hại hắn, giúp hắn giả mặt lúc không có từ trong đó chọn lựa kém nhất. Địch sĩ trưởng, quý khách a, ngài cần gì? Chương 66, ương tệ manh mối chương 66, ương tệ manh mối buổi chiều. Tôn Khúc mới dẫn theo từ trên trấn mua mấy bình rượu trắng chậm rãi trở về, trên đường gặp được một chút cùng Tôn người, nhao nhao chào hỏi. Lao Tôn, hôm nay trở về rất sớm a, đây là làm xong. Hôm nay chủ gia dễ nói chuyện. Ha ha ha, ngươi cái Lao Tôn, hiện tại trên trấn cái nào chế tác người ta dám không cùng ngươi dễ nói chuyện a. Đối phương nói, ngữ khí lại là mang theo hâm mộ. Từ lúc Địch Ngang tiền đồ về sau, trên trấn binh vệ sở hiện tại quản càng nhiều, Tôn Khúc thân là Địch Ngang người thân cận nhất, tự nhiên bị binh vệ sở người coi trọng, hiện tại Tôn Khúc thậm chí căn bản không lo lắng không có sống. Những cái kia binh vệ sở lao ra tình nguyện các loại Tôn Khúc, cũng không muốn đi tìm người khác. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được có chút hối hận, khi đó chính mình làm sao không muốn lấy giống như Tôn Khúc chiếu cố một chút Địch Ngang đầu. Địch Lao Thúc khi còn sống, thế nhưng là đối với mình cũng rất tốt. Tôn Khúc đối với những người này trên mặt hâm mộ sớm thành thói quen, hắn biết mình hết thảy đều là dính Địch Ngang ánh sáng, sẽ không nói lung tung miễn cho Địch Ngang gây phiền toái. Hắn hiện tại chỉ nghĩ tới tốt chính mình tháng ngày. Bây giờ đại nhi tử tiến vào binh vệ sở, cũng bắt đầu luyện võ, lao nhị lao tam lớn tuổi chút, nghĩ một chút biện pháp hoa chút bạc cũng có thể đưa đi luyện võ. Đến lúc đó hắn Tôn gia tại đỉnh trấn cũng coi là từng cái mà. Tôn Khúc đắc ý nghĩ đến, chưa tốt, liền ngửi được một trận nồng đậm bá đạo mùi thơm. Cái này bại ra bà nương lại làm món ngon gì? Ba đứa hài từ đây, sao có thể gặp thiên nhi ăn được? Đẩy cửa ra, liền thấy được nhà mình bà nương Lưu Hoa Hoa chính mang theo lão nhị lao tam ngay tại nấu cơm. Trở về rồi. Cái này làm cái gì a? Không phải ta nói hiện tại thời gian là tốt một chút rồi, nhưng Tôn Thúc trở về. Đang khi nói chuyện, Địch Ngang từ hậu viện đi ra, hắn mới chỉ điểm một chút Tôn Lôi tu hành. Trở về lúc nào? Tôn Khúc trên mặt hiện hiện tiêu dung. Tôn Lôi lúc này đứng như cọc gỗ cũng đứng lâu, Lưu Hoa Hoa liền giúp hắn đựng bát canh cá. Cách rất gần, Tôn Khúc thế mới biết chính mình trước đó ngửi được kia bá đạo mùi thơm, lại là từ con cá này trong canh truyền ra. Lưu Hoa Hoa trên mặt mang theo tiêu dung, phá lệ vui vẻ, ở một bên nói: đây là ngươi ngang ca đưa tới tinh quái thịt, đại lôi ngươi luyện công, ăn chút bồi bổ thân thể. Tôn Khúc kinh hãi, tinh quái thịt. Tiểu Ngang, ngươi sao có thể cho đại lôi ăn thứ quý giá như thế? Hắn mới luyện võ mấy ngày, ăn đồ vật vô dụng, ngươi mau tới đây ăn hết. Còn có ngươi, đại lôi, nhanh, cho ngươi Ngang ca ăn. Biết tinh quái thịt nhiều khó khăn được sao ngươi liền ăn? Tôn Khúc một bên giáo huấn Tôn Lôi, một bên liền muốn đem một nồi còn cho Địch Ngang. Địch Ngang tiến lên ngăn lại Tôn Khúc hành động. Tôn Thúc, lời này của ngươi nói, mẹ ta để cho ta bảo ngươi một tiếng biểu thúc, đại lôi cũng coi là huynh đệ của ta, cần phải khách khí như vậy sao? Trước kia chúng ta đều nghèo thời điểm, tiểu lôi muốn ăn bánh thịt ngươi còn không phải cho ta. Đại lôi, đừng sợ. Ngươi vừa luyện công, ăn chút thịt khí lực lớn, sớm ngày xung quan, tại binh vệ sở sớm một chút đứng vững gót chân. Cái này có thể giống nhau sao? Tôn Khúc rất gấp, còn muốn nói điều gì? Địch Ngang bất đắc dĩ, Tôn Thúc, nếu không phải ngươi, ta cùng Hắc Tử đều không nhất định có thể còn sống sót. Ngươi còn như vậy, ta cũng không dám tiến nhà ngươi cửa. Ta. Được rồi, ngươi liền nghe Tiểu Ngang à, hắn hiện tại như thế tiền đồ, chẳng lẽ lại không thể so với ngươi cái thợ mộc hiểu nhiều lắm? Lưu Hoa Hoa bưng tới hai bát nước, gỡ trách lấy Tôn Khúc. Tốt một phen khách sáo, Tôn Khúc lôi kéo Địch Ngang đi vào gian phòng, nhỏ giọng nói, Tiểu Ngang. Ngươi luyện võ tiêu xài lớn, ta gần nhất tại thị trấn bên trên tiếp không ít sống, toàn chút bạc, ngươi muốn lấy trước đi dùng. Địch Ngang khoát tay, cũng đừng, ta lần này trở về là chuyên tìm ngươi, có chuyện ngươi phải giúp ta cầm cái điều lệ. Ông ngoại sau khi qua đời, ta cùng mẹ ta nhiều bị trong thôn một ít trưởng bối chiếu cố, bây giờ ta cũng coi như có chút tích xúc, dự định cảm tạ một phen các hương thân, cái này cấp bậc lễ nghĩa, còn phải dựa vào ngài giữ cửa ải. Tôn Khúc nghe vậy, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Địch Ngang, trong lúc nhất thời có chút không biết nói cái gì. Kháo Sơn thôn kỳ thật cũng không phải là không có lẫn vào người tốt, nhưng này một số người sau khi rời khỏi đây, trở về không có mấy cái, phần lớn là thường ở tại thị trấn hoặc huyện thành, như Địch Ngang như vậy không quen gốc, không nói một cái không có, nhưng cũng là cực kỳ thưa thớt. Tôn Khúc suy nghĩ một chút, ngược lại là không có gì cấp bậc lễ nghĩa, chính là ngươi làm như vậy, khó tránh khỏi để trong thôn những người khác khó làm, mắt thấy còn một tháng nữa ăn Tết, nếu không tới thời điểm ta mang theo ngươi, lấy chúc Tết danh nghĩa đem đồ vật đưa cho các hương thân. Địch Ngang nghe vậy nhận đồng gật gật đầu, quả nhiên loại chuyện này vẫn là phải mời giáo trưởng bối. Không phải loại này trực tiếp tới cửa đưa ăn, sẽ cho người cảm thấy mình muốn cùng người khác chặt đứt. Đem từ trên trấn mua được lương thực toàn bộ đặt ở Tôn Thúc trong nhà, Địch Ngang quay người mang theo Hắc Tử về nhà. Lúc chiều, Lý Cầu Đản tìm tới cửa. "Địch sĩ trưởng, ngươi quả thật ở nhà?" "Thế nào Cầu Đản?" Lý Cầu Đản sờ lên đầu, chẳng biết tại sao, hắn trên người Địch Ngang vậy mà cảm nhận được một loại áp lực, tựa như là đối mặt Niu Đô đầu đồng dạng. "Là Vương Minh đại thúc tới tìm ngươi, nói có việc thương nghị." Địch Ngang sửng sốt một chút, "Vương Minh? Là ương tệ sự tình sao?" Ngự thú sư đẳng cấp tăng lên tạm thời không có đầu mối, nhưng Địch Ngang suy đoán hẳn là cùng mình bản thân mức năng lượng có quan hệ, có lẽ chính mình đạt tới cấp 11 thời điểm, ngự thú sư đẳng cấp liền có thể tăng lên. Liên quan tới ương tệ, hắn tự nhiên là khát vọng. Theo bây giờ nhãn giới tăng lên, bình thường ương tệ hắn đã có chút coi thường. Bất quá Vương Minh có thể tìm tới cửa, chắc là có rất tốt ương tệ, nếu là có thể khế ước, cũng là cái lựa chọn tốt. Địch Ngang thầm nghĩ, liền dẫn Hắc Tử đi ra cửa. Trong núi, Điền Dương một nhóm tám người, chính tụ tập tại một chỗ trong sơn thần miếu. Này miếu là đỉnh trấn Bách Tính sở kiến, bất quá là rất sớm trước kia kiến trúc, hôm nay đã sớm hoang phế. Cũng liền còn lại trong núi vãng lai thợ săn thỉnh thoảng đến tá túc một đêm. Cái kia thân hình vượt qua 2 mét cự hán ngồi xổm trên mặt đất, bên cạnh đứng đấy một cái ước chừng 1m75 áo bào đen trung niên, nhìn Điền Dương một chút, thấp giọng hỏi: "Điền sư, đối phó một cái sơn thôn tiểu tử, chúng ta cần phải xuất động nhiều người như vậy sao?" Điền Dương híp mắt, nghĩ đến thánh nữ tới hồi âm, nói khẽ: "Đây là thánh nữ tự mình chuyện phân phó, vô luận là tiểu tử kia hay là hắn chó, cần phải một lần giải quyết hết." Nghe được đây là thánh nữ phân phó, người kia lập tức rụt cổ một cái, không nói nữa. Điền Dương ánh mắt hờ hững, Địch Ngang chó có thể tìm hiểm quái khí tức, đối với bọn hắn hợp chúng minh mà nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn uy hiếp. Bất quá không thể không nói, tiểu tử này thật sự là cẩn thận, cũng không biết là vận khí tốt vẫn là chuyện gì xảy ra, chúng ta trong thành mạo hiểm làm cả bẫy, hắn vậy mà chạy, nghe nói người khác tại đỉnh trấn, vừa mới đổi tới lại vào thành, mụ nội nó. Trung niên áo đen nam tử oán khí tràn đầy, dù sao Địch Ngang thật sự có chút tới vô ảnh đi vô tung, làm việc luôn luôn bận rộn, bọn hắn trước đó ngược lại là gặp được Địch Ngang, nhưng lúc đó Địch Ngang vội vàng làm bài tập, nơi nào sẽ trên đường để ý tới một người xa lạ đáp lời. Dưới sự bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể tìm tới Địch Ngang người quen đến dẫn xà xuất động. Kỳ thật người này tuyển ngay từ đầu tuyển định chính là Tôn Khúc, chỉ tiếp Tôn Khúc nhi tử là binh vệ sở người, vì không phức tạp, người trung gian này tại sau đó cũng là muốn diệt khẩu. Tôn Khúc bây giờ tại đình chuẩn bị binh vệ sở chiếu cố, hắn mỗi ngày gặp người nào, rất dễ dàng liền loạn tiếng gió, cho nên bọn họ đành phải tìm tới Vương Minh. Hy vọng Vương Minh có thể thành sự đi. Địch Ngang cũng không biết, giờ khắc này ở trong núi, có to lớn công lao chờ lấy hắn. Vương đại thúc, chúng ta đây là muốn đi đâu? Địch Ngang hơi kinh ngạc nhìn xem đi ở phía trước Vương Minh, ánh mắt trở nên không hiểu, từ nhỏ đến lớn trải qua, để hắn cũng sẽ không tùy tiện tín nhiệm một người. Vương Minh nói đối phương trong tay có một đầu hắc thủ kim xí điêu, loại này đại điểu Địch Ngang gặp qua đồ giám, là có thể trưởng thành đến có thể so với nhân loại ngọc dịch cảnh đại tinh quái, đối mặt bảo vật như vậy, cứ việc cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng hắn vẫn là muốn đi xem. Chỉ là Vương Minh dẫn hắn đi phương hướng, làm sao có chút không đúng. Bán con ưng chim cắt con non mà thôi, đáng giá trong núi trốn trốn tránh tránh sao? Vương Minh mở miệng giải thích, những người này đều là nơi khác liệp yêu sư, đắc tội trong thành người của đại gia tộc, cho nên mới nghĩ đến tại chúng ta đỉnh trấn xuất hàng. Địch Ngang gật đầu tỏ ra là đã hiểu, đối tình huống như vậy, ông ngoại đã từng nói qua. Thế là hắn bắt đầu mong ngợi, tưởng tượng thấy sắp tới tay ứng tệ. Chương 67, ta sân nhà chương 67, ta sân nhà dọc theo gặp gành tiểu đạo một đường mà đi. Một lát sau, Vương Minh mang theo Địch Ngang đi tới chỗ kia miếu hoang bên ngoài. Vương Minh đệ, người rốt cuộc đã đến. Nên đón Vương Minh là một cái ước chừng trên dưới 30 tuổi nam tử trung niên, một mặt con buôn, cho người ta một loại rất biết có kẻ mặc cả cảm giác. Đang khi nói chuyện, nam tử ánh mắt cũng rơi vào Địch Ngang trên thân. Hắn trong mắt mang theo mừng thầm, nhất là khi nhìn đến Hắc Tử về sau, trong mắt vui sướng cơ hồ tràn ra. Địch Ngang nhạy cảm phát giác cái này nho nhỏ chi tiết. Cũng là tại lúc này, tinh thần kết nối bên trong đống nhiên truyền đến Hắc Tử dự cảnh, nó từ những người trước mắt này trên thân người được tương đối quen thuộc mùi. Kết hợp mới nhìn thấy, lập tức, Địch Ngang trong lòng còi báo động đại chấn. Không thích hợp. Tiểu huynh đệ chính là muốn bán ương tệ người a. Đi theo ta, ương tệ liền tại bên trong, ngươi xem trước một chút hàng. Trung niên nhân đang khi nói chuyện, liền quay người hướng trong miếu hoang đi đến. Vương Minh bước nhanh đuổi theo. Nhưng Địch Ngang dưới chân bất động, chỉ là yên lặng nhìn xem. Tiểu huynh đệ, thế nào? Trung niên nam nhân quay người. Nhưng nên đón, là Địch Ngang một đao. Nhanh chuẩn hung ác, mãnh hổ từng ngày qua sơn hải, lực lượng của hắn không thể so với bình thường huyết khí nhất biến cao thủ chênh lệch. Một đao kia, cơ hồ là trong khoảnh khắc, liền hướng trung niên nhân chém vào mà đi. Đao quang lâm liệt, làm nổi bật trung niên nam tử này hoảng sợ khuôn mặt. Hắn hai tay bản năng hướng lên chống đỡ. Phốc thử. Nam tử trung niên tay áo dài vỡ ra, lộ ra quái dị lông tóc, trường đao đao thế không giảm, cơ hồ đem cánh tay của nam tử chặt đứt, máu chảy ồ ạt. Hắn cũng không như người bình thường thảm như vậy gọi, mà là ánh mắt hung ác, giống như là kích phát dã tính cùng phẫn nộ sói. Một kích không giết, khi nhìn đến trung niên nhân trên cánh tay ra sói về sau, Địch Ngang không chần chờ chút nào, quay người liền đi. Kinh người biến cố để Vương Minh cả người ngu ngơ tại nguyên chỗ. Địch Ngang làm sao? Đột nhiên liền xuất thủ. Hắn muốn đen ăn đen. Không đúng, đen ăn đen Địch Ngang sẽ không cứ như vậy rời đi, hắn bước chân vội vàng, giống như là muốn trốn. Lâu dài tại núi rừng bên trong đi săn, hắn không phải cái gì vụng về người, cơ hồ là trong khoảnh khắc, liền nghĩ đến một cái khả năng. Những người này chính là hướng về phía địch ngang tới. Hắn hai con ngươi một nháy mắt đỏ lên, địch ngang đối với hắn có ân cứu mạng, không nghĩ tới hôm nay lại bởi vì chính mình để hắn thân hãm hiểm cảnh. Nhìn thoáng qua địch ngang rời đi phương hướng, hắn nắm lên trong tay đao săn cùng trường cung, chui vào núi rừng. Hắn phải dùng mạng của mình giúp địch ngang trì hoãn truy binh sau lưng. Lúc này, địch ngang cũng không lo được cái gì ứng thể, chỉ là lần nữa nhìn thoáng qua Vương Minh. Khi nhìn đến Vương Minh cử động về sau, hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, Vương Minh đối đây hết thảy cũng không cảm kích? Nhưng lúc này đã không lo được suy nghĩ nhiều, vẹn vẹn đi ra ngoài nên tiếp chính là huyết khí nhất biến cao thủ, trong miếu hoang đến cùng ẩn tàng cái này nhiều ít thực lực, hắn không dám tưởng tượng. Dù sao Vương Minh trước đó nói, tổng cộng 8 người, trong đó còn có cả người cực cao hắn kinh khủng cá nhân. Dưới tình huống như vậy, địch ngang không có chủ quan cậy mạnh ý nghĩ. Trốn mới là mấu chốt nhất. Về phần chạy đi đâu? Nghĩ đến sau lưng thực lực của đối phương, Đình Chấn cơ hồ không thể ngăn cản nhân vật, Nưu Tam Thạch không được, trên trấn những tên côn đồ kia đầu lĩnh càng không được, chỉ có thể tự cứu. Lần nữa quay đầu, đối phương một nhóm 8 người đã toàn bộ xuất hiện, trong đó người cầm đầu tốc độ, để địch ngang con người bỗng nhiên co rụt lại. Tốc độ này, vượt qua mỗi giây 30 mét, liền xem như núi rừng bên trong nhất thiện chạy báo săn, tốc độ cũng bất quá như thế. Tốc độ của hắn một hơi nhiều nhất chỉ có thể chạy ra 20 mét, lại cũng không bền bỉ. Thực lực của đối phương, không phải huyết khí nhất biến. Một khi lâm vào thời gian dài đuổi theo, chính mình tất nhiên không chỗ có thể trốn. Địch ngang nghĩ tới đây, trong lòng rung mạnh. Khi nhìn đến trung niên nhân cánh tay ra sói một cái mắt, hắn liền đoán được thân phận của đối phương. Hợp chúng minh, cũng chỉ có hợp chúng minh mới có thể tốn hao to lớn như vậy đại giới đến giết chính mình. Trốn không thoát, căn bản trốn không thoát. Tại phát hiện hắc tử cũng là mục tiêu một trong về sau, địch ngang quả quyết hạ lệnh. Hắc tử, chia nhau chạy, đi từ thực vật nơi đó tập hợp. Mắt thấy khoảng cách của song phương càng kéo càng gần, địch ngang đại não trước nay chưa từng có tỉnh táo, trong hai con ngươi tràn ngập hàn ý đã trốn không thoát, vậy liền đem bọn hắn toàn giết. Vừa vặn đem những người này thủ cấp xem như chính mình hối đoái công pháp công vân. Điền Dương nhìn thấy địch ngang cùng hắc tử chợt tách ra, bước chân dừng lại, đứng tại chỗ, chần chờ một lát, vậy mà bỏ qua địch ngang, hướng về phía hắc tử vào tới. Một màn này, trong nháy mắt để địch ngang càng thêm khẳng định, những người này chính là vì giết hắc tử. Xem ra hắc tử có thể tìm hiểu quái tin tức, bị hợp chúng mình người biết. Hắn cũng không dừng lại bao lâu, đối hắc tử cũng không thế nào lo lắng, cứ việc Điền Dương tốc độ rất nhanh, nhưng hắc tử tốc độ cũng không chậm, lại là núi chó, sức chịu đựng cũng không tệ, tăng thêm đối núi rừng quen thuộc, có lẽ không thoát khỏi được truy kích, nhưng chạy trốn tới tử thực vật phụ cận không khó lắm. Huống chi, những người này muốn tại trong rừng sâu núi thảm giết chính mình, lại không biết, nơi đây khoảng cách tử thực vật sinh trưởng địa điểm cũng không tính xa. Nhiều nhất một khắc đồng hồ. Chạy đi đâu? Tiểu tử, dừng lại. Sau lưng bảy người kêu gào âm thanh truyền đến, địch ngang có chút thả chậm bước chân, nhẹ nhàng hô hấp của mình, từ giờ trở đi, hắn đã muốn vì chém giết những người này làm chuẩn bị. Bày ra địch lấy yếu, tận khả năng tiêu hao thể lực của bọn họ. Đây là trước mắt hắn muốn làm. Duy nhất cần lo lắng chính là kia cầm đầu hư hư thực thực nhị biến cao thủ, bởi vì đuổi không kịp hắc tử thay đổi họng súng theo đuổi giết chính mình. Tiểu tử này chạy thật nhanh, thật sự là đủ cảnh giác. Một người cắn răng truy đuổi địch ngang, ánh mắt lăng lệ nói: "Siêu." Nơi xa một mũi tên phóng tới, chợt quay người, nhìn thấy bắn tên người đúng là Vương Minh. Muốn chết? Đừng phức tạp, giết tiểu tử này trọng yếu nhất, chớ chỉ hoan thánh nữ đại sự. Mặc dù như thế, nhưng vẫn như cũ có một người hướng Vương Minh mà đi, người này tất yếu di cầu. Vương Minh quá sợ hãi, cũng may hắn đối vùng này cũng coi là quen biết, quay người chạy trốn một mạch mà thành. Phải đi tìm cứu binh. Hợp thời. Phong vân cuốn lên. Từ không trung quan sát mà xuống, liền có thể nhìn từng cái màu đen điểm nhỏ tại núi rừng bên trong di chuyển nhanh chóng, kinh động trong núi đông dấu dã thú. Địch ngang tốc độ tựa hồ càng ngày càng chậm, sáu người kia một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Tại giữa sườn núi, truy sát Vương Minh không có kết quả người trở về. Thế là, tại một cái dốc cao dưới, bảy người đem địch ngang thân ảnh ngăn lại. Tại địch ngang đã phát hiện mục đích của bọn hắn về sau, bọn hắn cũng mất ẩn tàng tâm tư, giờ phút này nhân thủ một kiện binh khí, hoặc cầm trong tay bản mâu, hoặc cầm trong tay đại đao, trên mặt đều là hung ác chi khí. Bảy người giống như hình thành thiên la địa vong chi thế, đem địch ngang đoàn đoàn bao vây. Địch ngang hô hấp dồn dập, bị bảy người vây quanh. Tiểu tử ngươi thật sự là có thể chạy a? Đáng tiếc, cuối cùng chỉ là cái không vào huyết khí, có thể để cho chúng ta nhiều người như vậy giết ngươi một cái, ngươi cũng đáng được kiêu ngạo. Địch ngang cũng không để ý tới nói chuyện hai người, chỉ là nhìn về phía rơi vào tối hậu phương, giống như to như cột điện thân ảnh bên trên. Người kia thân cao vượt qua 2 mét, chỉ nhìn hình thể, thể trọng chí ít tại 500 cân trên dưới, khổng lồ như vậy thân hình, mang tới áp lực cơ hồ là thực chất. Địch ngang chậm rãi nắm thật chặt trường đao trong tay, hung hãn bạo khởi, trường đao trong tay như cuồng phong cuốn lên, đột nhiên rơi xuống. Trường đao vạch phá bầu trời, ẩn ẩn sinh ra hổ khiếu thanh âm. Trong bảy người phía trước nhất người kia sắc mặt giật mình, không nghĩ tới địch ngang dưới tình huống như vậy, lại còn sẽ bạo khởi phản kích, nhưng vẫn như cũ không quá để ở trong lòng. Chỉ là tùy ý giơ lên trong tay bản mâu, đâm về đằng trước, như toàn lấy thế công để địch ngang bỏ đi vùng đào ý nghĩ. Nhưng sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến. Chỉ gặp trong tay thiếu niên trường đao, tại trước mắt hắn, vậy mà chợt chia ra làm ba, tựa như ẩn giấu đi vô tận biến hóa. Tại phát hiện địch ngang đao pháp thành thạo trình độ vượt quá tưởng tượng về sau, hắn liền hướng trước bảo vệ chính mình. Nhưng đoàn mâu giết hết, thế tận chưa về. Trường đao gián đoàn mâu cán thương, tóe lên một trận hoa lửa, từ đôi đến đầu, địch ngang thân hình cấp tốc khẽ động, đao chuyển động theo. Một đao đem nó yết hầu cắt đứt, máu tươi lập tức tuôn trào ra. Ầm. Thi thể ngã xuống đất, không có người nhìn thấy, hắn trên thi thể máu tươi chảy xuôi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại mặt đất biến mất. Kinh biến, để đám người chấn động. Bọn hắn nhìn trước mắt thiếu niên, trong lòng lại sinh ra một vòng hàn ý, một tôn huyết khí nhất biến cao thủ, cứ như vậy. Chết. Người này, thật ác độc, đao thật là nhanh. Cùng tiến lên, chớ khinh thường, tiểu tử này đao pháp rất lợi hại. Có người mở miệng nhắc nhở. Địch Ngang gặp không sợ hãi, chém giết một người, thu đao hướng về sau, dựa vào một cây đại thụ. Tiểu tử, ngươi vô cùng ghê gớm, ta tại ngươi tuổi như vậy, còn đang bú sữa, đáng tiếc, một chọi sáu, ngươi mệnh số đã hết. Thổi phun một tiếng. Ai đang cười? Người kia ngắm nhìn một phía, phát hiện tiếng cười nơi phát ra, lại là Địch Ngang. Cảm thụ được tử thực vật tinh thần kết nối bên trong truyền đến cảm xúc, Địch Ngang khỏe miệng phát ra lệnh ý, chậm rãi giơ cánh tay lên, tóc dài trong gió bay là tả như mực. Nơi này là ta sân nhà. Hợp thời, gió càng lớn hơn, trong rừng giống như sinh ra kỳ biến, phương viên 300 mét mặt đất, tựa hồ đang động. Rừng, sống lại. Chương 68, mệnh số đã hết. Thứ ba cầu truy đọc, chương 68, mệnh số đã hết. Thứ ba cầu truy đọc, tại mọi người nghi hoặc ở giữa, tinh thần toàn bộ bị Địch Ngang hấp dẫn, mặt đất kia lại đột nhiên rỗi ra từng cây màu đỏ tím dây leo, kia dây leo bên trên trải rộng tựa như lân phiến nhỏ bé đường vân, ẩn ẩn giống như thái dương đồng dạng quang trạch lấp lóe. Một cây dây leo trong nháy mắt cuốn chặt lấy một người mắt cá chân, một cú cự lực nương theo lấy thiêu đốt cảm giác trong nháy mắt hiện hiện. Người kia kinh hãi, thân hình một cái lảo đảo té ngã trên đất, nhưng vẫn như cũ hung hãn, vung đao hướng những cái kia quái dị màu đỏ tím dây leo chém tới. Chỉ là đãng to lớn phản tác dụng lực, chấn động đến bàn tay hắn run lên, làm sao cứng như vậy? Hắn khó có thể tin nhìn xem cái này không hiểu xuất hiện yêu thụ. Trong núi quái dị rất nhiều, nhưng nơi này rõ ràng không phải thâm sơn, tại sao có thể có khủng bố như thế yêu thụ? Có dạng này tao nộ, là tất cả mọi người. Duy nhất không có gặp ảnh hưởng, là xa xa Địch Ngang, hắn tóc đen bay phấp phới, đầy trời màu đỏ tím dây leo bốc lên, lại giống như là đối với hắn tràn ngập tôn sùng, hắn phương viên ba trượng, không gây một cây dây leo. Hắn chợt nghĩ đến Địch Ngang lời mới rồi. Nơi này là ta sân nhà. Hắn nói nơi này là hắn sân nhà. Cái này yêu thụ, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Địch Ngang cũng không trả lời, chỉ là cầm đao, hướng về nhất nhích lại gần mình một người chém tới. Từ thực vật thủ đoạn công kích không nhiều, vây khốn những người này dễ dàng, nhưng muốn giết chết có chút phiền phức. Hắn đến tự mình động thủ. Pháp thử. Ánh năng chiếu rọi ở giữa, một chút lấp lóe đồ vật bay tứ tung mà tới. Địch Ngang gặp không sợ hãi, tay phải một quyển, giữ chặt sau lưng áo khoác, đúng là đem những cái kia phi tiêu toàn bộ lôi cuốn. Rầm rầm, phi tiêu rơi xuống đất. Địch Ngang dừng bước lại, nhíu mày nhìn về phía những người này. Còn có viễn trình thủ đoạn. Mẹ nhà hắn, với ai không có đồng dạng. Hắn từ trên cây gỡ xuống Hứa Lương tặng ba thạch đại cung, ngón tay bay tán loạn ở giữa, dây cung tựa như trăng tròn. Siêu. Một tiễn. Từ thực vật cùng hắn tâm ý tương thông, biết mục tiêu của hắn về sau, dây leo bên trên lực đạo lớn hơn một chút, xinh xinh đem người kia thân thể túng động, không môn lộ ra. Mũi tên xuyên ngực mà vào, từ sau lưng xuyên ra. Địch Ngang không chần chờ chút nào, trong tay đại cung tái khởi. Chợt, nơi xa chuyển đến một tiếng chó sủa. Hắc tử thân ảnh cùng truy đuổi ở phía sau Điền Dương xuất hiện tại đông nam phương hướng. Tại sắp tới gần tử thực vật lúc, bị Điền Dương một cước đạp bay. Hiển nhiên đoạn đường này bị huyết khí nhị biến cao thủ truy sát, đối hắc tử mà nói cũng không nhẹ nhõm. Cũng chính là nó thân bên trên tiên phú rất nhiều, nhất là cương cân thiết cốt, mới sinh sinh chạy trốn tới nơi đây. Lúc này, Địch Ngang không có thời gian đi để ý tới hắc tử thương thế, thành như hắn lời nói, nơi này là tử thực vật kinh doanh thật lâu đại bản doanh, cũng là hắn sân nhà. Ở chỗ này, hắn cùng mình ngự thú, có thể phát huy ra thực lực sẽ vượt quá tưởng tượng. Những người này, một cái cũng không thể sống. Có tử thực vật tại, hắn dây leo cứng cỏi như sắt, Địch Ngang cơ hồ giống như bắn giết bia sống. Hắn dương cung cài tên, chỉ là trong khoảnh khắc, liền chỉ còn lại kia khôi ngô giống như thiết tháp cử hán. Cũng không phải là hắn không muốn bắn giết người này, mà là người này nhục thân có chút kinh khủng. Hắn bắn tên mũi tên, phối hợp ba thạch cường cùng, vậy mà không cách nào bắn thủng một thân. Người này không đơn giản. Điền Dương nhìn thấy trong sân biến cố, thần sát chấn động. Hắn đứng ở đằng xa, hờ hững nhìn xem Địch Ngang, hảo thủ đoạn, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Địch Ngang không nói một lời, chỉ là trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn nhìn ra đối phương sinh lòng thấy ý, dù sao từ thực vật tứ ngược tạo thành kinh khủng lực phá hoại, đủ để cho đối phương sợ hãi. Không nghĩ tới nhân tộc ta bên trong lại còn có nhân vật như ngươi, cấu kết yêu tộc, thật là khiến người ta buồn nôn. Ngươi cảm thấy các ngươi rất cao thượng. Tà giáo thôi. Ừ, chúng ta là tà giáo, cũng so ngươi cấu kết Cửu Long Sơn yêu tộc tới tốt lắm. Sự tình tựa hồ lâm vào một cái cổ quái hoàn cảnh. Điền Dương phát hiện Địch Ngang bí mật, Địch Ngang tự nhiên như muốn người chém giết tại đây. Mà đối Điền Dương tới nói, Địch Ngang là thánh nữ chỉ mặt gọi tên tất phải giết người, đồng thời hắn còn tiếp nhận vương gia ủy thác, Địch Ngang trên cổ thủ cấp đáng giá ngàn vàng, hắn không muốn bỏ qua. Cơ hội như vậy một khi bỏ lỡ, đến tiếp sau muốn có được, có chi lại khó. Cảm thụ dưới đùi truyền đến một trận cảm giác lạnh như băng, Địch Ngang đáy mắt hiện hiện một vòng vui mừng. A Long trở về, trong lòng của hắn dâng lên một vòng lòng tin. Đến lúc này, có thể nói cho ta, các ngươi là thật có hắc thủ kim sĩ điêu con non, vẫn là đem ta lừa gạt ra ngụy trang? Địch Ngang trầm ngâm, chậm rãi mở miệng hỏi. Điền Dương trên mặt hiện hiện một vòng giễu cợt, ngươi so trong tưởng tượng còn muốn lòng tham, đến lúc này, quan tâm vẫn là cái này. A, kia hơn 2 mét cự hán không ngừng dãy rủa kịch liệt gào thét ở trong rừng quanh quẩn, nhưng vô luận là Địch Ngang, vẫn là Điền Dương, đều giống như không nhìn thấy. Bất quá, ngươi nếu là nguyện ý đi ra mảnh này rừng, ta có thể nói cho ngươi một cái tiên hạc con non manh mối. Tiên hạc? Địch Ngang sửng sốt một chút. Tiên hạc chia rất nhiều loại, nhưng vô luận là loại nào, đều tất nhiên thuộc về tinh quái. Chúng ta đều cần giết chết đối phương, ra cùng ta công bằng một trận chiến, bí mật của ngươi cũng sẽ không bị người phát hiện, mà ta cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Điền Dương chậm rãi nói, công bằng đánh một trận. Ngươi một cái huyết khí nhị biến cao thủ, cùng ta một cái ngũ quan trúc cơ con non công bằng đánh một trận. Thật mẹ nhà hắn công bằng a, hiển nhiên, hắn cũng không muốn cùng hắn tiến hành cái gọi là công bằng quyết chiến, dù là át chủ bài bại lộ, cùng lắm thì về sau đem chính mình thắt ở Hứa Lương trên đai lưng, trốn ở xoa ti bên trong không ra chính là. Giống. Theo một tiếng nổi giận tiếng giống, núi rừng vì đó chấn động, địch ngang đột nhiên quay người, liền nhìn thấy kia thân cao 2 mét cự hán, vậy mà sinh sinh kéo đứt mở trên người mấy chục cây dây leo. Trong lòng của hắn sợ hãi cả kinh, tử thực vật dây leo tính bền dẻo cùng cường độ, sớm đã vượt quá tưởng tượng, mấy chục cây dây leo, dù có vạn cân cự lực cũng khó có thể dãy rủa, người này là thế nào làm được. Bất quá cũng may, người kia mặc dù tránh thoát, nhưng hắn trên thân tràn ngập điểm điểm vết máu, điểm điểm máu tươi từ hắn trần trụi trên thân thể chảy ra, hắn hung thần ác sát, giống như lệ quỷ. Hắn hung tợn nhìn địch ngang một chút, lại tiếp tục nhìn Điền Dương một chút. Trời con mẹ ngươi Điền Dương. Mắng Điền Dương một câu về sau, lại quay người hướng ra phía ngoài chạy như điên. Cái này, địch ngang sắc mặt liền giật mình, đây là dạng gì? Triển khai. Hắn thận trọng nhìn về phía Điền Dương, chỉ gặp Điền Dương cũng bị biến cố như vậy kinh ngạc lại, thần sắc đồng dạng có chút kinh ngạc. Địch ngang trong lòng hơi động, liên tưởng kia cự hán cách ăn mặc, hắn tựa hồ không phải hợp chúng minh người, chỉ là Điền Dương một cái người hợp tác. Đồng bọn của ngươi đi, ngươi còn không đi sao? Địch ngang mở miệng hỏi. Âm thầm lại là để tử thực vật làm ra một bộ bị cự hán tránh ra khỏi, có chút bộ dáng yếu ớt, vô số dây leo một lần nữa lùi về dưới mặt đất. Hắn trên mặt cũng không vui mừng, thậm chí làm ra một bộ ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ. Điền Dương nhìn thấy một màn này, khẽ cười một tiếng nói, ngươi yêu tộc đồng bạn cũng đi. Hai người chỉ là lẫn nhau nhìn đối phương. Hiện tại có thể nói cho ta tiên hạc hạ là ga. Điền Dương khẽ môi nhếch lên hờ hững cười, ánh mắt rất lạnh, trước đó có thể, nhưng bây giờ. Nói xong, đột nhiên hướng về phía trước xông lên, trên thân hiện hiện ngàn vạn hàn mang. Địch ngang tê cả da đầu, đối mặt Điền Dương ám khí, vung đao như mực. Đinh 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 thanh âm ở trong rừng quanh quẩn ra. Điền Dương nhân cơ hội này, một cái đi nhanh chạy vội mà ra, trong tay hiện hiện song thứ, còn giống như ngân xà luân vũ. Tại chạy ở giữa, địch ngang rõ ràng nhìn thấy, Điền Dương hai mắt nổi lên một vòng âm lãnh màu vàng sẫm, bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, giống như lưng bên trên có đầu như rắn độc, quấn quanh ở thân, lẳng lặng rình mò. Một thân không hổ là nhị biến cao thủ, chạy ở giữa, cuồng phong được khởi, bày ra lực lượng, để cho người ta sợ hãi, tựa như thiên thần hạ phàm. Địch ngang trong lòng cuồng loạn, thấy không rõ, hoàn toàn thấy không rõ. Điền Dương từ trên xuống dưới động tác, trên hai tay gai nhọn du động quy tích, hết thảy trong tầm mắt hắn đều là mơ hồ. Đây chính là nhị biến cao thủ, trên lệch như thế lớn, lực lượng như vậy, tử thực vật thật sự có thể đem nó vây khốn sao? Cơ hồ là bản năng, địch ngang đưa tay đem đao hướng lên lay động. Đinh, đao hảo thiên phú ban cho bản năng chiến đấu, vậy mà sinh sinh chặn Điền Dương một nhát này. Hắn một cái tiêu sái xoay người rơi trên mặt đất, ánh mắt hơi kinh ngạc. Cho dù địch ngang đao pháp tiểu thành, nhưng hắn ngay cả huyết khí cảnh đều không phải là, làm sao có thể ngăn trở chính mình cái này tình thế bắt buộc một kích? Mà đổi thành một bên địch ngang, lại là cũng không tốt đẹp gì, nhị biến cao thủ lực lượng, để hắn miệng hổ chấn động, nứt ra một đầu lỗ hổng, điểm điểm máu tươi hiện hiện. Quá mạnh. Địch ngang chỉ cảm thấy đây là chính mình trước nay chưa từng có chi đại địch. Đợi xác định tử thực vật thật rút đi, Điền Dương không có thử tâm tư, kia chó đen lén lén lút lút, vậy mà mưu toan bỏ qua chủ nhân đào tẩu, hắn nhất định phải nhanh chém giết địch ngang, sẽ đi giết kia chó đen. Dù là Huệ Nam huyện truyền đạo một chuyện như vậy thất bại, hắn cũng quyết không thể để cái này một người một chó sống sót. T. Một tiếng quái dị rắn minh trên mặt đất vang lên, Điền Dương ngay từ đầu cũng không để ý, dù là có chút hiếu kỳ vì cái gì mùa đông rắn không có ngủ đông. Thẳng đến mắt cá chân chỗ có chút truyền đến một trận nhói nhói, Điền Dương rốt cục biến sắc, hắn nhìn về phía mặt đất, chỉ gặp một đầu màu u lam quái xà, lấy tốc độ không thể nào hình dung tiến vào một cái trong địa động. Đáng chết, thật sự là không may, dẫm lên ổ rắn. Điền Dương trong lòng thầm mắng, chỉ cảm thấy hôm nay nhiệm vụ này hoàn thành thật sự là gian nan. Quay người ở giữa, địch ngang cũng chạy trốn, hắn híp mắt, đuổi theo. Chỉ là vừa đi ra hơn 10 bước, địch ngang chợt quay người, cầm trong tay đại cung chỉ vào hắn. Siêu. Nương theo mũi tên này mũi tên cùng nhau, là địch ngang thanh âm. Ngươi có hay không cảm thấy toàn thân phát lạnh? Phát lạnh. Điền Dương có chút kinh ngạc, nhưng sau một khắc, sắc mặt tức giận, thật như địch ngang lời nói, hắn toàn thân trên dưới, vậy mà truyền đến một loại đông cứng cảm giác, huyết dịch khắp người, tại thời khắc này phảng phất kết băng. Chúng độc. Là con rắn kia. Điền Dương phản ứng rất nhanh, không nói một lời quay người liền muốn đi. Nhưng sau một khắc, mặt đất màu đỏ tím dây leo bước lên mà lên. Mấy chục cây màu đỏ tím dây leo lẫn nhau trùng điệp, tựa như một cái giản dị sân thượng, đem địch ngang thân hình chậm rãi nâng lên. Ngươi mệnh số đã hết. Chương 69, một tuyến chương 69, một tuyến siêu. 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 Liên tiếp mũi tên giống như không muốn sống, không ngừng bắn ra, Điền Dương trong lòng cuộn loạn, giờ khắc này, hắn thật cảm nhận được tử vong uy hiếp. Cái này sao có thể, một cái ngay cả huyết khí đều không thể cảm giác người, lại muốn giết mình. Kẻ này, đoạn không thể lưu. Khoan động tù đã, ta cho ngươi biết tiên hạ con non hạ lạc. Điền Dương la lớn. Nhưng địch ngang ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là không ngừng dương cung lắp tên, hắn xạ thuật tính không được mạnh, cung cũng không được tốt lắm, chỉ có thể dựa vào số lượng đến nếm thử bắn giết. Nhưng ba mũi tên về sau, nhìn xem ngay cả Điền Dương ra đều không thể phá vỡ cung tiễn, hắn biết, chỉ có thể chính mình mạo hiểm cùng đánh một trận. Tử kiến một hợp thời cảm giác địch ngang ý nghĩ, tại Điền Dương động tác càng thêm cứng ngắc ở giữa, tính ra hàng trăm dây leo đem Điền Dương quấn quanh cực kỳ chặt chẽ, lực lượng khổng lồ giống như mãng xà không ngừng rào sát. Địch Ngang có thể nhìn thấy, chỉ có Điền Dương trái tim cùng đầu. Hiện tại, hẳn là có 9 thành 9 nắm chắc đến giết chết hắn. Như vậy tư thái, Điền Dương đáy mắt rốt cục hiện hiện sợ hãi. Ta cho ngươi biết tiên hạ con non, ngươi là con sai, ta cho ngươi biết hợp chúng minh thánh nữ hạ lạc, để ngươi lập đại công. Địch Ngang không nói một lời, từ chỗ cao trên sân thượng nhảy xuống, tự thân trọng lượng tăng thêm bản thân hơn ngàn cân lực đạo, quán chú trên trường đao, mãnh hổ tiếng gầm gừ ở trong hư không nổ vang. Một chiêu này từ trên trời giáng xuống đao pháp, là mãnh hổ từng ngày qua sơn hải bên trong sát chiêu, tên là tiếng gió hú, phong tòng hổ, vân tòng long. Sơn quân lúc hành động, vốn là nương theo cùng phòng, một đao kia ở trên cao nhìn xuống trong gió thi triển, có thể phát huy uy lực mạnh nhất. Điền Dương sắc mặt đại biến, trong mắt mang theo tuyệt vọng, nhưng trong nháy mắt, tuyệt vọng bị một cỗ ngoan lệ thay thế. Hắn trong mắt màu vàng càng sâu, một cỗ tựa như dã thú gào thét tiếng giống giận dữ truyền ra, cuốn quanh ở hắn trên người dây leo rễ cây không ngừng cổ động, giống như là muốn bị hắn tránh thoát. Cùng chết. Một đao. Điền Dương cuối cùng không có tránh thoát. Người tốt đầu ngủ cục lăn xuống trên mặt đất. Nhưng Địch Ngang chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đứng đấy, tựa như bị một tôn kinh khủng tinh quái đại yêu để mắt tới, sợ hai trước đó chưa từng có cảm giác lóe lên trong đầu. Tại trường đao chém vào tại Điền Dương trên cổ lúc, hắn sát mặt đỏ lên sung huyết, đầu giống như tại trong khoảnh khắc lớn hơn một vòng, cuối cùng hai mắt vậy mà nổ tung. Ánh mắt giống như ám khí, bắn thẳng đến Địch Ngang đầu. Địch Ngang không kịp né tránh, chỉ có thể liều mạng nghiêng đầu, tránh đi cái cổ cùng trái tim yếu hại. Bả vai cùng bên trái xương sườn truyền đến kịch liệt đau nhức, kinh khủng lực đạo sinh sinh đem hắn từ không trung đánh rơi xuống, từ thân thể phía trước nổ tung một đóa huyết vụ, thẳng đến phía sau lưng. Địch Ngang rơi xuống đất, thụ thương nghiêm trọng, hắn gần như có thể cảm nhận được sinh mệnh mình trôi qua. Không lo được tiết kiệm tiền, nguyên vị chi lực phát động. Từ dạ dày truyền ra một dòng nước ấm, xua tan lấy kia quanh quẩn ở đầu vai cùng dưới xương sườn âm lãnh tử vong chi ý mạnh mà nơi này là Tử Kiến Mộc hang ổ, cũng là hắn hang ổ, hắn toàn bộ gia sản đều bị Tử Kiến Mộc giấu đi, tại cảm nhận được Địch Ngang thương thế về sau, Tử Kiến Mộc một mạch đem đồ tốt toàn bộ đem ra. Vinh nguyên bạch bóc, cá chép lớn thịt, cá lá gan. Địch Ngang không lo được đem nó làm chín, điên cuồng nuốt ăn. May mắn lúc trước hắn vì chính mình giao phó nguyên vị thiên phú, cái thiên phú này tại thời khắc mấu chốt là thật mạnh, chỉ cần nguyên vị dị lực tồn tại, liền có thể sâu mệnh. Chọn vẹn ăn gần 50 cân thịt cá cùng còn lại một lượng nhiều vinh nguyên quái bóc, Địch Ngang mới rốt cục cảm nhận được tự thân rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, chí ít sinh mệnh không đang trôi qua, loại kia muốn chết cảm giác không có. Hắn ngồi dưới đất, miệng lớn thở dốc. Là cái này, huyết khí nhị biến cao thủ sao? Thực sự là quá mạnh. Dù là hắn phát động tất cả ngự thú, dù là hắn đã làm tốt sách lược bài toàn, nhưng ở thời khắc sống còn, vẫn là kém chút bị phản sát. 9 thành 9 tỷ số thắng, quả nhiên bất ổn. Có loại thần trang hạt 1v1 lúc đối mặt HK tuyệt vọng cùng bất lực, tàn huyết kém chút 1v1, cũng là không có người nào. Cho đến lúc này, Địch Ngang mới có rảnh túi đầu nhìn về phía mình vết thương, hai cái to lớn huyết động dị thường dễ thấy. Nhất là dưới xương sườn vị trí, chỉ kém nửa tấc, liền trúng đích eo của hắn tử. Địch Ngang híp mắt, trong đầu phục bản trận chiến đấu này. Để hắn thất vọng là, kia cái gọi là hắc thủ kim xí điều, chỉ là cái khôi lôi đồ chơi, còn không kịp kiểm tra. Nơi xa, hắc tử tiếng chó sủa vang lên. Chỉ gặp hắc tử lại kéo lấy một cái to lớn thân ảnh hướng bên này đi tới. Địch Ngang tập trung nhìn vào, đúng là kia đi theo Điền Dương khôi nô cử hán. Hắn thần trí hay còn thanh tỉnh, nhưng một bộ sinh không thể luyến biểu lộ, hiển nhiên bị một con chó giống như chó chết kéo lấy, thật để cho người ta rất sụp đổ. Địch Ngang mặt lộ vẻ kinh hỉ, một bàn tay đập vào hắc tử trên đầu, ngươi được lắm đấy. Hiển nhiên, cử hán tại thời khắc sống còn, dùng một loại nào đó buộc phát thủ đoạn, cho nên mới lâm vào thoát lực trạng thái. Hắc tử rất thông minh, tại cảm giác được chính mình tại đối mặt Điền Dương phương diện không thể giúp được Địch Ngang về sau, quả quyết lựa chọn truy đuổi cái này cử hán, để tránh Địch Ngang bí mật bại lộ. Ta là Huyền Không Sơn tục gia đệ tử, ngươi không thể giết ta. Huyền Không Sơn. Địch Ngang cũng không nghe qua, bất quá cũng cảm thấy cái tên này rất bá khí. Đang muốn mở miệng hỏi thăm, chợt nghe được nơi xa truyền đến tiếng gào. Tiểu Ngang, cẩn thận lắng nghe, đúng là Ngưu Tam Thạch thanh âm. Bước chân rất dày đặc, như có hơn 10 người. Hắn nghĩ tới cái gì, vội vàng để vô lại rắn cùng Tử Kiến Mộc che giấu, tiện thể đem kia cự hán châu Á buộc chặt, xác định hắn không cách nào đào thoát sau nhét vào dưới mặt đất một cái huyệt động bên trong. Cự hán còn muốn nói chuyện, lại bị một cái to lớn tráng kiện màu đỏ tím đồ vật đâm cái thâm hầu. Hắn sát mặt đỏ lên, càng thêm bị khuất. Cũng là bị kéo vào một cái to lớn trong hố sâu, một tiếng nước sau biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, Ngưu Tam Thạch thấy được dựa vào cự thạch nghỉ ngơi Địch Ngang, nhìn xem trên người hắn vết máu, sắc mặt đại biến. Là ai? Ở sau lưng hắn là binh vệ sở tất cả mọi người, còn có Vương Minh, Tôn Cúc cùng Kháo Sơn thôn một chút cùng Địch Ngang người thân cận. Nhìn thấy những người này, Địch Ngang trong lòng dâng lên ấm áp. Cũng may chính mình bây giờ cũng không tính một mình phân chiến. Ngưu Tam Thạch tiến lên một bước, kiểm tra Địch Ngang thương thế, tại xác định không sau đó, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, thuần thục bắt đầu giúp Địch Ngang băng bó. Binh nghiệp xuất thân, băng bó đơn giản hắn vẫn là sẽ. Mà chung quanh những người còn lại thì là chú ý tới chung quanh thi thể khắp nơi, chừng 7-8 đạo nhiều, từ những người này cách ăn mặc đến xem, đều không phải là người bình thường. Bọn hắn nhìn về phía kia tựa ở trên đá lớn thiếu niên, mắt mang e ngại. Kết hợp Địch Ngang thương thế trên người, không khó đoán ra xảy ra chuyện gì. Chắc không được Ngưu Tam Thạch đang nghe Vương Minh báo cáo về sau, liền triệu tập binh vệ sở toàn viên tập hợp. Vương Minh ánh mắt phức tạp, mang theo vài phần ấy náy cùng ấy náy, tại nhìn thấy Địch Ngang không có đại sự về sau, thở phào một hơi. Kém một chút, hắn liền muốn trở thành tội nhân. Mẹ nhà hắn, dám ở đỉnh trấn đụng đến ta người, lão tử nhìn xem đến cùng là ai. Đang khi nói chuyện, Nưu Tam Thạch liền hướng chung quanh thi thể đi đến. Đứng núi chịu sào là Điền Dương thi thể, tại đem nó đầu xoay chuyển sau. Điền Dương tử trạng rất là dọa người, tại hoàn toàn không thể động tình huống dưới, hắn đem tự thân huyết khí toàn bộ rót sông đến hai con người, xinh xinh đem ánh mắt nổ tung, hắn hốc mắt hiện ra hai cái lớn như vậy huyết động, còn tại ra bên ngoài rớm máu. Tuổi con nhỏ chút, nhìn thấy Điền Dương thi thể, đã toàn thân run rẩy. Bọn hắn không dám tưởng tượng, thảm liệt như vậy kiểu chết, hắn khi còn sống gặp cái gì? Nưu Tam Thạch lần có chút quen thuộc, nhưng chợt nghĩ tới điều gì, sắc mặt run mạnh. Đây là Điền Dương. Đình trấn tới gần núi lớn, rất nhiều đạo phạm đều thích từ nơi này trốn vào núi lớn, cho nên đỉnh trấn hàng năm đều sẽ thu được rất nhiều hải bộ văn thư. Điền Dương tướng mạo, Nưu Tam Thạch nhớ kỹ rõ ràng, mà tại 5 năm trước Điền Dương bị truy nã lúc, hắn cũng đã là huyết khí cảnh cao thủ. Hắn lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn xem Địch Ngang. Thân là huyết khí cao thủ, từ Điền Dương hốc mắt chỗ thương thế tự nhiên có thể nhìn ra kia là chính Điền Dương đem ánh mắt nổ tung, cũng rõ ràng Địch Ngang trên người hai cái to như vậy huyết động từ đâu mà tới. Chỉ là, Địch Ngang đến cùng đem Điền Dương dồn đến trình độ gì, mới có thể để cho hắn dùng loại này cơ hồ tự hủy biện pháp cùng hắn đồng quy vu tận. Hắn nghĩ đến nát óc, đều có chút nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi làm như thế nào? Địch Ngang cũng không trả lời, chỉ là nhà danh nói, đô đầu, ngươi có thể hay không chức giúp ta tìm đại phu à? Ngươi sẽ không cảm thấy ngươi giúp ta băng bó một chút, ta liền đầy máu sống lại à? Đầy máu phục sinh, đây là cái gì tử? Bất quá giống như rất hình tượng. Trong lòng hiếu kỳ, nhưng Nưu Tam Thạch lại là cười mắng một tiếng, biết được Địch Ngang thương thế còn chịu đựng được, làm sao không nhìn chúng lao tử kỹ thuật đúng không? Ta nhìn ngươi tiểu tử này cánh thật sự là cứng rắn. Địch Ngang sờ lên đầu, các ngươi là thế nào biết ta ở chỗ này? Ngươi làm lão tử cái này đô đầu trắng làm, người bình thường tao ngộ nguy hiểm, đều sẽ lựa chọn chạy trốn tới quen thuộc địa phương, ta một đoán ngươi chuẩn ở chỗ này. Địch Ngang giật mình, chắc không được bọn hắn có thể kịp thời chạy đến. Cũng may Nưu Tam Thạch mặc dù mãng, nhưng đến cùng có thể nhìn ra, Địch Ngang không quá muốn nói là thế nào giết chết Điền Dương, hắn cũng không có lại truy vấn, dù sao Hứa Lương cùng Lưu lão đều rất coi trọng Địch Ngang, ai biết có phải hay không cho Địch Ngang bảo bối gì. Bảo bối như vậy, hắn nhưng là nghe nói qua một chút. Hạ Sơn, đi vào đỉnh trấn y quán. Trùng hợp chính là y quán trợ lý Lang Trung, sư tổng viên trấn đại sư, xem như Địch Ngang sư minh. Vẫn luôn nghe viên sư nói lên sư đệ, không nghĩ tới chúng ta là dưới tình huống như vậy gặp mặt. Địch Ngang cũng có chút im lặng, viên trấn vẫn luôn nghĩ triệu tập đỉnh trấn đệ tử đến tổ chức một lần tụ hội, hắn cũng không nghĩ tới chính mình thật bị người tập sát. Được rồi, ôn chuyện từ từ nói, trước cho hắn nhìn tổn thương. Nưu Tam Thạch tức giận thúc giục nói, đại phu thật có lỗi một tiếng, đội vàng bắt đầu kiểm tra Địch Ngang thương thế. Sư đệ, ngươi cái này tập võ có thành tựu à, liền xem như huyết khí cảnh võ giả, thể cốt đều không nhất định so ngươi cường tráng. Thương nặng như vậy, vậy mà ẩn ẩn đã có dấu hiệu chuyển biến tốt dựa theo loại tốc độ này, nhiều nhất 10 ngày ngươi liền có thể khôi phục. Chương 70, Phong Lôi Đại Hóa Bảo Công chương 70, Phong Lôi Đại Hóa Bảo Công Huệ Nam huyện Xoa Ti. Thống lĩnh Hứa Lương chỉnh trọng đem hai đạo nhân ảnh lên tiến Xoa Ti bên trong. Trong đó một người mặc nặng nghề áo giáp, chừng 2m5 chi cao, thân hình khôi ngô khổng lồ, tựa như một tôn núi nhỏ, để cho người ta nhịn không được đối khôi giáp hạ người sinh ra hiếu kỳ, đây rốt cuộc là dạng gì mãnh sĩ, mới có thể mặc nặng nghề như vậy áo giáp. Chỉ nhìn kia áo giáp quang trạch cùng cảm nhận, liền biết hắn phòng ngự không thể phá bỡ. Chỉ ít Hứa Lương không cảm thấy chính mình có thể phá phòng. Một vị khác thì là một người mặc hoàng y thiếu nữ mặt trứng ngỗng, khuôn mặt như vẽ, da trắng nõn nà, nhìn quanh sinh huy, trong tay nắm nuốt một cây trên đường mua nướng đông khoai, an quên cả trời đất, bên hông treo một cái da hiệu bọc nhỏ cùng một cái nhỏ nhắn đan lô, trên thân mang theo một cỗ rõ ràng mùi thuốc. Đi trên đường, trên thân treo đồ vật rung động, cho người ta một loại chưa thành niên cảm giác. Nhưng Hứa Lương trên mặt lại là mang theo thân thiết cùng mấy phần kính ý, hai vị này đều là Thiên Sách phủ người. Thiên Sách phủ mời chào võ đạo cao thủ, kỳ nhân dị sĩ. Hai vị này đều là Thiên Sách phủ kỳ nhân các thành viên. Thiếu nữ mặc áo vàng kia, địa vị rất lớn, chính là Hương Vân Sơn phủ Vân lão nhân đệ tử, am hiểu luyện đan, danh xưng lẫn nhau phối hợp phía dưới, hắn luyện đan có thể đem dược liệu dược lực phát huy 12 thành, chính là bất thế gia tuyệt thế luyện đan thiên tài, là Ung Vương tự thân đi Hương Vân Sơn mời tới. Người mặc áo giáp người, am hiểu cơ quan chi đạo, đã từng chém giết qua ngọc dịch cảnh cao thủ, lai lịch không rõ, nhưng chiến lực cường hành, cũng là kỳ nhân các chủ, nghe nói cùng Ung Vương cũng dị thường thân cận. Đối với hai vị này, Hứa Lương không dám chút nào lãnh đạo. Hắn chỉ là muốn giúp Địch Ngang đem viên kia đại yêu tinh huyết đổi thành hắn cần phụ sinh hoạt thủy, hoàn toàn không nghĩ tới Thiên Sách phủ sẽ để cho hai vị này tới. Áo giáp người chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn thô lệ lạnh lùng, giống như hai thanh đao ma sát sinh ra, mang theo một loại thiết huyết chi ý. Hứa thống lĩnh, ngươi trong thư nói Huệ Nam huyện ra một vị thiên tài, có thể tìm hiểm quái, là thật là giả? Tiềm kỳ thật cũng không khó đối phó, khó được là tìm kiếm. Hắn ẩn nấp hư không, liền xem như người trong cuộc có đôi khi cũng không cách nào cảm thấy bị hiểm tiêu ký cảm giác. Áo giáp người đối với cái này rất là hiếu kỳ. Dù sao kỳ nhân các bây giờ phụ cận Lâm Xuyên Châu hiểm sự tình, từ tìm kiếm được chém giết, cùng nhau đều muốn làm. Đương nhiên, lớn như vậy kỳ nhân các cũng không phải không ai có thể tìm hiểm, chỉ là nghĩ đến cái kia tự xưng Thanh Vân Sơn tới đạo sĩ, áo giáp người nhíu nhíu mày. Người kia thật rất làm cho người ta chán ghét. Thiếu nữ áo vàng cùng hắn ý nghĩ không sai biệt lắm, không phải hai người cũng sẽ không chuyên đến một chuyến Huệ Nam huyện gặp cái kia có thể tìm hiểm thiếu niên. Hứa Lương tự tin cười một tiếng, lần trước hắc tử cùng Địch Ngang biểu hiện, để hắn cảm thấy việc này mười phần chắc chín. Tự nhiên, ta Xoa Ti 2 tháng trước phá được hợp chúng minh truyền đạo một chuyện, chính là thiếu niên kia mang theo hắn chó tìm tới. Người kia mặc dù nhìn bình thường, nhưng một tay vân chó có thể nói xuất thần nhập hóa, hắn nuôi dưỡng chó ngao, thậm chí đã thành tinh quái, chỉ là không biết hắn huyết mạch như thế nào. áo giáp người cùng Hứa Lương trò chuyện, một bên thiếu nữ áo vàng từ đầu đến cuối đều đang ăn. Thậm chí còn từ bên hông ra hiệu bao khỏa bên trong lấy ra một hạt đan dược, liền nướng đông khoai ăn, để Hứa Lương ra mặt có chút run rẩy. Không nhìn lầm, kia đan dược là thăng khí tán a. Tiểu Tinh là trong đó một vị dược tài. Thật sự là tài đại khí thô. Tài đại khí thô a Địch tiểu tử a, lão tử thật sự là giới thiệu cho ngươi cái tốt đơn vị. Nếu là đem hai vị này hầu hạ tốt, về sau ngươi liền đợi đến hưởng phúc đi. Lúc này, Vương Hổ Nô vội vàng từ đằng xa đi tới. Chưa mở miệng, Hứa Lương liền cười nói, "Hổ Nô, ngươi tới vội vặn, đi tìm Hạ Đình Nàng, để hắn tới xoa tim một chuyến." Vương Hổ Nô sửng sốt một chút, đại nhân ngài đều biết rồi. Biết cái gì rồi? Mới đỉnh trấn dùng bồ câu đưa tin, Địch Nàng bị người tập sát, bản thân bị trọng thương. Hứa Lương sắc mặt bỗng nhiên đại biến, "Ngươi nói cái gì?" Hứa Lương sắc mặt biến đến xanh xám, chỉ cảm thấy mặt mình bị đánh đau nhức, đoạn thời gian trước mới xét xử hợp chúng minh tại Huệ Nam huyện truyền đạo người, không nghĩ tới bọn này yêu nhân vậy mà lại xuất hiện. Vẫn là ngay trước tiên sách phủ hai vị tới lúc này. Ngược lại là kia áo giáp người nhìn thoáng qua thiếu nữ áo vàng, hai người ánh mắt lộ ra chút hứa hơn vui. Một thiếu niên vô duyên vô cớ vì cái gì bị hợp chúng minh tốn hao thật to đại giới tập sát, chắc hẳn hắn tất nhiên có phi phàm chỗ hơn người, kết hợp Hứa Lương trước đó nói hắn thủ đoạn. Bởi vì cái gì không cần nói cũng biết, có lẽ thiếu niên kia thật là một cái người mới. Tiếp theo lại có chút lo lắng. Vương Hổn Nô lại là tại lúc này mở miệng nói, theo cha, tập sát Địch Ngang người là 5 năm trước Huệ Nam huyện đảo Phạm Điền Dương, một thân âm thầm gia nhập hợp chúng minh, đã là nhị biến cao thủ, tự mình mang theo 6 tên huyết khí nhất biến cảnh cao thủ tập sát Địch Ngang, Địch Ngang đem đều chu sát, chính mình người cũng bị thương nặng. Tin tức này, dù là hiện tại hắn đã có thể bình thản hướng Hứa Lương báo cáo, nhưng vẫn như cũng rung động trong lòng phi phàm. Một tên huyết khí nhị biến cao thủ liên hợp 6 tên biến đổi cao thủ, bày ra thiên la địa vong dụ sát Địch Ngang, lại toàn bộ bị hắn phản sát. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nghe được Vương Hổn Nô về sau, Hứa Lương sửng sốt một chút, một cái nhị biến 6 cái biến đổi đều bị giết. Tiểu tử này đến cùng làm sao làm được? Huyết khí cảnh võ giả cũng không phải lớn cải trắng, sao có thể như thế bị hắn dễ như trở bàn tay chém giết, chẳng lẽ lại những người kia đều là tự trói hai tay đi qua? Thiếu nữ mặc áo vàng kia không tự chủ nhìn về phía áo giáp người, thầm nghĩ trách không được lão đại lần này chuyên đến Huệ Nam huyện một lần, Hứa Lương trước đó nói tiểu tử kia ngay cả huyết khí công pháp đều không có, hiện nhiên chỉ là cái trúc cơ võ đồ, lại có thể giết nhiều như vậy huyết khí cảnh cao thủ. Hoàn toàn chính xác chiến lược phi phàm. Binh vệ sở đại đường, Lưu Tam Thạch ngồi cao thủ vị, Địch Ngang ngồi ở bên người hắn, hởi trần thân trên, huyết đục lật ra vết thương làm người ta kinh ngạc. Dương Sướng ngồi ở phía dưới, thỉnh thoảng lo lắng nhìn một chút Địch Ngang vết thương. Trong phòng chỉ có ba người bọn họ, giờ phút này, Lưu Tam Thạch thần tình nghiêm túc, khi mắt. Tiểu Ngang, cái này Điển Dương tại sao muốn giết ngươi? Địch Ngang đã từ Lưu Tam Thạch trong miệng biết kia nhị biến cao thủ chính là Điển Dương, tin tức này hắn cũng là rất khiếp sợ, không nghĩ tới ngày xưa Huệ Nam huyện một cái đạo phạm, vậy mà trở thành hợp chúng minh bên trong trung tầng, lại còn ôm không chết không thôi suy nghĩ đột kích giết chính mình. Nếu không phải mình mẹ bén, giờ phút này tất nhiên đã chết, khả năng cùng hắc tử có quan hệ. Đang khi nói chuyện, Địch Ngang đem lần trước mình cùng Hứa Lương đi vị trấn sự tình nói cho Nưu Tam Thạch. Nưu Tam Thạch đối hiểm hiểu rõ không nhiều, nghe vậy nhíu nhíu mày, ta cảm thấy có chút không đúng, cái này Điển Dương rất sớm trước kia chính là đạo phạm, người này tâm ngoan thủ lạn, lại vẫn cứ vô cùng cẩn thận, cho nên mới có thể tại ngày xưa xoa ti thiên la địa vong phía dưới đào tẩu, giống như vậy người, dù là gia nhập hợp chúng minh dạng này phản tắc tổ chức, chắc hẳn cũng sẽ không để ý đại giới, nhất định còn có nguyên nhân khác. Dương Sướng giống như là nghĩ tới điều gì, ở một bên bỗng nhiên mở miệng, đại nhân còn nhớ không được Điền Lãng? Điền Lãng, Lang Bang ban chủ. Trước đó có tin tức ẩm, nói là Điền Dương cùng Điền Lãng chính là huynh đệ, chỉ là tin tức này một mực không bị chứng thực. Lại ngày xưa Xoa Ti đã từng hoài nghi Điền Dương đào tẩu là trong thành có người hỗ trợ, thế là điều tra qua hai người xuất sinh quê quán, một cái sinh ra tại Huệ Nam huyện thành, một cái sinh ra tại Dụ Trấn, hai người huynh đệ quan hệ cuối cùng bị bài trừ. Lưu Tam Thạch có chút nghe không hiểu, nhịn không được nói thẳng trọng điểm. Lang Bang phía sau là Vương gia, Tiểu Ngang đắc tội Vương gia. Hết lần này tới lần khác Lang Bang vẫn luôn âm thầm bất động, thậm chí không có lợi dụng Trương Vọng Sơn cùng Tiểu Ngang thủ đến động tay chân, Điền Dương có phải hay không là bị Vương gia mời về. Nghe vậy, Địch Ngang cùng Lưu Tam Thạch liếc nhau. Cái suy đoán này, Lưu Tam Thạch đột nhiên đứng dậy, giận không kèm được, mẹ nhà hắn, khi dễ đến chúng ta trên đầu, ta đi tìm thống lĩnh mang binh bình Lang Bang, mụ nội nó. Địch Ngang chỉ là ngồi tại vị trí trước, trên mặt âm tình bất định, trong lòng lại là sinh ra ngàn vạn suy nghĩ. Hắn không muốn gây chuyện, thật cho tới bây giờ không nghĩ tới gây chuyện. Nhưng chỉ là bởi vì đánh nhau vì thể diện, lại vẫn cứ bị như thế đối đãi. Hắn cũng không nghĩ tới, trong bất chi bất giác, lại có ba cái thế lực muốn diệt trừ chính mình. Hắn một đứa cô nhi sống ở trên đời này, dễ dàng sao? Xoa Ti phản ứng trước này chưa từng có nhanh. Lúc chiều, Hứa Lương liền dẫn người chạy tới đình trấn. Vô luận là Điền Dương đầu người, vẫn là hắn dưới trướng mấy cái kia biến đổi cao thủ, công hơn cũng rất nhiều. Điền Dương ngàn công, còn lại biến đổi cao thủ một người 500 công, đây cũng không phải là đối địch ngang lưu đãi, mà là Xoa Ti minh mã quy định. Tổng cộng 4000 công, tăng thêm trước đó 1200 công, địch ngang công lao đã đầy đủ thăng quan đến bách hộ. Tại có sung túc chứng cứ chứng minh kia mấy cô thi thể đều là hợp chúng minh yêu nhân tình huống dưới, Hứa Lương lúc này biểu thị tán thành Địch Ngang công lao. Theo Vương Hổn Nô một tiếng ghi lại trong danh sách, Địch Ngang tại Xoa Ti ghi chép công văn đã đạt tới ngũ thiên nhị bát điểm. Đương nhiên, nhất làm cho hắn vui vẻ là Hứa Lương còn mang đến phong lôi đại hóa bảo công. Hứa Lương dùng một loại kinh dị ánh mắt nhìn xem Địch Ngang, giống như là đang nhìn cái gì chân quý bảo vật, ánh mắt kia để Địch Ngang đấy lòng có chút run rẩy. ta nghĩ đến ngươi biểu hiện sẽ rất tốt, nhưng không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà biểu hiện mạnh như vậy. Đồ chó hoang, chưa đặt chân khí huyết cảnh, lại có thể giết huyết khí nhị biến, trên chiến trường tuyệt đối là một tay hảo thủ. Địch Ngang ngồi tại nguyên chỗ, có chút im lặng. Hắn thậm chí có chút không phân rõ Hứa Lương là đang mắng hắn vẫn là tại khen hắn. Ngươi bây giờ công văn vượt qua 5000, đã đủ tư cách tăng lên tới bách hộ, vừa vặn xoa ti nha môn lão hoàng dự định lui, quay đầu tổn thương dưỡng hảo, đi tặc tào viện làm trộm tào bách hộ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người mặt lộ vẻ rung động. Tặc tào bách hộ. Xoa ti bây giờ có hơn 10 vị bách hộ, nhưng phần lớn là chỉ có phẩm cấp nhưng không có chức quyền, tặc tào bách hộ thì là danh phủ kỳ thực quan, tại xoa ti bên trong là có đơn độc nha viện tồn tại. Địch Ngang mới bao nhiêu lớn? Liền ngay cả Ngưu Tam Thạch nhìn về phía Địch Ngang ánh mắt đều mang một chút hâm mộ cùng phức tạp. Cái này, thành hắn nửa cái cấp trên đâu. Chương 71, nhất thời phong xương chương 71, nhất thời phong xương liên quan tới Điển Dương đám người lai lịch, rất nhanh liền điều tra rõ, hắn cùng Vương gia quan hệ mặc dù bí ẩn, nhưng xoa ti không ít lão nhân đều từng ngầm trộm nghe nói qua đồn đại. Hứa Lương nhíu mắt, Vương gia có hơi quá. Chỉ là, Vương gia tạm thời không hiếu động. Trong triều phong vân biến hóa, Thái Tôn dần dần cầm quyền, Vương gia vị kia gia chủ bây giờ tại Kỵ Dương làm quan, là Thái Tôn chôn ở Lâm Xuyên cái đinh, một khi động Vương gia, tất nhiên dẫn tới Thái Tôn cùng hắn dưới trướng một đám triều thần bất an, ung vương trong triều thế cục tất nhiên càng thêm khổ sở. Địch Ngang thu hồi trong tay bảo công, ánh mắt chậm rãi trở nên lạnh lẽo, hắc tử giống như phát giác tâm tình của hắn, có chút tới gần hắn mấy phần. Thống lĩnh, khẩu khí này ta có chút nuối không trôi. Hứa Lương trầm mặc nhìn xem Địch Ngang, chợt cười nói, vậy thì chờ thương lành đi xuất khí. Việc này là Vương gia khác người phía trước, Hứa Lương thầm nghĩ thật muốn làm lớn chuyện, ngược lại là cũng gánh vác được, chính là đến tìm tới chứng cứ. Lại là Điền Dương cùng Vương gia nhân vật trọng yếu liên hệ trực tiếp chứng cứ. Bằng không, thật có chút không hiếu động. Địch Ngang khẽ cười một tiếng, tự giễu nhìn thoáng qua vết thương trên người, hắn ẩn ẩn có thể phát giác Hứa Lương khó xử. Ta sẽ không để cho ngài khó xử. Muốn giết hắn người là Điền Dương, Điền Dương lại phân biệt cùng Vương gia, Hợp Chúng Minh, Lang Bang có quan hệ, vô luận là Vương gia hay là Hợp Chúng Minh, hắn hiện tại cũng không có thực lực, chỉ có thể chọn cái quả hờm mềm. Dù sao cũng phải có người vì thế trả giá đắt. Hứa Lương rõ ràng Địch Ngang tâm tư, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu tử này trong lòng có cừu hận còn có thể như thế ẩn nhẫn, ngược lại thật sự là cái nhân vật. Đang muốn nói chuyện, chợt liền lại nghe Địch Ngang nói. Một số thời khắc, dù sao cũng phải lộ ra chút phong mang, không phải người khác đều cho là ta dễ khi dễ. Hứa Lương nghe được Địch Ngang, chợt hiện thiếu dung, ngươi muốn làm gì vậy liền làm thế nào, về phần Vương gia, ngươi không cần phải lo lắng, ta nghĩ Vương phụ thần sẽ không như vậy xuẩn. Địch Ngang khẽ lắc đầu, ngược lại là không có gì ý nghĩ, Lang Bang người mạnh nhất bất quá là Điển Lãng mà thôi, huyết khí nhị biến võ giả, cũng không phải chưa từng giết. Trong giọng nói mang theo nhẹ nhõm cùng vui vẻ, phản phất cái gọi là nhị biến cao thủ, trong mắt hắn, bất quá gà đất chó sành. Dưới ánh mặt trời, thiếu niên thần sắc tự nhiên, ngữ khí bình tĩnh, nhưng để lộ ra lòng tin, lại là để Hứa Lương vì thế mà chấn động. Lại là thiếu niên. Hắn lại có chút không nỡ để lúc nào đi kỳ nhân cát. Hứa Lương mang tới người không nhiều, ngoại trừ Vương Hổ Nô chỉ có 3 cái bách hộ, nhìn về phía Địch Ngang ánh mắt mang theo rung động. Dù sao Địch Ngang chiến tích, hoàn toàn chính xác quá mức để cho người ta chấn kinh. Nhị biến cao thủ, tại xoa ti bên trong cũng không có mấy cái, nhưng bọn hắn lại đều rõ ràng nhị biến cao thủ có thể phát huy ra thực lực, nhưng nhân vật như vậy, cũng là bị Địch Ngang giết chết. Cứ việc Địch Ngang giờ phút này kia vết đục lật ra vết thương có chút dọa người cùng chật vật, nhưng kết hợp Địch Ngang chiến tích, lại là để vết thương này tràn ngập một loại hung hãn khí thế. Trách không được kẻ này có thể bị Hứa Lương như vậy coi trọng, cũng trách không được Hứa Lương vì hắn, thậm chí cùng Vương gia có chút khó chịu. Đây chính là bọn họ cùng Hứa Lương trên lại sao? Như thế Ngọc Thô, bọn hắn lại không có phát hiện. Mà trong đó Vương Hổ Nô rung động nhất, hắn nhưng là nhớ kỹ rõ ràng, Địch Ngang là Ngưu Tam Thạch để cử đi lên. Ánh mắt của mình không bằng Hứa Lương thì cũng thôi đi, thậm chí còn không bằng Ngưu Tam Thạch. Dựa vào cái gì a một đường đi ra binh vệ sở làm việc đại đường, gặp được Địch Ngang người nhao nhao cùng hắn hàn huyên, biểu hiện ra rất quen, để chính Địch Ngang đều có chút hoảng hốt. Tại ngươi cường đại thời điểm, liền phát hiện người bên cạnh đều là người tốt. Câu nói này, thích hợp với bất luận cái gì thế giới. Chờ chút. Vương Hổ Nô đông nhiên gọi lại Địch Ngang. Địch Ngang dừng bước lại, có chút nghi hoặc nhìn Vương Hổ Nô. Mới được phong lôi đại hóa bảo công, hắn vội vàng muốn trở về nghiên cứu một chút, để câu tại dưỡng thương trong lúc đó, đột phá huyết khí nhất biến, giờ này khắc này, chỉ có bận rộn cùng tu luyện mới có thể để cho hắn từ hôm nay tao ngộ huyết chiến trung bình yên tĩnh. Vương Hổ Nô phát giác thiếu niên nội vàng sao động, minh bạch lần này tao ngộ đối với hắn ảnh hưởng. Hắn có chút cảm khái, Địch Ngang ngày xưa cố gắng cùng khắc khổ, hắn nhìn ở trong mắt, một người như vậy lại bị người tập sát, hắn tâm tình tất nhiên sẽ không tốt. Không có gì, chỉ là thống lĩnh lúc đến hạ lệnh, người bách hộ phục cùng lệnh bài, ngày mai sẽ đánh tạo tốt cùng một chỗ đưa tới. Dừng một chút, hắn sắc mặt biến đến có chút quái dị, lại dẫn mấy phần nhăn nhó. Đúng rồi, còn có hắc tử cũng thế, xoa thi cái thứ nhất danh dự bách hộ, y phục của nó ngày mai sẽ cùng một chỗ đưa tới. Đang khi nói chuyện, Vương Hổ Nô hai gò má ửng đỏ. Hắn không nghĩ tới, Hứa Lương lại thật như thế hoang đường, phong hắc tử làm bách hộ. Hắn có chút không cách nào tưởng tượng, ngày sau làm như thế nào xưng hô hắc tử. Hắc huynh, cái này khó tránh khỏi có chút làm cho người ta không nói được lời nào. Địch Ngang giờ này khắc này, là binh vệ sở tất cả mọi người ánh mắt trung tâm. Vương Hổ Nô thanh âm nói chuyện cũng không nhỏ, thế là tất cả mọi người nghe được. Bọn hắn kinh ngạc lại dẫn hâm mộ nhìn xem Địch Ngang cùng hắn bên cạnh thân màu đen chó ngao. Cái này, thăng bách hộ rồi. Càng làm cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được chính là Địch Ngang thăng quan cũng liền thăng quan, dù sao kia chiến công hiển hách bày ở trước mắt, nhưng hắn tử. Không phải, Dựa vào cái gì à? Ở đây mỗi một cái lên tới bách hộ, không phải lập xuống chiến công, chịu cái hơn 10 năm tư lịch thật vất vả đi lên. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây trong lòng lại sinh ra một loại người không bằng chó tâm tình. Định Ngang tâm tình đồng dạng phức tạp, trước đó chỉ là hứa lương trên miệng hứa hẹn, bây giờ lại là chuyện chắc như đinh đóng cột, càng làm cho hắn hơi kinh ngạc chính là, Hắc Tử vậy mà thật ăn được công lương, có biên chế. Không thể không nói, Hứa Lương cùng Nưu Tam Thạch không hổ là một cái quân đội ra, tính tình cái gì tạm thời không nói, nhưng đối thủ hạ đều là nhất đẳng khí quyển cùng bao che khuyết điểm. Đi theo dạng này lão đại, thật để cho người ta không thể không dâng lên trùng cam A Tôn Khúc Nhi tử Tôn Lôi đứng ở trong đám người, ánh mắt cùng nhiệt, nắm chặt nắm đấm, ngang ca chân uy a. Là địch bách hộ trúc, là đen gia trúc. Một tiếng sắc nhọn thanh âm từ trong đám người truyền ra. Đây là ai thuộc cấp? Địch Ngang không cần quay đầu lại, liền nghe ra đây là Lý Cẩu Đạn thanh âm. Hát ra, là đang gọi Địch Ngang chó ngao. Tất cả mọi người ánh mắt quái dị nhìn xem bước nhanh tới gần Địch Ngang Lý Cẩu Đạn, chỉ cảm thấy kẻ này cũng là người mới, có thể xưng một đầu chó ngao là ra, cũng là không có người nào. Bị Lý Cẩu Đạn xưng hô như vậy Hát Tử, Địch Ngang cũng không nhịn được trong lòng mừng thầm. Hát Tử cũng làm ra, vậy hắn cũng là địch lao ra a. Nơi xa đám người bên ngoài, cao lớn áo giáp người ánh mắt bình thản nhìn phía xa bị vây quanh ở trong đám người thiếu niên. Một bên thiếu nữ áo vàng trong tay cầm đỉnh chấn trên đường mua được đường xốp giòn mức hoa quả, ăn quên cả trời đất. Lão đại, ngươi nếm thử, cái này ăn rất ngon đấy, sao có thể ngọt như vậy a? Áo giáp người hừ lạnh một tiếng, thiếu nữ lập tức thu liễm thần sắc, một bản nghiêm chỉnh đu thuận tư thái. Đó chính là Hứa Lương cho chúng ta giới thiệu người a. Nhìn thường thường không có gì lạ, con chó kia tựa hồ còn không phải tinh quái. Trong ngôn ngữ không thiếu thất vọng, chỉ là hắn ánh mắt linh động, lại là thỉnh thoảng nhìn về phía áo giáp người, hiển nhiên nghĩ một đằng nói một nẻo. Áo giáp người không có gì biểu thị, chỉ là nhìn xem Địch Ngang cùng hắn bên cạnh thân chó ngao, khi mắt ra cái này việc sự tình, Địch Ngang bên người luôn luôn có người chiếu cố, chỉ sợ thương thế hắn tái phát. Địch Ngang rất không quen, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận hảo ý của người khác. Cảm giác một chút vô lại long cùng tử quỷ quân trạng thái, hai thú lúc trước đại chiến bên trong cũng tao ngộ một chút thương thế. Vô lại rắn bị Điền Dương giẫm lên cái đuôi, thụ chút thương thế, tử quỷ quân đoạn mất rất nhiều dây leo rễ cây, nguyên bản định dùng để ngưng kết tận chứa thiên địa tinh hoa trái cây đại nhật năng lượng, bị hắn dùng để bồi dưỡng mới dây leo. Ba thú bên trong, ngược lại là Hắc Tử thụ thương nặng nhất, bị Điền Dương đánh trúng một quyền, lại đạp bay ra ngoài. Cũng may hắn da dày thịt béo, chống xuống tới. Cái này khiến Địch Ngang thở phào một hơi, cuối cùng là không có làm bị thương căn cơ. Lần này gặp nạn mặc dù đội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng cũng thu hoạch tràn đầy, công văn cái gì thu hoạch cơ hồ không giới tại săn giết ba đầu cá chép lớn. Càng mấu chốt chính là, hắn đạt được huyết khí cảnh công pháp, lấy hắn nội tình cùng ở lương sống lương đại long chỗ cơ hồ sống tới huyết khí mà nói, đột phá huyết khí cảnh không khó lắm. Trừ cái đó ra, Điền Dương bọn người trên thân đồ vật đã bị Hứa Lương thu thập, đây là chiến lợi phẩm của hắn, người bên ngoài không có quyền nhúng chạm, đây cũng là xoa ti quý củ. Phong Lôi đại hóa bảo công nguyên là thiên luyện chi pháp, chú ý thiên thời địa lợi, tại phong lôi bên trong rèn luyện huyết khí, khiến cho huyết khí bên trong ẩn chứa phong lôi chi lực, bất quá những năm qua này, chúng ta xoa ti cũng đem môn công pháp này tiến hành cải tiến, có chuyên môn tu luyện này công phối trí đan dược phong lôi chân đan, ngươi đổi công pháp, xoa ti sẽ đưa ngươi ba cái chân đan, đương nhiên, cho dù có phong lôi chân đan, môn công pháp này cũng không phải dễ dàng như vậy luyện thành. Ngươi có thể thử một chút, ba cái chân đan đảm bảo, nếu là có thể thành, này công liền coi như cùng ngươi phù hợp, nếu là không thể thành, xoa ti sẽ cho phép ngươi một lần nữa miễn phí chọn lựa một môn công pháp. Trong phòng, Chu Tuyết Nham ngồi có trong hồ sơ trước, hướng Địch Ngang giảng giải phong lôi đại hóa bảo công tu hành yếu điểm. Đừng hiểu lầm, bây giờ xoa ti bên trong luyện thành phong lôi huyết khí, chỉ có mạnh nhất bách hộ trái sông, một thân cũng là xoa ti số lượng không nhiều nhị biến bách hộ, chẳng qua hiện nay xoa ti bận rộn, trái sông cơ hồ thân là người đứng thứ hai, cần tọa trấn Huệ Nam huyện. Thế là ngày xưa tu luyện phong lôi huyết khí thất bại Chu Tuyết Nham, liền trở thành Địch Ngang ngắn hạn võ học giảng đạo sư phó. Chương 72, kỳ nhân các chương 72, kỳ nhân các Địch Ngang hiểu rõ gật đầu. Lúc trước hắn đã đem phong lôi đại hóa bảo công toàn bộ xem hết, này công lai lịch cụ thể xoa ti cho trên bí kíp cũng không ghi chép, bất quá đối với môn công pháp này bên trên ghi lại uy lực, lại là để Địch Ngang vì đó vui sướng. Căn cứ ghi chép, phong lôi đại hóa bảo công có thể nuôi dị chủng huyết khí, một khi luyện thành, thể nội huyết khí tự mang phong lôi dị lực, khí lực hơn xa tại cùng cảnh bình thường huyết khí. Địch Ngang ngồi trên đế, nghe Chu Tuyết Nham giảng giải, trong lòng lại là mang theo vài phần cảm khái. Môn này bảo công hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng tốn hao tài nguyên cũng có thể xương lượng lớn, một khi tu luyện, mỗi lần cô đọng huyết khí đều phải phục dụng phong lôi chân đan, mà một viên chân đan, nếu là dụng công hối đoái, là trăm công một viên, nếu là dùng tiền bạc mua sắm, ngàn lượng một viên. Cũng trách không được người bình thường sẽ không lựa chọn dạng này công pháp, quả nhiên là tài đại khí thô người mới có thể tu luyện. Cũng trách không được cùng là huyết khí cảnh, một số người đã danh dương thiên hạ, một số người lại chỉ là tại huyện thành nho nhỏ bên trong làm cái bách hộ thậm chí trà trộn bang phái. Người ta tu luyện bỏ ra bao nhiêu tiền, ngươi dựa vào cái gì cùng người ta nổi danh? Ba viên phong lôi chân đan chính là cân nhắc tự thân cùng công pháp phải chăng phù hợp, ba cái chân đan vào trong bụng, nếu là còn không thể cảm thụ thể nội huyết khí yếu ớt biến hóa, vậy cũng chỉ có thể nói không thích hợp môn công pháp này, sớm làm thu tay lại mới là chính độ. Đây là đan dược. Đang khi nói chuyện, Chu Tuyết Nham từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ đặt lên bàn. Đúng rồi, Vương Hổ Nô để cho ta hỏi một chút ngươi, bách hộ phục còn có một số trang bị ngươi muốn làm lớn một chút vẫn là dựa theo hiện tại dáng người làm. Dù sao Địch Ngang niên kỷ còn nhỏ, tương lai sẽ còn lại dài vóc dáng dựa theo hiện tại dáng người làm ra lời nói, tương lai khó tránh khỏi không vừa vặn. Địch Ngang đỗng nhiên nghĩ đến chính mình săn giết cá chép lớn vậy cá còn có cá gân cái gì còn không có xử lý, vội vàng mở miệng nói ra: "Ta có thể tự mình ra vật liệu, giúp ta cùng Hắc Tử làm hai bộ áo giáp sao?" Chu Tuyết Nham sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra một vòng quái dị cười, không nghĩ tới tiểu tử ngươi mày rậm mắt to, vẫn rất sẽ chiếm tiện nghi à. "Chiếm tiện nghi? Ngươi không biết, đây là chế tạo đồ phòng ngự à, có biết hay không tại Kỵ Dương phủ nha hoàng cửa bách hộ bên trong, chế tạo binh khí, đồ phòng ngự đều là phải bỏ tiền." "A." Địch Ngang há hốc mồm, thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới bị nhìn xuyên, nghĩ tiết kiệm một chút tiền thật đúng là không dễ dàng. "Vậy liền theo bình thường giá cả đi, ta muốn rèn đúc một cây cung, ta ra dây cùng vật liệu, giúp ta cùng Hắc Tử chế tạo sát người khải." Chu Tuyết Nham từng cái đi lại, dự định đợi chút nữa nói với Vương Hổn Nô một tiếng. Ngược lại là không có để ở trong lòng, Địch Ngang vật liệu hơn phân nửa cũng sẽ không làm sao chân quý, đến lúc đó để Vương Hổn Nô người đưa đến huyện nha bách nghệ hoàng cửa bên kia chính là. Đang nghĩ ngợi, Địch Ngang lại lần nữa mở miệng hỏi: "Chu ca, hỏi ngươi sự kiện, hôm nay ta nhìn thấy thống lĩnh lúc đến, bên người còn có hai người, đó là ai à? Trước kia làm sao chưa thấy qua?" Hắn đi qua Xoa Ti không ít lần, đối Xoa Ti hơn 10 vị bách hộ đều đã gặp qua, chín hoặc là không quen, chí ít đều gặp, nhưng cũng không có thể xuyên 2 mét khối áo giáp cự nhân a. Đối với áo giáp người cùng nữ tử áo vàng thân phận, Chu Tuyết Nham cũng không rõ lắm, chỉ biết là liền xem như thống lĩnh cũng 10 phần khách khí, đang muốn nói chuyện. Phịch một tiếng cửa lớn bị đẩy ra, là Hứa Lương. Trong tay hắn cầm một cái hồ lô, tiến đến liền ném cho Địch Ngang: "Đây là thứ ngươi muốn, Kỵ Dương bên kia đưa tới, ước chừng 2 lít, hẳn là đủ ngươi dùng." Dừng một chút, hắn lại liếc mắt nhìn ghé vào chậu than bên cạnh Hắc Tử, lại lấy ra một cái bình sứ, âm dương quái khí mà nói: "Hắc gia dùng thứ này là tăng lên huyết mạch a. Có người đưa ngươi một bình đan dược, là cho chó của ngươi, không cho ngươi ăn uống a." "Địch Ngang, ta đáng ra cùng chó đoạn tan sao?" Trong lòng nhà rãnh, nhưng Địch Ngang trên mặt lại là lộ ra một mảnh mừng rỡ: "Đa tạ thống lĩnh đại nhân. Hảo hảo dưỡng thương, cái này nho nhỏ đỉnh trấn binh vệ sở không phải ngươi nơi hội tụ, thương thế tốt lên về sau Xoa Ti đưa tin." Hứa Lương cuối cùng để lại một câu nói quay người rời đi. Một bên Chu Tuyết Nham đã triệt để trầm mặc. Lần thứ nhất cảm thấy, chính mình cái này bách hộ nên được, rất không có ý nghĩa. Hắn đến bây giờ, còn không có chuyên trách việc cần làm, cũng chính là cái gọi là có cấp bậc không có chức quyền. Một khắc đồng hồ sau, Hứa Lương xuất hiện tại áo giáp người trong phòng. "Các chủ, ra chuyện như vậy, cái này cũng không trách ngươi, chỉ là không nghĩ tới, hợp chúng minh người thậm chí ngay cả một cái lại là thiếu niên cũng không chịu buông tha, so ngày xưa hoàng họa còn muốn ngoan độc." Áo giáp người ai thanh tràn đầy thiết huyết ma sát chi ý, một bên thiếu nữ áo vàng việc không liên quan đến mình, ở một bên ngồi trên đế, đi chân đất, trắng non chân nhỏ treo trên bầu trời, rung động rung động. Trước người trưng bày một cái nhỏ nhắn đan lô, bên cạnh là một đống lớn đỉnh chấn đặc sắc quả vặt, một cái tay cầm cây quạt tại phiến, một cái tay thỉnh thoảng cầm một số không ăn nhét vào miệng, miệng nhỏ một trống, giống con hamster. Hứa Lương tự động xem nhẹ vị này, nghiêm mặt nói: "Hứa mộ thay Địch Ngang đa tạ các chủ ban thưởng đàn các loại hắn chữa khỏi vết thương, ta tự mình dẫn hắn đi Kỳ Dương." "Đó là của ta đan." Thiếu nữ áo vàng bỗng nhiên nói một tiếng. Áo giáp người ánh mắt rời đến, nhất thời im bặt, chỉ là chất đầy đồ ăn miệng mơ hồ không rõ nói thầm lấy cái gì, ô mình tiểu đan lô đi ra ngoài. Hứa Lương giống như là không nhìn thấy, tiếp tục nói: "Liên quan tới Địch Ngang, các chủ thấy thế nào?" Trong lòng của hắn có loại phức tạp cảm xúc, Địch Ngang hôm nay chiến quả thật sự là quá mức dọa người rồi, ngay cả huyết khí cảnh cũng không nhập, lại có thể giết nhị biến huyết khí, mặc kệ hắn là thế nào làm được, nhưng thực chiến phương diện không thể nghi ngờ, tuyệt đối là một thiên tài. Nguyên bản Địch Ngang trong mắt hắn liền tương đương có phân lượng, tăng thêm Hắc Tử có thể tìm hiểm, tại thế giới này đã là khó được người mới. Hắn thậm chí có chút chờ mong áo giáp người chướng mắt Địch Ngang, để cho Địch Ngang lưu tại Huệ Nam huyện Xoa Ti, đến lúc đó hắn cũng sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng một thân. Nhưng Địch Ngang thật muốn vào thiên sách phủ kỳ nhân cát, Ung Vương tất nhiên cho hắn ban thưởng, hắn không phải một cái khát vọng leo lên võ đạo đỉnh phong người, chỉ là kia ban thưởng, lao lưu rất cần. Áo giáp người quét Hứa Lương một chút, mở miệng nói ra: "Không tệ." Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng bởi vì kia đặc thù tiếng nói, lại là cho người ta một loại lạnh lùng cảm giác. "Bất quá Long Môn Sơn Trang 33 năm đại kiếp sắp tới, ta cùng Vân Giao cần đi trợ giúp phá xuyên tướng quân, ngươi đã an bài hắn việc phải làm, vậy trước tiên để hắn lịch luyện một phen đi." Hứa Lương trong lòng vui mừng, phục mà không còn trò chuyện Địch Ngang chủ đề, cũng không có hỏi thăm Long Môn Sơn Trang 33 năm đại kiếp sự tình, mà là ngược lại hỏi: "Mấy ngày trước đây Cửu Long Sơn bên trong có đại tu chém yêu, việc này Tào tiên sinh có biết hay không?" "Triều đình thế cục phức tạp, giả dối quỷ quyệt, Ung Vương có thể rời rạc bên ngoài, toàn do vị này Tào tiên sinh cùng Ung Vương điện hạ có cũ, thậm chí Ung Vương có thể tại Lâm Xuyên đứng vững gốc chân, ổn ép Kỵ Dương tất cả thế gia đại tộc, cũng là bởi vì Tào tiên sinh thực lực." "Tào Duy ta, một cái 10 năm trước tại Đại Vinh nổi tiếng tuyệt đỉnh đại nhân vật, chỉ nói hắn mấy cái đầu ngậm, liền đủ để cho thế nhân nhìn mà phát khiếp. 10 năm trước Đại Vinh đệ nhất cao thủ, ngày xưa Đại Vinh binh mã đại nguyên soái." Áo giáp người chỉ là trơ mặc, hắn cùng Ung Vương quan hệ rất gần, biết Tào Duy ta cùng Ung Vương chân chính quan hệ, từ đầu đến cuối, chỉ là bởi vì Tào Duy ta thiếu Ung Vương cứu cứu một cái nhân tình thôi. Nơi nào có nhiều như vậy vô duyên vô cớ coi trọng. Hôm đó lên núi chém giết kiếm tu, là thủ vương gia nhờ vả. Hứa Lương đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt mang theo kinh hỉ. Tại hai người giữa lúc trò chuyện, thiếu nữ áo vàng ôm đan lô khắp không mục đích đi tại cũng không trong đại viện. Nàng tướng mạo xuất chúng, tất cả mọi người biết hắn là cùng Hứa Lương cùng đi đến, cũng không ai tiến lên để ra nghi vấn, chỉ là tùy ý hắn hành tẩu trong đó. Binh vệ sở trước mặt đại viện rất cũ kỹ, lối kiến trúc cũng rất thô kệch, một chút liền có thể thấy rõ tất cả kiến trúc cùng gian phòng. Không hiểu, nàng nghĩ đến Địch Ngang, nghĩ đến áo giáp người thái độ đối với chính mình, trong mắt có chút chuyển động. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu tử kia về sau hẳn là đồng bạn, muốn liên hợp hắn cùng một chỗ phản kháng lao đại. Nghĩ tới đây, nàng bước chân hướng người hỏi thăm địch ngang nơi ở một lát sau, đứng tại địch ngang cửa gian phòng, vốn định tiến lên gõ cửa, nhưng nghe đến động tĩnh bên trong, nhịn không được xuyên thấu qua khe cửa nhìn vào bên trong. Sơ kiến địch ngang, cảm thấy vẫn rất thuận mắt, nàng từ Hương Vân Sơn bên trên xuống tới không bao dài thời gian, cũng chưa từng thấy qua mấy người nam tử, cảm thấy địch ngang tướng mạo tại nam tử bên trong hẳn là đỉnh phong. Lại nhìn địch ngang chó, lập tức nhíu mày, sao có thể có xấu như vậy hắc cậu, đầu trọc, miệng chó cơ bắp kết cấu giống như là đang cười, nhưng lại mặt mũi tràn đầy thịt thừa, nhìn âm trầm. Không phải chó ngoan, chỉ là chẳng biết tại sao, nhìn nhiều vài lần, không ngờ cảm thấy cái này hắc cậu uy vũ bất phàm. Địch ngang căn bản không nghĩ tới bên ngoài có người nhìn lén, tại Chu Tuyết Nham rời đi về sau, cũng không trực tiếp bắt đầu tu luyện phong lôi đại hóa bảo công, mà là trước lấy ra Hứa Lương lấy ra đan dược. Hắc tử có khiếu giác kiểm chắc thiên phú, có thể rõ ràng cảm giác được đan dược bên trên đồng bộ thiên địa tinh hoa. Lập tức nó trở nên kích động lên. Địch ngang cũng có chút giật mình, không nghĩ tới còn có người có thể đem thiên địa tinh hoa luyện chế tại đan dược bên trong. Bây giờ phù sinh họa thủy đã có, chỉ còn lại thiên địa tinh hoa, hắc tử liền có thể hoàn thành bước đầu huyết mạch tấn thăng. Nghĩ tới đây, hắn không chần chờ nữa, lúc này lấy ra một viên đan dược đút cho hắc tử. Hắc tử nuốt thiên địa tinh hoa 11 tin tức hiện, địch ngang há to miệng. Khó có thể tin nhìn xem trong tay bình sứ nho nhỏ, như thế một cái nho nhỏ đan dược, vậy mà ẩn chứa 11 điểm thiên địa tinh hoa. Có thể so với kia quái dị lang nghiệm. Đan dược này uy lực kinh khủng như vậy. Chương 73, tham ăn thiếu nữ chương 73, tham ăn thiếu nữ tiểu tử này ngược lại là thành thật, nói là cho chó, thật đúng là cho chó ăn. Thiếu nữ áo vàng đứng ở bên ngoài, xuyên thấu qua khe hở nhìn xem cảnh tượng bên trong, thần sắc quái dị. Chợt, một tiếng quát lớn truyền đến. Ai ở bên ngoài? Chợt liền nghe được cửa lớn bị đằng một chút đẩy ra, địch ngang cùng hắc tử khí thế hung hăng đi ra. Mới hắc tử bị đan dược hấp dẫn, nhất thời có chút coi thường, lại không để ý đến phía ngoài hoàn cảnh. Nhưng ở nuốt vào đan dược về sau, lập tức liền phát giác bên ngoài người xa lạ khí tức. Đợi đi ra cửa, thấy là cái trẻ tuổi thiếu nữ, địch ngang nhíu nhíu mày, tay không tự chủ đặt ở trên chuôi đao. Hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương là nữ tử mà bưng lòng cảnh giác, hắn còn nhớ đến, trước đó kia Điển Dương giết chính mình lúc đã từng nói, là hợp chúng minh thánh nữ muốn tính mạng của mình. Thiếu nữ áo vàng bị hắc tử giật nảy mình, chợt kịp phản ứng, hai tay chống lạnh, ngược lại hướng về phía địch ngang hô. Người cái này tiểu thí hải, hung cái gì hung? Chỉ là hắc tử tiến về phía trước một bước, nàng liền không tự giác hướng về sau một bước, nhưng vẫn như cũng làm ra giữ dằn thần sắc, hai tay chống lạnh, lại hung lại sợ. Địch ngang cũng kịp phản ứng, nơi này là binh vệ sở, Hứa Lương bọn người còn chưa rời đi, nữ tử trước mắt hẳn không phải là người xấu. Lại hắn cũng nhớ tới tới này thiếu nữ thân phận, là cùng tại áo giáp bên người thân thiếu nữ kia. Thế là thần sắc khẽ buông lỏng, nhíu nhíu mày rồi nói ra, chẳng lẽ ngươi không biết tùy tiện rình mò người khác bí mật, là muốn kết thù? Thiếu nữ áo vàng hừ lạnh một tiếng, chỉ vào địch ngang sau lưng trong phòng trên bàn bình sứ nhỏ nói, ai muốn nhìn ngươi? Bản tiểu thư chỉ muốn nhìn một chút ta hiệu quả của đan dược, miễn cho ăn người chết. Ngữ khí cao ngạo, mang theo một loại danh môn đại tộc xuất thân đặc hữu điêu ngoa cùng ngạo kiều. Nhưng giờ phút này địch ngang căn bản không có để ý thiếu nữ ngữ khí, cùng hắc tử liếc nhau, chỉ gặp một người một chó, hai cặp con mắt lập tức liền sáng ngời lên. Nàng mới vừa nói cái gì? Nhìn xem hiệu quả của đan dược này là nàng luyện chế. Hắc tử trước tiến về phía trước một bước, làm ra một bộ nhu thuận dáng vẻ, lại đem thiếu nữ cả kinh liên tiếp lui về phía sau. Địch ngang chừng hắc tử một chút, chỉ lo lắng bị nó hù đến tiểu phú bà. Nữ khí trở nên ôn nhu mấy phần, địch mộ trước đó bị gian nhân làm hại, có chút quá phận khẩn trương, mời cô nương không cần để ý. Dừng một chút, lại nói, nguyên lai kia thần kỳ đan dược đúng là xuất từ cô nương chi thủ, quả nhiên là để địch mộ mở rộng tầm mắt, cô nương quả nhiên tiên nhân vậy. Trung linh dục tú, thần tiên dung mạo, lại giống như này tiên nhân thủ đoạn, hiếm thấy trên đời, thật không biết cô nương đến từ cái nào tòa tiên sơn. Đang khi nói chuyện, một bộ chân tình bộc lộ. Thiếu nữ áo vàng ngày thường tại kỳ nhân các bị áo giáp người chèn ép, bị địch ngang vỗ ngửa cái rắm, lập tức trên mặt hiện hiện tiêu dung, ngươi người này, nói chuyện còn trách dễ nghe. Địch ngang xích lại gần mấy phần, nhỏ giọng nói, cô đương, ngươi đan dược còn gì nữa không? Địch mẫu nguyện ra giá mua sắm. Hứa Lương cho bình sứ bên trong chỉ có 3 cái đan dược dựa theo mỗi khoảng 11 điểm thiên địa tinh hoa cùng hắc tử trước mắt thể nội góp nhặt thiên địa tinh hoa đến xem, chí ít còn cần 6 cái hắc tử mới có thể góp đủ 100 điểm. Hắn muốn nếm thử nhìn có thể hay không từ thiếu nữ nơi này mua sắm một chút. Vân Giao nhìn địch ngang một chút, lắc đầu, một bộ thế ngoại cao nhân diễn xuất, lúc đến liền mang theo như vậy mấy cái, đều cho ngươi. Địch ngang có chút thất vọng, Vân Giao lại là một bộ như quen thuộc đồng dạng tư thái, gật mở địch ngang, đặt mông ngồi tại trước bàn, làm nhảm việc nhà hỏi, ngươi lớn bao nhiêu? Địch ngang có chút không rõ ràng cho lắm, qua năm liền 14. Vân Giao gật gật đầu, ông cụ nó nói, hảo hảo tu luyện, đừng kiếm sống, chó của ngươi thật có thể tìm hiểm. Vậy ngươi đi qua hiểm cảnh sao? Hiểm cảnh? Hiểm hang ổ? Đây không phải là phải hỏi ta cảnh trở lên cao thủ mới có thể tìm được sao? Hắn sao có thể đi qua? Gặp địch ngang thái độ như thế, Vân Giao hơi có vẻ kiêu ngạo nói, ta đi qua. Địch ngang hít sâu một hơi, cô nương thật sự là khó lường a, càng như thế kiến thức đa dạng. Vân Giao càng thêm vui vẻ, lại liếc mắt nhìn hắc tử, chó của ngươi có phải hay không muốn tấn thăng huyết mạch, nhưng lại thiếu thiên địa tinh hoa. Không đợi địch ngang nói chuyện, liền phối hợp quét một vòng phòng, nói, đáng tiếc ngươi không có ăn ngon, không phải trên người của ta còn có 2 cái hạ đẳng cảnh khổ hiểm tinh, bạch ngọc hoàn còn có thể luyện cái 7-8 mai, chính là ta người này đi, ăn không đủ no liền không có lực khí luyện đan. Địch ngang trừng lớn hai mắt, nàng vừa mới nói cái gì? Hắn âm thầm túi đầu tính toán một cái. Một viên điểm tinh có thể luyện 3 cái dạng này đan dược. Nói cách khác, một viên nguyên bản 13 điểm tả hữu thiên địa tinh hoa điểm tinh, bị nàng một gia công, liền trở thành 33 điểm thiên địa tinh hoa. Đây là cái gì? Đây là thần tài a. Ăn ngon. Có. Tinh quái cảnh giới cá chép lớn, cô nương nguyên nếm qua sao? Còn có ẩn chứa thiên địa tinh hoa yêu thụ trái cây. Vân Dao cũng mở to hai mắt, sáng lấp lánh, giống như là lóe ra hồng tâm. Nàng tay nhỏ một chỉ, mau mau mang tới. Địch ngang mắt nhìn sắc trời, lúc đầu dự định đêm nay muốn tu luyện, nhưng nghĩ tới thiếu nữ thần hồ kỳ thần thủ đoạn luyện đan, lập tức cắn răng nói, cô nương chờ ta nửa canh giờ, ta cái này mang tới cho ngươi. May mắn trước đó giết cá chép lớn còn không có ăn xong. Thừa dịp bóng đêm, binh vệ sở chỉ có mấy cái đứng gác đang làm nhiệm vụ binh sĩ, nhìn thấy đi chính là Địch ngang cũng không hỏi nhiều, chỉ là căn dặn để hắn về sớm một chút. Địch ngang đáp ứng một tiếng liền chạy ra ngoài. Hắn cảm giác coi như mình không bị tổn thương, cũng chạy không ra tốc độ như vậy. Thậm chí đi vào Kháo Sơn thôn phía sau núi, đều ẩn ẩn cảm thấy vết thương có chút sụp ra. Nhưng đây đều là việc nhỏ, Vô Lại Long đã đưa ra không ít cá chép thịt, hương vị nhất màu mỡ bụng cá thịt ước chừng còn có 20 cân, Địch ngang nhẹ nhàng thở ra, những này đại khái là đủ. Vô Lại Long nhìn thấy Địch ngang liền tiến lên trước muốn thân cận, nhưng Địch ngang lúc này vội vàng liếm phú bà, không hứng thú cùng nó chơi đùa, tùy tiện sờ lên xem như khao thưởng, liền vội vàng rời đi. Tinh thần kết nối bên trong tử quỷ quân truyền đến kêu gọi, giống như là có chuyện gì. Địch ngang cũng cự tuyệt, không phải quá quan trọng sự tình liền hôm nào lại nói. Không phải do hắn không nóng nảy, thiếu nữ mặc áo vàng kia ai biết ngày mai còn ở đó hay không đình trấn, bỏ lỡ cơ hội lần này, không biết lần sau gặp mặt đến lúc nào. Chỉ là tại trên đường trở về, Địch ngang vẫn cảm thấy chính mình giống như quên sự tình gì, bất quá lúc này mặc kệ quên cái gì, cũng không bằng đi làm liếm chó trọng yếu. Địch ngang nấu cơm tay nghề chỉ có thể coi là miễn cưỡng nhìn qua thứ, nhưng cũng may Vân Dao cũng chưa ăn qua cái gì tốt. Giấm đường cá chép, để Vân Dao ăn con mắt đều híp lại. Địch ngang mắt thần tinh ánh nhìn xem nàng, xoa xoa đôi bàn tay, "Vân cô đường, có thể hay không mời ngươi giúp ngươi luyện đan?" Vân Dao hút trượt một ngụm giấm đường cá chép nước thịt, lườm Địch ngang một chút hỏi. Địch ngang liền vội vàng gật đầu. Ta nguyện theo giá thị trường trả tiền, tuyệt không gọi cô nương ăn thịt đói. Vân Dao đứng dậy vỗ vỗ bụng, tiền thì không cần, bản cô nương cũng không ăn không ngươi, thịt cá không tệ, nhưng khẳng định không đủ ta giúp ngươi luyện đan. Xem ra cô nương này không tính quá ngu. Địch ngang cũng không có quá ngoài ý muốn, cá chép lớn thịt mặc dù chân quý, nhưng hiển nhiên so ra kém Vân Dao luyện chế đan dược. Bất quá bản cô nương nhìn ngươi thuận mắt, giúp ngươi một lần, bất quá ngươi phải đáp ứng ta điều kiện. Vân Dao một bộ giảng nghĩa khí dáng vẻ. Địch ngang chợt vỗ bộ ngực, nghĩa bạc Vân Thiên, Vân tỷ mới nói, ta có thể làm được, nhất định đem hết toàn lực. Vân Dao trong mắt chuyển động, hơi có vẻ giảo hoạt nói, về sau nếu là có người khi dễ ta, ngươi đến cùng ta đứng tại cùng một cái lập trường. Địch ngang sửng sốt một chút, đây là điều kiện gì? Còn có người dám khi dễ ngươi? Đắc tội một cái này lợi hại luyện đan sư, đầu óc chưa đi đến nước a. Điều kiện như vậy, hắn lúc này đáp ứng. Vân Dao cười, nàng cười rất là vui vẻ, hai mắt cong cong giống như người nhà. Địch ngang tiến kỷ nhân các đã coi như là ván đã đóng thuyền, chắc hẳn lão đại cũng không nghĩ ra, hắn đã bị chính mình thu phục đi. Vân Dao ăn xong đã tiếp cận nửa đêm, hai người cũng theo đó tán đi. Không hiểu, Địch ngang cảm thấy, thật bị Vân Dao bao nuôi cũng không tệ, liền xem như ở Hào Trạch Xuyên La Y hắn cũng nguyện ý a hát tử cũng một bộ lấy lòng bộ dáng. Cái này lão cậu càng ngày càng thông minh. Vân Dao từ bên hông trong hồ lô móc ra năm mai bạch ngọc hoàn, trong miệng nói là trước đó Địch ngang lấy thịt cá lúc luyện chế. Địch ngang một bộ cô nương vất vả bộ dáng, nhưng trong lòng là suy đoán, đan dược này hơn phân nửa là đã sớm luyện chế tốt. Ba, phế vật, thật sự là phế vật a. Trong thính đường, Vương Kiệt quỳ trên mặt đất, cúi thấp xuống đôi mắt, không dám làm âm thanh. Sau lưng hắn đứng đấy một người trung niên nam tử, một mặt phẫn nộ gầm thét. Toàn bộ vương gia câm như hến, chỉ có Lao Thái gia Vương Đông Thăng một người hít mắt, ổn thỏa đại cao. Nghe phía dưới nam tử trung niên răn dạy cùng quát mắng. Nam tử trung niên mắng xong Vương Kiệt, nhìn thoáng qua Vương Đông Thăng, muốn nói lại thôi. Thế nào, còn muốn ngay cả cha ngươi cũng cùng một chỗ mang sao? Vương phụ thần nhìn xem Vương Đông Thăng, trầm mặc về sau nhẹ nói. Phụ thân, việc này ngươi làm qua. Vương Đông Thăng đột nhiên đứng dậy. Chẳng lẽ lại ngươi để cho ta trơ mắt nhìn xem cháu trai ruột của mình bị tiểu xuất sinh kia đánh gãy chân, ta không hề làm gì thật sao? Vậy cũng không thể cùng hợp chúng minh dính líu quan hệ. Mấu chốt nhất là còn bị người hoài nghi. Ta cũng không nghĩ tới kia Điền Dương đúng là hợp chúng minh người, Hứa Lương đối ta Vương gia cắn chặt như vậy, người của chúng ta một cái đều không động được, chỉ có thể để người bên ngoài động thủ. Vương Đông Thăng nói đến đây, cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Vương Kiệt bị trên mặt đất, không nói một lời, hắn không nghĩ tới, hôm đó tại Xoa Ti trại huấn luyện cửa ra vào nhục nhã, chỉ là chính mình cơn ác mộng bắt đầu. Bởi vì muốn vì chính mình báo thù, Vương Đông Thăng có liên lạc đảo vong bên ngoài Điền Dương, để hắn phục sát Địch ngang. Lại không nghĩ rằng bị kỳ phản giết. Vương phụ thần nhức đầu lắm, em đẹp, làm sao lại cùng hợp chúng minh như thế thế lực nhất lên quan hệ? Hắn bây giờ tại Kỵ Dương nhậm chức, mặc dù không phải Ung Vương người, nhưng cũng ẩn ẩn biết Ung Vương muốn tiêu diệt hợp chúng minh sự tình. Giờ này khắc này, cùng hợp chúng minh dính líu quan hệ, kia là phiền phức ngập trời. Nếu không phải hắn là thái tôn người, kia Vương phụ đến thông chi mình người, có lẽ chính là dùng đao đến thông chi chính mình. Hắn sở dĩ như vậy phẫn nộ, cũng không phải là bởi vì Vương Đông Thăng muốn giết Địch ngang, mà là hận Vương Đông Thăng làm việc làm không sạch sẽ, chỉ là giết một cái lớp người quê mùa tiểu nhân vật, vậy mà thất bại. Thậm chí bởi vì chính mình phái đi ra người bị phản sát, vì vậy mà đi tới Kỵ Dương mấy nhân vật trong mắt. Loại này làm bản đạp cảm giác, tóm lại để cho người ta rất khó chịu.